Chương 567, bất tử dược, không biết tuổi là thư hữu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 1. Chương 567, bất tử dược, không biết tuổi là thư hữu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 1. Chương 567, bất tử dược, không biết tuổi là thư hữu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. Tạ ơn. Triệu Nhung đưa tay muốn tiếp nhận trong suốt nữ tử trong tay trái cây, lại cảm thấy nàng bắt lấy trái cây không thả bàn tay lực đạo. Triệu Nhung lập tức minh bạch trong suốt nữ tử ý tứ, nhưng hắn đã trột dạ chơi miễn phí nhiều như vậy, chỗ nào còn không biết xấu hổ để nàng cho hắn ăn ăn, cái này không thành đại gia. Thế là chỉ đành chịu chuẩn bị trước buông tay. Bất quá đúng lúc này, trong suốt nữ tử vượt lên trước buông tay ra, Triệu Nhung thành công nhận lấy trái cây. Hắn đầu tiên là cầm ở trong tay, cúi đầu nhìn coi. Trong suốt nữ tử phất ống tay áo một cái, còn thừa 8 quả màu xanh diệp quả nhi, xếp thành một hàng, lơ lửng tại Triệu Nhung trước người, chờ đợi hắn cầm lấy. Hai người sau lưng đã mất đi trái cây 9 quả cây khô, như bụi bay giống như dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, toàn bộ rừng cây héo đều tản ra tại trong gió thu, chỉ độc lưu lại cái kia 1000 tòa thủ hộ nó vạn năm bạch ngọc phương địa. Đối với những biến hóa này, trong suốt nữ tử nhìn như không thấy, không chút nào quay đầu. Nàng từ đầu đến cuối mặt hướng Triệu Nhung, an tĩnh nhìn xem hắn dùng ăn trái cây. Triệu Nhung lúc này có chút xoắn xuýt, bởi vì về nhận ra trái cây này, Kiếm Linh ngữ khí có chút nghiêm túc lên, quả này tên là không biết tuổi lấy từ đó đến nhân gian không biết tuổi, là bất tử dược một loại, trên núi người lại xưng lên là trăm tuổi quả, bởi vì bất luận sinh linh gì ăn chi, có thể lấy được 100 tuổi thọ nguyên. Nó thở dài, quả này sinh trưởng, ngàn năm quen một phần, vạn năm mới có thể thành. Triệu Nhung nhẹ nhàng gật gật đầu. T. Đối với những kỳ chân dị bảo này, hắn hôm nay đi theo trong suốt nữ tử cùng nhau đi tới, đã trải qua một trận thần hóa hành trình, nhìn thấy qua mới lạ đồ vật quá nhiều, đã có chút miễn dịch. Hiện tại lại gặp được cũng thu được trong truyền thuyết bất tử dược, Triệu Nhung đã không cỡ nào giật mình. Bất quá, hắn cúi đầu nhìn kỹ một chút trong tay viên này không đáng chú ý màu xanh diệp quả nhi, vẫn có chút hậu chi hậu giác tê cả da đầu. Loại này bất tử dược tại Huyền Hoàng tu chân giới, đã không phải là chân quý hay không vấn đề, mà lại một mực ở vào nửa tuyệt tích trạng thái. Dùng một gốc thiếu một gốc. Nó cực kỳ chậm rãi sinh trưởng lại xa xa theo không kịp nó tiêu hao tốc độ. Đều là lấy ngàn năm nhớ cùng vạn năm nhớ là chu kỳ sinh trưởng thành thủ. Bởi vì ngươi liền xem như gieo, đó cũng là người trước trồng cây người sau hái quả, tốn công mà không có kết quả. Thậm chí còn có chút tu sĩ, có đôi khi sẽ chọn hủy đi ngay tại sinh trưởng bất tử dược. Bởi vì bọn hắn tự nghĩ không có thọ nguyên chờ đợi nó hoàn toàn chín muồi đi dùng ăn. Cho nên loại kia nửa chín bất tử dược đặc biệt dễ dàng chết yểu. Trừ phi là một chút có thể sừng sững ở trên núi vạn năm trở lên thế lực lớn, mới có thấy xa cùng kiên nhẫn đi dốc lòng bồi dưỡng. Cho nên tại Huyền Hoàng giới Cửu Châu, bây giờ còn có bất tử dược địa phương, trừ tứ đại thái tông, chín tòa tuyển đế hầu, còn có một số cũ tộc cùng thế lực lớn phong tồn truyền đời bí tàng bên ngoài, chỉ có không bị tham dò khai thác thượng cổ bí cảnh cùng động thiên phúc địa bên trong mới có bất tử dược khan hiếm thân ảnh. Về phần loại này bí địa mở ra sau, chen chúc mà tới các tu sĩ tranh đoạt trình độ kịch liệt, cũng không cần nhiều lời. Đồng thời, cơ hồ không có người sẽ lưu tồn bất tử dược, tu sĩ thu hoạch được sau, phần lớn là dùng riêng ăn, rơi túi là ăn tốt. Dù sao thọ nguyên thứ này, hẳn không có người ngại nhiều, có thể sống lâu một hơi tính một hơi. Mà lại có chút tu sĩ vất vả cả đời, bận rộn leo núi, kết quả tại khoảng cách cảnh giới tiếp theo đột phá còn kém một điểm cuối cùng lúc, thọ nguyên đã hết, như lại cho bọn hắn vài chục năm thọ nguyên, không thể nói trước liền có thể đột phá cảnh giới, thọ nguyên tăng cao, đại đạo có hy vọng. Loại này ví dụ, ở tu chân giới to lớn tu sĩ cơ số bên dưới, cũng không hiếm thấy. Cho nên ở trên núi, thành thục bất tử dược có tiền mà không mua được. Đây là bao quát những cái kia chỉ có thể lẻ tẻ ra tăng vài chục năm, hoặc mấy chục năm thọ nguyên yếu bất tử dược. Triệu Nhung nhãn ra tay bên trong viên này không biết tuổi. Ăn một viên sau, có thể diên thọ trăm năm. 9 quả, tổng cộng nhưng vì Triệu Nhung cung cấp 900 năm thọ nguyên. Coi như hắn cái gì cũng không làm, suốt ngày mù đi dạo, cùng thành quân nho nhỏ các nàng trải qua không biết xấu hổ không có khô sinh hoạt, cũng đều có thể thư thư phục phục không biết xấu hổ không có khô cái gần ngàn năm. So không ít dị loại yêu tộc cũng còn muốn trường thọ. Triệu Nhung cùng về ở giữa trầm mặt xuống, đều không có nói chuyện. Triệu Nhung nghĩ, không lập tức ăn, hướng nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú lên hắn trong suốt nữ tử nói, ngươi xác định thật đưa cho ta. Trong suốt nữ tử gật gật đầu. Nàng lại cười. Triệu Nhung nhìn bóng dáng của nàng, nghĩ, nghiêm túc nói, vậy chúng ta có thể trước tiên nói rõ, ta ăn ngươi trái cây sau, ngươi cũng không cho phép đống nhiên trở mặt không quen biết, giam lấy ta không cho phép ta đi, muốn để ta trả lại ngươi thọ nguyên cái gì, ở chỗ này lưu lại cái mấy trăm năm đây là gái bấy, chúng ta hiện tại xem như bằng hữu, hữu nghị thuyền nhỏ có thể chịu không được gió này xong nói, Triệu Nhung chính mình cũng cười, sau đó lại thu liêm dáng. Tươi cười, chân thành nói, rất cao hứng biết ngươi, vừa mới đi dạo lâu như vậy, ta cũng không biết nên gọi ngươi cái gì, ngươi lại là lai lịch ra sao, nhưng là cùng là người lưu lạc thiên ai, gặp lại làm gì từng quen biết, liền cũng không hỏi xuất thân. Dạng này, ta gọi ngươi tiểu tỷ tỷ đi, nhưng là không cho phép ngươi gọi ta tiểu đệ đệ. Ta gọi Triệu Nhung, chữ con du, ngươi có thể Triệu Nhung đốn ở, bởi vì trong suốt nữ tử đông nhiên kéo hắn một cái góc áo. Thế nào? Chương 567, bất tử dược, không biết tuổi là thư hữu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 2, chương 567, bất tử dược, không biết tuổi là thư hữu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 2, trong suốt nữ tử tay phải chỉ hắn, sau đó tay phải vừa chỉ trên trời. Nàng tay trái chỉ chính mình, sau đó tay trái vừa chỉ dưới mặt đất. Triệu Nhung đôi lông mày chớp chớp, ý của ngươi là, ngươi muốn so ta tiểu, muốn ta bối phận lớn hơn ngươi. Trong suốt nữ tử gật đầu, đưa tay lại đẩy Triệu Nhung trong tay trái cây, ra hiệu hắn ăn. Triệu Nhung nhịn cười không được cười. Dựa vào, làm sao ngay cả cái tàn hồn nữ tử đều để ý như vậy tuổi tác lớn nhỏ, có thể lộ ra non điểm là một chút. Hắn đành phải nghiêm nghị, tiếp tục chút nghiêm túc đầu, đi, ta liền nhờ bên dưới lớn, khi một lần anh Tuấn tiêu sái tiểu ca ca, ngươi là hoạt bát nhận người ưa thích tiểu muội muội. Trong suốt nữ tử đông nhiên bắt đầu vui vẻ, cong lên tay, vòng quanh Triệu Nhung nhảy cẫng xoay tròn. Nàng tựa hồ rất ưa thích cái này huynh muội thân phận. Nhận một cái hoang dại muội muội, Triệu Nhung đốn lúc không có gánh nặng trong lòng. Đều là người trong nhà thôi, gặp cái gì bên ngoài. Thế là hắn 3 lần 2 trừ 2 liền đã ăn xong trong tay viên này không biết tuổi. Tự nhiên thọ nguyên đột nhiên tăng 100 năm. Hắn hít thở sâu một hơi, ẩn ẩn cảm giác được thể nội có nào đó đạo công xiềng, tại một đạo âm thanh thanh thúy sau nát đi, liên đối thể nội hỏa lòng chân khí đều được mấy phần. Trong suốt nữ tử phất tay, để còn lại 8 quả trái cây xích lại gần chút Triệu Nhung. Ra hiệu hắn phục dụng. Triệu Nhung thấy thế, đưa tay, chuẩn bị trước thu lại mang đi. Hắn nhưng là chưa chính mình tán tài đồng tử sứ mệnh. Sau đó trong suốt nữ tử lại đưa tay ngăn cản hắn. Thế là Triệu Nhung nghĩ, lại ăn một viên không biết tuổi. Thọ nguyên lại tăng 100 năm. Trong suốt nữ tử vẫn lắc đầu, thẳng đến hắn ăn viên thứ 3 trái cây sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu, không ngăn cản nữa. Triệu Nhung thu hồi 6 mai không biết tuổi. Lúc này, hắn thọ nguyên đã tăng lên 300 năm, lại thêm tự thân phủ diêu cảnh thọ nguyên tăng thêm, còn có trước đây không lâu tại hạ trùng trai đã uống chú nhan băng mẹ rượu. Về, nói thế nào? Bản công tử bây giờ có thể anh tuấn sống hơn 400 năm. Triệu Nhung đốn lúc đối với về sau không biết xấu hổ không có khô sinh hoạt tràn đầy nhiệt tình. Về chăm chú nghĩ, phun ra 2 chữ, ngồi tù. Triệu Nhung sững sờ, chợt kịp phản ứng, kiếm linh là tại chỉ chính nó. Triệu Nhung, ngay tại hắn nhắm mắt tiêu hóa bất tử dược, đắm chìm tâm hồ thất thần thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận mềm mại xúc cảm. Trong ngực cùng khuôn mặt đều là như vậy. Triệu Nhung mở mắt. Nguyên lai là trong suốt nữ tử, giờ phút này lấn người mà lên, đụng vào trong ngực hắn, cũng hai cánh tay bưng lấy khuôn mặt của hắn. Nàng có chút ngửa đầu dò xét. Giữa hai người bầu không khí yên tĩnh trở lại. Triệu Nhung kỳ thật không có cảm nhận được cái gì mập mờ tiểu diễm không khí. Dù sao hắn lúc này đối mặt cái này, là một đoàn trong suốt không khí. Trước mắt trống rỗng, rất khó dâng lên cảm giác gì. Triệu Nhung thậm chí còn có công phu trong lòng hồ hướng áo tím kiếm linh nói bể, nói thế nào? Bản công tử tấm này mới mặt anh Tuấn, đã vượt qua chủng tộc giới hạn, âm dương ngăn cách, đạt đến nhân quỷ thông sát cảnh giới. Về lại nghĩ đến muốn, nghi hoặc hỏi, ngươi ngay cả không khí đều không buông tha. Triệu Nhung, trong suốt nữ tử bưng lấy Triệu Nhung mặt, quan sát thật lâu. Triệu Nhung chợt hỏi, ngươi xác định ngươi không có nhận là người? Trong suốt nữ tử không nói chuyện, để tay xuống, lùi về sau chút. Bất quá nàng buông xuống tay lại không có thoát ly Triệu Nhung thân thể. Triệu Nhung cảm nhận được một cái trong suốt tay mò tiến vào trong ngực hắn, cuối cùng đúng là lấy ra hắn đặt ở trong ngực tu di vật. Triệu Nhung đưa tay bắt lấy tay của nàng. Trong suốt nữ tử động tác dừng lại, trong tay nắm nuốt Triệu Nhung tu di vật mặt dây chuyền, không có dây rủa, mà là nhìn xem hắn. Phát giác được nàng an tĩnh ánh mắt, Triệu Nhung nghĩ, hay là buông tay ra. Trong suốt nữ tử lấy ra hắn tu di vật, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái, vậy mà dễ như trở bàn tay phá vỡ nó cấm chế, so trước đây không lâu hoàng lăng trong đại điện Chu Vũ Dung chiếu ảnh làm còn muốn nhẹ nhõm. Triệu Nhung thấy thế, khoe miệng giật một cái. Bất quá vẫn là bản thân an ủi nói thầm câu, muội muội ưa thích lật ca ca đổ vật rất bình thường. Trong suốt nữ tử trong tay động tác không ngừng, nàng mở ra tu di vật, ngón tay vẩy một cái, từ đó lấy ra 2 dạng đồ vật đi ra, một thanh nhuốm máu vỏ kiếm, cùng một cái màu xám tẩu hút thuốc. Triệu Nhung liếc nhìn, hắn trước đây không lâu tại đại điện khi tỉnh lại, liền đem cái này 2 vật thu vào tu di vật bên trong. Văn kiếm chỉ còn trôi này có khắc thiên mệnh huyền điệu văn vỏ kiếm, kiếm bản thể bị La Tụ mang đi. Vừa mới tiểu ngư thay La Tụ tiện thể nhắn cùng trả lại hắn đồ vật lúc, cũng không có sách trôi kia văn kiếm. Triệu Nhung ngược lại là không quan trọng, coi như đưa nàng. Về phần cái này màu xám tẩu hút thuốc, Triệu Nhung ngược lại là có chút ý nghĩ, bất quá lại sợ phía trên còn có lưu những địch nhân kia lưu lại tay chân, chuẩn bị lát nữa từ từ sẽ đến xử trí. Chỉ là giờ phút này, 2 vật đều bị trong suốt nữ tử đơn độc lựa đi ra. Tại Triệu Nhung hiếu kỳ dưới ánh mắt, trong suốt nữ tử cúi đầu, đầu tiên là cầm lên nhuốm máu vỏ kiếm. Nàng tay phải cầm nó, nhẹ nhàng run lên cổ tay. Rũ ra nửa đường đệ thất cảnh mực hiệp kiếm khí tuyết trắng. Trước đây một mực gần nút kiếm khí tuyết trắng lập tức muốn nổ lên. Trong suốt nữ tử đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Kiếm khí tuyết trắng lập tức nhu thuận thu liễm thành một đoàn, vào nàng ngũ chỉ sơn. Ở lòng bàn tay lặng lặng chảy xuôi. Nữ tử giống như vốc nước nơi tay. Một tay khác vẫn như cũ nắm lấy nhuốm máu vỏ kiếm. Nàng lại dùng cái này tuyết trắng kiếm khí hóa thành nước xoa xoa trên vỏ kiếm vết máu. Vỏ kiếm sạch sẽ như lúc ban đầu. Nhẹ nhõm làm xong những này, trong suốt nữ tử quay đầu, tựa như là nhìn về hướng cái kia bình thường người vật vô hại màu xám tàu hút thuốc. Chương 568, rơi túi kiếm nhận chủ, bàn đu dây kiếm đúc lại, 1, chương 568, rơi túi kiếm nhận chủ, bàn đu dây kiếm đúc lại, 1, Mạc Xương Thiên hiểu dắt trong suốt nữ tử nhìn về phía màu xám tàu hút thuốc. Nàng một tay là vỏ kiếm, một tay là mực hiệp kiếm khí hóa nước, dường như đằng không xuất thủ đến. Trước đây một mực im lặng không động tĩnh màu xám tàu hút thuốc đột nhiên bay lên, hóa thành một đạo lưu quang màu xám, muốn trốn. Màu xám tàu hút thuốc phẩm chất cực cao, linh trí không thấp, trước đó liền một mực yên lặng ở nút, chuẩn bị các loại Triệu Nhung đưa nó mang ra những này kỳ quái địa phương sau, thừa dịp hắn mở ra tu di vật thời khắc, nó liền hóa lưu quang chạy trốn. Bởi vì nó đoán chắc Triệu Nhung cái này nho nhỏ phù diêu cảnh căn bản ngăn không được nó, cũng không có khả năng luyện hóa nó. Màu xám tàu hút thuốc ngay cả nguyên anh kiếm tu bản mệnh phối kiếm đều đến qua, kim đang cảnh trở xuống kiếm tu phi kiếm cũng không biết nuốt qua bao nhiêu chồi, sao có thể khuất tại cùng loại sâu kiến này phía dưới. Nhưng mà, nó cái kia từng ngờ tới, cuối cùng gặp được cái này không hợp với lẽ thường trong suốt nữ tử. Một chút tiên thiên linh trí mờ mờ ảo ảo nói cho nó biết, nếu không chạy đường liền rốt cuộc không còn kịp rồi. Thế nhưng là một giây sau, tại trong suốt nữ tử bình tĩnh dưới ánh mắt, màu xám tàu hút thuốc đột nhiên dừng lại tất cả động tác, giống một viên ngưng kết ở trên màn đêm lưu tình. Ngàn tòa bạch ngọc phương bia quay chung quanh chỗ. An tĩnh trong suốt nữ tử, dừng lại không trung màu xám tàu hút thuốc, hiếu kỳ xem trò vui láo trắng nho sinh, tạo thành yên tĩnh một màn. Màu xám tàu hút thuốc thăm dò tính trên không trung quay tròn đi lòng vòng, sau đó bay trở về, rất giống một cái bị tiên sinh ngăn ở cửa ra vào trốn học đồng tử. Thanh thanh thật. Triệu Nhung nhấc đôi lông mày, trong lòng không có từ trước đến nay có bức tranh này cảm giác. Màu xám tàu hút thuốc rất muốn chạy, nhưng là nó giờ phút này có cỗ mãnh liệt đến khẳng định trực giác. Nó nếu là còn dám tiếp tục bay xuống đi, trong khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi linh trí. Chí ít tại tòa di tích cổ thành này bên trong, nó trốn không thoát cái này tồn tại trạng thái rất kỳ quái trong suốt nữ tử ngũ chỉ sơn. Màu xám tàu hút thuốc xám xịt trở về tới trong suốt nữ tử trước người. Tại nữ tử nhìn không thấy diện mục vô hình dưới tầm mắt, màu xám tàu hút thuốc tự phát mở ra miệng túi, giống như sương mù màu xám vầng sáng tại miệng túi chậm rãi quấn quẩn, mười phần nhu thuận. Trong suốt nữ tử dường như chuẩn bị đem lòng bàn tay nước đổ vào trong túi, bất quá động tác lại một trận, nàng gốc nước nhẹ tay gậy nhẹ chỉ, từ trong túi bay ra một thanh bị sương mù xám quấn quanh tiểu kiếm óng ánh. Lại trong nháy mắt, trên thân kiếm sương mù bốn nát, một lần nữa trở xuống phía dưới trong tàu hút thuốc. Chuôi này cùng Thiên Nhi trong tâm hồ bản đu dây tâm ý tương thông tiểu kiếm óng ánh mất đi gông cùng xiềng xích, óng ánh thân kiếm bởi vì cùng kiếm chủ mất đi liên hệ lâm nguy thật lâu, mà hơi có vẻ u ám không sáng. Thế nhưng là tiểu kiếm óng ánh tại trong suốt nữ tử trước người dừng lại ba hơi sau, đống nhiên bạo khởi, hướng trong suốt nữ tử đâm tới. Dù cho lúc này suy yếu, nó vẫn như cũ giá tính có thuần, có bảo hộ Triệu Nhung chấp nhiệm, rất giống cái nào đó dã nha đầu. Trong suốt nữ tử tay phải nắm vừa mới thanh tẩy xong không kiếm vỏ, hướng bản đu dây tiện tay gõ đi, muốn đập nát nó. Chờ chút. Triệu Nhung đội bằng nói, nơi nào còn dám lại tiếp tục xem kịch, đây là nhà mình nhị nương tử phi kiếm á. Trong suốt nữ tử hết thể động tác dừng lại. Bàn đu dây tiếp tục hướng nàng bầm chán đâm tới, lại vô hụt. Chỉ đâm tới một đoàn không khí, nó xuyên qua trong suốt nữ tử, ở sau lưng nàng không trung dạo qua một vòng, muốn trở về lại đâm. Triệu Nhung tiến lên trước một bước, ngăn lại, đủ, không cho phép lại dương oai, nàng không phải người xấu. Bàn đu dây đi thế xông dừng một chút, do dự một lát, chuyển qua mũi kiếm trở lại Triệu Nhung bên người, vờn quanh hắn một tấc cũng không rời. Nhưng mà trong suốt nữ tử lại là động. Nàng đem vỏ kiếm thu hồi, đưa ra tay trái, chỉ bàn đu dây, hướng Triệu Nhung xin chỉ thị. Người sau khẽ giật mình, người nói là muốn mượn dùng một chút. Nữ tử gật đầu. Triệu Nhung do dự một lát, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Mà cơ hồ là hắn gật đầu sát na, tính tình kiệt ngạo bàn đu dây liền bị trong suốt nữ tử bắt bỏ vào trong tay, không có cách nào động đậy. Tựa như một cái ở tiên sinh thức bên dưới, phạt đứng ra nha đầu. Nàng cúi đầu nhìn một chút bàn đu dây, một tay khác nâng lên, hướng phía trước không khí tùy ý vụ một cái. Lập tức, phương viên 10 dặm, có 1.001 tòa bạch ngọc phương địa dâng lên. Cả tòa cấm địa pháp trận lơ lửng giữa không trung. Về phần vì chuyện gì 1.001 tòa, mà không phải trước đó 1.000 tòa. Bởi vì còn có một tòa màu vàng xanh phong cách cổ xưa bạch ngọc bia phá đất mà lên. Nó là 1.000 tòa bạch ngọc phương bia chủ địa, trước đây bị chôn ở dưới đáy chỗ sâu, lúc này cũng theo nữ tử ý chí, bại lộ lại dâng lên. 1.001 tòa bạch ngọc phương bia là trọn vẹn cấm địa pháp trận, đều là có khắc họa thái cổ rời tộc nguyên văn, lúc này hiện lên huyền diệu bài bố, quay chung quanh Triệu Nhung cùng trong suốt nữ tử bốn phía, ẩn ẩn bảo vệ. Trong suốt nữ tử không ngẩng đầu, một ngón tay ngắc. Trong chốc lát, trong 10 dặm, 1.001 tòa bạch ngọc phương bia cuốn hai người tốc độ ánh sáng xoay tròn bên trong thể tích đột nhiên co lại gấp 10 lần, biến thành từng mai bỏ túi đẹp đẽ hình vuông ngọc bài. Lấy màu vàng xanh bạch ngọc bia cầm đầu, 1.001 mai bạch ngọc phương bài sắp xếp thành hàng dài, quay tròn đảo quanh một vòng. Chợt theo thứ tự tiến vào trong suốt nữ tử gốc nước tay phải trong lòng bàn tay. Nguyên bản do đệ thất cảnh mực hiệp nửa đường kiếm khí tuyết trắng hóa thành nước lập tức sôi trào, tại cuối cùng một viên bạch ngọc phương bia nhập vào sau, nước bên trong xuất hiện một vầng minh nguyệt. Nữ tử trong tay vầng trăng sáng này, chỉnh thể hiện lên trắng sữa chi sắc, cùng cái kia ngàn biên bạch ngọc phương bia chất liệu giống nhau, giống như một cái mâm bạch ngọc. Thế là, nàng tay phải nắm bàn đu dây, hoành đặt mình vào trước, tay phải bốc nước tháng nơi tay, làm ra cùng vừa mới thanh tẩy vỏ kiếm lúc một dạng động tác, lấy kiếm khí tuyết trắng cùng mâm bạch ngọc tôi luyện bàn đu dây. Từ trái phía bên phải, sát qua thân kiếm, một mực không phục bàn đu dây lập tức yên lặng lại. Tại trong suốt nữ tử dùng tay phải nước cùng tháng xẹt qua sau vị trí, nguyên bản óng ánh chất liệu thân kiếm biến thành hoàn mỹ bạch ngọc chất liệu, một thanh bạch ngọc tiểu kiếm. Trên đó có 1.001 đạo cổ lão nguyệt văn ẩn ẩn hiện hiện. Trong đó, một đạo màu vàng xanh đường vân trực tiếp xuyên qua thân kiếm, mười phần chói mắt. Bàn đu dây thoát thai hoàn cốt. Trong suốt nữ tử buông tay, bàn đu dây nhẹ cân bản phần, vòng quanh nàng xoay tròn một vòng, dường như giống tới gần cảm tạ thân đâu, nhưng lại trở ngại vừa mới dã man mà không có ý tứ, do dự dự. Trong suốt nữ tử cười chỉ Triệu Nhung, bàn đu dây vèo một tiếng, bay về phía Triệu Nhung, thân cận hắn đi. Triệu Nhung mặc nhìn xem một màn này, lúc này cũng cười, hướng nàng nói cụ, ta thay Thiên Nhi cảm ơn ngươi. Trong suốt nữ tử lắc đầu, mang theo thành thật thật màu xám tàu hút thuốc, đồng bình đến Triệu Nhung trước người. Nàng đột nhiên nắm lên Triệu Nhung tay, tấm mở năm ngón tay, đầu ngón tay điểm nhẹ hẳn ngón giữa, lấy một giọt bụng ngón tay máu. Trong suốt nữ tử đem màu xám tàu hút thuốc một chảo, người sau vội vàng giải trừ tất cả phòng kháng cùng phòng bị cấm chế, theo một ý nghĩa nào đó môn hộ mở rộng. Trong suốt nữ tử lấy Triệu Nhung bản mệnh huyết, chăm chú thay hắn rèn luyện màu xám tàu hút thuốc. Nghỉ. Rèn luyện hoàn thành. Chương 568, rơi túi kiếm nhận chủ, bàn đu dây kiếm đúc lại, 2, Chương 568, rơi túi kiếm nhận chủ, bàn đu dây kiếm lúc lại, 2, Triệu Lung đống nhiên cảm giác được một cỗ liên hệ kỳ diệu, xây dựng ở trong lòng hắn cùng màu xám tàu hút thuốc ở giữa. Cảm giác này huyền diệu khó giải thích. Hắn là chủ, nó là buộc. Tâm hắn hồ có kiếm là trong suốt nữ tử đưa tới, có thể chôn vùi màu xám tàu hút thuốc hạch tâm khí linh. Cũng liền tại màu xám tàu hút thuốc huyết thể nhận chủ sát na, một cái đơn giản ba chữ tin tức chậm rãi hiện lên ở Triệu Nhung trong lòng. Rơi túi kiếm sao? Hắn thốt ra, từ trong suốt nữ tử trong tay nhận lấy nó, cúi đầu nhìn kỹ một chút, lại là một cỗ kỳ dị linh hồn rút ra cảm giác. Tại cái tên này xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Nhung ngắn ngủi thu được một đoạn đến từ viên này rơi túi kiếm hạch tâm khí linh ký ức thị giác, rộng lớn vô ngần Bắc Hải chi bắc, có một tòa vòng xoáy vờn quanh hoang vu hải đảo. Ở trên đảo có núi, sơn nam hữu gốc, trong cốc khác thường rừng, quanh năm quanh quần sương mù xám. Xuân hạ thu đông, thản nhiên mà qua, cho đến một ngày. Bắt đầu có kiếm tu ngự kiếm, từ dị rừng trên không bay qua, rơi chi, người cùng kiếm bị mê vụ thôn phệ. Kiếm tu phi kiếm, không thể càng cũng. Đảo này trên không, cũng dần dần thành Bắc Hải kiếm tu cấm bay chi địa, cho đến bây sau, có trên biển tiên nhân đêm trăng lên đảo cầm đũa đốn cây, cười gọi gỗ rơi. Triệu Nhung tỉnh thần, chợt cảm thấy kỳ dị. Cưới ngựa xem hoa ký ức thị giác, lại giống như là lúc trước kinh lịch mắt thấy bình thường. Về đồng dạng nhìn rõ ràng, giải thích câu, đây chính là viên này rơi túi kiếm ban sơ lai lịch, chế tạo hạch tâm của nó vật liệu, đến từ Bắc Hải nào đó hải đảo một mảnh gọi gỗ rơi kỳ dị rừng cây. Cụ thể nơi phát ra không rõ, bị Bắc Hải tìm tiền kỳ nhân dị sĩ đốn tuổi gen đúc, hiện tại trong này linh trí không tầm thường khí linh, giống như cũng cùng lúc trước mảnh kia gỗ rơi tiên tiên một linh có quan hệ, nó tâm tình không tệ, giống như là gặp được cái gì mới lạ đồ chơi, lại như là tại nhàm chán sau khi thu được kiện thú vị đồ chơi. Bản tọa ban đầu ở huyền hoàng giới, ngược lại là chưa nghe nói qua cái này rơi túi kiếm, hẳn là bản tọa sau khi đi huyền hoàng giới tu chân giới mới xuất hiện. Kiếm linh gật gật đầu, không tệ không tệ, mười phần thú vị, đúng là một kiện cực khắc kiếm tu phi kiếm dị bảo, cái này có chút không đơn giản, không có khả năng lấy pháp bảo tầm thường độ lượng chi, cũng không biết cái kia họ Tần lão xuất sinh là từ đâu được đến. Triệu Nhung cũng là gật đầu, cười thưởng thức xuống trong tay cái này nhẹ nhàng thần bí rơi túi kiếm, tự giác lần này cũng không thua thiệt. Hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được loại dị bảo này, cũng không biết bay đầu có thể hay không vượt cảnh đem Hạo Nhiên kiếm tu bản danh phi kiếm thu nhập trong đó. Lúc này, an tĩnh chờ đợi một lát trong suốt nữ tử đi đến Triệu Nhung trước người, cúi đầu, đem cái kia rửa sạch vỏ kiếm, một lần nữa đeo ở cái hông của hắn. Triệu Nhung thu hồi rơi túi kiếm, ngẩng đầu, nhìn một chút cho hắn hệ vỏ kiếm trong suốt nữ tử, lại quay đầu nhìn coi bên cạnh vui sướng tinh thần mới tinh bản đu dây. Hắn nắm tay che che miệng, khu cụ, cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi, chính là, ngươi nếu là có cái gì muốn ta hỗ trợ, cũng có thể cùng ta nói. Triệu Nhung có chút xấu hổ. Hắn lao Triệu nhà chơi miễn phí về chơi miễn phí, nhưng là cũng phải giảng cái cơ bản pháp không phải, trực tiếp ăn xong lau sạch, phủi mông một cái rời đi, cũng quá cái kia. Triệu Nhung không phải là người như thế. Hắn áo trắng nho nhã, ôn nhu hỏi, nhưng mà trong suốt nữ tử lại là có chút nghiêng đầu, còn tại nhìn xem bên hông hắn trống rỗng vỏ kiếm. Trong suốt nữ tử quay đầu nhìn một chút nơi nào đó, sau đó đột nhiên lại lôi kéo Triệu Nhung, hướng bên trong di tích một cái hướng khác bay đi. "Bi bi, chúng ta lại muốn đi chỗ nào?" Triệu Nhung hiếu kỳ đều, kỳ thật hắn còn có ít lời muốn nói. Bất quá lúc này trong suốt nữ tử không cách nào mở miệng, còn khăng khăng lôi kéo hắn đi hướng nơi nào đó. Triệu Nhung không tiện tùy tiện cự tuyệt thiện ý của nàng, đành phải nhịn quyết tâm đi theo. Lại nhìn một chút, hai người cầm tay bay trên trời, bay múa tại hoàng vu trên không di tích. Không bao lâu, bọn hắn xác thực đi tới Triệu Nhung quen thuộc một chỗ vách núi bên cạnh. Trước đây không lâu đem hắn truyền tống tới tòa chính điện kia, tòa lạc tại chỗ này, không nghĩ tới hắn lại trở về. Nhưng mà trong suốt nữ tử cũng không phải là muốn dẫn hắn về chính điện, mà là phương hướng tương phản, lôi kéo Triệu Nhung đi tới rìa vách núi. Nàng đưa tay, hướng Triệu Nhung chỉ phía dưới đen kịt tội đen. Sau đó quay đầu, lôi kéo hắn, chuẩn bị nhảy xuống. Dường như lại muốn đi cho hắn đi tìm một thanh phù hợp vào vỏ kiếm. Nhưng mà một giây sau, Triệu Nhung trở tay giữ nàng lại. Trong suốt nữ tử thân hình dừng lại, chậm rãi quay đầu. "Có lỗi với tiểu muội muội." Triệu Nhung trực tiếp mở miệng, "Hãy nay lắc đầu." Hắn quay đầu mắt nhìn phía dưới không biết vực sâu, cũng là về gọi hắn đừng tùy tiện đi xuống địa phương, ta khả năng không có cách nào lại cùng ngươi đi xuống, hôm nay ngươi đưa ta đổ vận, cùng giúp đỡ ta đã nhiều lắm. Trong suốt nữ tử giờ phút này hẳn là đang nhìn hắn, Triệu Nhung ẩn ẩn trực giác, sau đó kiểm chứng quay đầu, mắt nhìn bóng dáng của nàng, lại là giật mình. Hắn đoán sai. Trong suốt nữ tử cái bóng dưới đất chính cúi đầu, không có nhìn hắn. Phía dưới tội uyên thổi tới gió thu, phật lên trên người nàng xương thiên hiệu giáp váy, theo gió tung bay. Trong suốt nữ tử đứng tại vách đá, màu vàng xanh quần áo bay tán loạn. Giờ phút này, nàng cúi đầu, lại nhẹ nhàng kéo hắn một cái tay, tựa như trời tối sau không bỏ cùng bạn chơi phân biệt hài đồng. Triệu Nhung đáy lòng đột nhiên tuôn ra một trận không có từ trước đến nay phiền muộn, muốn chút đầu đáp ứng nàng tiếp tục lưu lại chỗ này. Nhưng mà chợt, hắn hít thở sâu một hơi, đem một loại nào đó không thành thục xúc động đè ép trở về, hắn cũng có lo lắng cùng trách nhiệm. Triệu Nhung nhìn chung quanh, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, sau đó quay đầu, hướng trước người bất ý bất xá trong suốt nữ tử ôn nhu thành khẩn nói, "Đại ca ca, ta không có không tin ngươi, ta biết đi theo ngươi xuống dưới sẽ không có nguy hiểm gì, cũng biết ngươi là muốn tiếp tục đưa đồ tốt cho ta, nhưng là ta thật không có khả năng lại tiếp tục dừng lại, ta tới đây vốn là một cái ngoài ý muốn, có thể gặp phải cũng nhận biết ngươi, cũng là lớn nhất kinh hỉ, thế nhưng là ta cũng có cuộc sống của mình cùng trách nhiệm, bên ngoài có không ít quan tâm ta an nguy thân nhân sư trưởng bằng hữu, ta phải đi ra, bằng không bọn hắn tìm khắp nơi không đến ta, sẽ rất lo lắng ta, thậm chí coi là ta chết đi." Triệu Nhung cười nói, "Ta không thể để cho bọn hắn hiểu lầm cùng thương tâm, ta phải Về nhà. Trong suốt nữ tử ngay tại ngẩng đầu nhìn xem hắn, nàng dường như đang suy tư lời của hắn, lại như là tại cẩn thận nhớ kỹ hình dạng của hắn. Hai người nhìn nhau một lát, Triệu Nhung đột nhiên đưa tay muốn đi xoa xoa đầu của nàng, nhưng mà lại là bắt được một đoàn không khí, bất quá hắn không để ý, tay lại nâng lên chút, tại ước chừng là đỉnh đầu nàng địa phương, làm ra sờ lên đầu động tác. Thế là hai người bên cạnh trên mặt đất trong bóng dáng, chính là áo trắng nho sinh nhẹ nhàng sờ lấy xuyên qua xương thiên hiệu giác nữ tử vầng trán một màn hình ảnh. Tựa như là đại ca ca đang an ủi khai đạo không bỏ phân biệt tiểu muội muội. Chúng ta định vị ước định, ta sẽ còn lại đến, lần tiếp theo, chúng ta ở chỗ này gặp nhau, như thế nào? Trong suốt nữ tử an tĩnh ngắm nhìn hắn. Triệu Nhung quay người, chỉ sau lưng đường trở về, ra hiệu nói, vậy ta hôm nay đi trước, lần sau lại tới tìm ngươi. Hắn quay đầu, hướng nàng lộ ra sán lạn dáng tươi cười, tiểu muội muội, được không? Trong suốt nữ tử giật mình, một lát sau, gật gật đầu. DS, ban đêm còn có cảm tạ thư lưu 20200627112133815 hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Chương 569, ai chấp nhiệm, 1, chương 569, ai chấp nhiệm, 1, Triệu Nhung nụ cười trên mặt rốt cục dễ dàng chút. Trong suốt nữ tử đống nhiên đưa tay, chỉ lồng ngực của hắn vị trí. Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút, kịp phản ứng, ngươi nói chính là đóa kia ngươi đưa ta tiểu hồng hoa. Đóa kia hết sức kỳ quái màu đỏ như máu cựu thiên lạnh cung hoa, lúc trước hắn thu vào trong ngực. Trong suốt nữ tử gật gật đầu. Triệu Nhung nghĩ, ý của ngươi là, đem đóa này tiểu hồng hoa làm tín vật, lần sau gặp mặt, ta mang theo nó đến. Trong suốt nữ tử dùng sức chút gật đầu. Sau đó nàng dường như nặng lại vui vẻ nhảy cẫng, lại vòng quanh Triệu Nhung đồng bền, xoay tròn khiêu vũ. Tại trong gió thu, nàng váy tay áo bay tán loạn, giống như rời người trong bích họa thần nữ. Triệu Nhung cũng cười xoay tròn thân thể, hai cánh tay nắm lấy nàng hai cánh tay, mặt đối mặt, trên không trung cùng một chỗ nổi trôi xoay tròn. Hắn đã có chút quen thuộc loại này dưới ánh trăng không có trọng lực lơ lửng. Sau đó, hai người một đường chơi đùa xoay tròn lấy, quay trở về vọng khuyết thành di tích vị trí trung ương, về tới bọn hắn vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc thủy tinh đỉnh bên cạnh. Hai người một đường xuyên qua tòa kia nở đầy cựu thiên lạnh cung hoa suối nước nóng, đi tới tiểu ngư đã từng cho Triệu Nhung chỉ điểm qua bên ngoài đại điện. Lúc này, trong suốt nữ tử quay đầu mắt nhìn mái vòm, giống như là nhớ lại chuyện gì, đột nhiên dừng bước. Nàng lôi kéo Triệu Nhung tay áo, chỉ phía trên mái vòm. Triệu Nhung quay đầu, hiếu kỳ, chuyện gì? Tòa này tên là Nhìn Khuyết Di Tích, ở vào một cái cự đại không gì sánh được trong thạch động. Triệu Nhung trước đó suy đoán hẳn là tại Tế Nguyệt Sơn bên trong, có thể là động đá vôi dưới mặt đất, có thể là bị đào giống ngọn núi. Mà hang đá này mái vòm hết sức đặc thù, nó một nửa là nham thạch, một nửa khác lại là lưu ly chất liệu, hiện lên huyền một trạng. Cho nên ngẩng đầu nhìn lại, tựa như là một vòng to lớn minh nguyệt. Lại cái này lưu ly chế thành nửa huyền nguyệt mái vòm còn tản ra xanh thẳm quang mang, nhìn kỹ lại, lưu ly mái vòm phía trên ẩn ẩn hình như có một loại nào đó lưu động chất lỏng. Màu xanh thẳm quang mang chính là đến từ bọn chúng. Xuyên thấu qua lưu ly nhìn lại, những này lưu động trong chất lỏng còn có một chút không biết màu lam nhạt tia sáng, bọn chúng tựa như cái này từng đầu quỹ tích không biết gián trườn, lúc mạnh lúc yếu, biến ảo không đồng nhất. Chỗ này có chút giống. Triệu Nhung tiếp trước đi qua đáy biển thủy tộc quán, giống ánh nắng xuyên vào pha lê hiệu quả, chỉ là nhan sắc không giống với mà thôi. Không biết phía trên đến cùng là chất lỏng gì. Mặt khác phương thế giới này lưu ly cũng không có kiếp trước pha lên như vậy thông sáng, mà là càng mông lung hơn một chút. Giờ phút này, trong suốt nữ tử lôi kéo Triệu Nhung, hướng trên đỉnh đầu mảnh kia lưu ly nửa về nguyệt mái vòm bay đi. Triệu Nhung không có lại nói cái gì, đi theo mà đi. Rất nhanh, hai người bay đến lưu ly mái vòm trước mặt. Cho đến lúc này, khoảng cách gần quan sát, Triệu Nhung tài thật sự xác định, phía trên hang đá xác thực có nước, tựa hồ là một chỗ hồ nước. Sẽ liên lạc lại đến nơi đây là Tế Nguyệt Sơn. Hắn bỗng nhiên trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán tại dâng lên. Trong suốt nữ tử ngẩng đầu nhìn trước mắt lưu ly nửa về nguyệt mái vòm, phản phất là có thể xuyên thấu qua lưu ly, sau khi nhìn thấy vương trong hồ nước sự vật. Một giây sau, giống như là rốt cuộc tìm được cái gì, nàng lôi kéo Triệu Nhung tay áo, hướng bên trái di động 180 bước khoảng cách, đi vào một chỗ vị trí. Trong suốt nữ tử tay phải chống rông tay áo nâng lên, chỉ vào phía trên mảnh này lưu ly. Triệu Nhung ngửa đầu, định thần nhìn lại, lập tức phát hiện một cái đen xì sự vật, lặng lặng nằm tại lưu ly mái vòm hậu phương. Hình dạng ẩn ẩn giống một cái lò. Triệu Nhung sững sờ, thốt ra, đình nghe tử kim lô. Quả nhiên rốt cục xác nhận suy đoán nào đó giống như, hắn thở dài một hơi, cái này hậu phương hẳn là Tế Nguyệt Sơn đỉnh thắng đầm, ta lọ chính là bị tiểu hoàng đế ném bảo trong hồ nước. Tất cả đều là lôi đỉnh. Nói, Triệu Nhung cảm thấy trước đó nhìn thấy hết thảy đều nói thông, khó trách ta nói cái này lưu ly mái vòm phía sau màu xanh thẳm quang mang có chút quen mắt, bên trong một mực tại tránh màu lam nhạt tia sáng hẳn là lôi đỉnh hồ quang điện. Hắn bật cười lắc đầu, quay người cúi đầu, nhìn xuống phía dưới rộng lớn di tích. Vọng Khuyết Thành, Triệu Nhung nhẹ giọng lẩm bẩm, trước kia Vọng Khuyết Thành hẳn là tu kiến tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh, nhìn quyết, nhìn lên trời bên trên chi cũng quyết. Chỉ bất quá bây giờ xem ra, là về sau có người không muốn tòa này vứt bỏ sau cổ thành kiến trúc bị phá hư, thế là vận dụng một ít vĩ lực, cho Tế Nguyệt Sơn dòng giá thêm cao một tầng, cũng chính là bây giờ nhìn gặp Tế Nguyệt Sơn đỉnh. Chương 569, ai chấp nhiệm, 1, 2, chương 569, ai chấp nhiệm, 1, 2, Triệu Đung gật gật đầu, khó trách ta nói đỉnh núi này làm sao một chút rời tộc dấu vết lưu lại cũng không có. Trước mắt đến xem, hẳn là thái cổ rời tộc trước khi rời đi làm, mà lại, các nàng hiện tại vẫn tồn tại như cũ tại huyền hoàng giới một nơi nào đó. Ánh mắt của hắn lại chuyển đến phía dưới tòa kia thủy tinh trên đỉnh, trước đây không lâu, nó hay là tiểu ngư trong miệng cửa. La tụ cùng tiểu ngư còn có mặt khác 16 vị cách nữ đều bị một vị nào đó quý nhân mang vào. Các nàng đều tại tháng kia cung. Triệu Nhung híp mắt, suy tư khẽ nói, vị quý nhân kia hẳn là rời tộc người không sai, vậy các nàng hiện tại lại trở lại Đại Ly là muốn làm gì? Đồng thời hiện tại xem ra, bản công tử tổ chức phong thiện đại lễ có thể xuất hiện hai vầng trăng sáng, không hoàn toàn là bản công tử cùng ức võ huynh đám người công lao. Hắn liền nghĩ tới vừa mới thủy tinh trên đỉnh bao phủ vầng trăng sáng kia, liền cùng trước đó tại Tế Nguyệt Sơn đỉnh xuất hiện qua tường thủy minh nguyệt, cơ hồ giống nhau như lúc. Triệu Nhung nhược có chút suy nghĩ, Độc Cô Thái Hậu biết không? Hay là nói, đây chính là nàng thiết kế chủ đạo? Là, phong thiện đại điện có thể thành công, lớn nhất người được lợi chính là Độc Cô thị cùng tiểu hoàng đế, đây chính là rời tộc muốn đạt thành một cái mục đích. Vậy chúng ta vị này diễn kỹ rất tốt Độc Cô Thái Hậu, hẳn là rời tộc phương diện người không thể nghi ngờ, còn có nàng tổ chức nhạc phường tư, cùng truyền lại đưa tín ngưỡng, mười phần phù hợp nàng trong bóng tối thân phận, chỉ là không biết vị kia đại ly tiên đế chết đến đấy cùng nàng có quan hệ hay không. Cho nên nói, nàng kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có lo lắng qua phong thiện đại điện sẽ thất bại, bởi vì có rời tộc quý nhân tương trợ, minh nguyệt tường thụy nhất định sẽ có. Bất quá lần này phong thiện đại lễ vẫn là bị bản công tử chỉnh ra hai vầng trăng sáng tường thụy, có một vầng minh nguyệt, là đỉnh nghe tử kim trong lò. Vật kia viên mãn sau chỗ sen lẫn dị tượng, à, không biết một vòng này ngoài ý liệu minh nguyệt, có hay không hù đến Độc Cô thị cùng nàng phía sau rời tộc. Nghe thấy lúc đó các nàng đều đang nói cái gì hai phần minh nguyệt, rời đi quy hề. Hai vầng trăng sáng tiến tới cùng một chỗ, sẽ không phải bị bản công tử đánh bậy đánh bạ phù hợp đến cái gì cổ lao tiên đoán đi. Khó trách lúc đó Độc Cô thị xem ta ánh mắt giống như đều có chút không thích hợp. Triệu Nhung nhiều thú vị vị sở lên cái cảm. Ta xem như đã hiểu, cho nên tại phong thiện trước giờ thời khắc cuối cùng, nàng mới có thể lén mời cầu ta đúng quy đúng cụ xử lý đại lễ, không cần cố ý làm hư, nếu không bản công tử tại Mạnh Chính Quân dưới mí mắt loạn xử lý một trận, cũng còn có thể có minh nguyệt tường thụy, thư viện phương diện sẽ không nghi ngờ. Triệu Nhung gật đầu, tất cả đều nói thông. Bất quá cũng là khó cho nàng, diễn nhiều như vậy bừa giỡn, ta cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Nàng có phải là thật hay không chính đại ly thái hậu, sẽ không phải hắn xoa xoa mặt, thật là đại ly vương triều lớn nhất cái kia đạo tặc đi. Lưu Ly huyền mệt mái vòm bên dưới, Triệu Nhung mặc mặc phục bàn, bên cạnh trong suốt nữ tử an tĩnh nhìn xem hắn, không chút nào thúc giục. Tựa hồ có thể lưu thêm hắn một hồi, đều là tốt. Mặc kệ là vừa bận một mực tặng quà, hay là hiện tại. Ngay tại phục bàn lần này, đại ly chi hành Triệu Nhung đống nhiên cười. Hắn cũng mặc kệ trong suốt nữ tử có nghe hiểu hay không, hướng an tĩnh nàng nói khẽ, trước đó ta đến đại ly lúc, kỳ thật có nghĩ qua cái này đại ly vương triều bên ngoài dưới mạch nước ngầm không cạn, nhưng là không nghĩ tới nước sẽ như vậy sâu, ngay cả chúng ta Lâm Lộc thư viện đều trở thành có thể bị lợi dụng quân cờ, bị cho người mượn dựa thế, kết quả còn muốn mơ mơ màng màng. Triệu Nhung lúc này suy nghĩ thông suốt, hơi xúc động cười cười, mà lại trọng yếu nhất chính là, vị này Độc Cô thị phía sau có một cái nhìn rất cường đại rời tộc làm chỗ dựa, kết quả vẫn còn muốn trên mặt nổi tìm chúng ta Lâm Lộc thư viện cầu viện, rời tộc không có khả năng hiện thân sao? Hay là nói, các nàng cũng có kiêng kỵ địch nhân, không có khả năng bị đối phương phát hiện, như vậy phương này địch nhân là ai? Là duy trì Vọng Khuyết Châu Sơn bên trên trật tự Thiên Nhai kiếm cát, hay là lúc trước thay thế nhân tộc tiếp quản Vọng Khuyết Châu đưa tiễn rời tộc U Vương gia tộc, hay là một chút khác thế lực cường đại? Bọn hắn kỳ thật cũng có đang nhúng tay đại ly sự vật. Cái kia ngược lại là ẩn tàng đủ sâu, không có nhìn thấy bất cứ dấu vết gì không đối. Hắn bỗng nhiên phủ định, bởi vì vết tích rất có thể chính là xuất hiện ở chính hắn trên thân. Triệu Nhung cầm chặt trong tay cái kia màu xám tẩu hút thuốc. Lần này trợ giúp Tần Giản Phu phục sát ta người giật dây đến cùng là ai? Có phải hay không cùng cái này rời tộc địch nhân là cùng một nhóm người? Hoặc là nói, cùng bọn hắn phải chăng cấu kết? Triệu Nhung tinh mắt nhẹ hít mắt. Cái này huyết cựu xem như kết. Chương 569, ai chấp nhiệm, 2-1, chương 569, ai chấp nhiệm, 2-1, hắn sau khi đi ra ngoài là nhất định phải báo. Chỉ là muốn trước bắt được những này nuốt ở phía sau lén lút chuột, mà lại trước mặc kệ thực lực của hắn bây giờ có đánh hay không từng chiếm được địch nhân, ít nhất phải biết rõ ràng địch nhân là ai. Những này đều được ghi tạc trên sách nhỏ, từ từ sẽ đến. Bất quá bây giờ xem ra, những này không biết địch nhân rất cẩn thận, từ Tần Giản Phu lần này vội vàng không kịp chuẩn bị mai phục cũng có thể thấy được. Về phần Triệu Nhung vì cái gì không nghi ngờ là rời tộc làm, nguyên nhân rất đơn giản. Trừ dưới mắt là Ly Nữ La Tụ cùng Tiểu Ngư cứu được hắn bên ngoài. Triệu Nhung tự nghĩ cùng Độc Cô Thiền Y gì còn có rời tộc không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, chủ trì phong thiện đại lễ cũng là có lợi cho các nàng không cần thiết hướng Triệu Nhung ra tay. Tương phản, rời tộc địch nhân ngược lại càng biết hướng hắn động thủ. Trừ Triệu Nhung gián tiếp giúp Độc Cô Thiền Y gì cùng rời tộc bên ngoài, tại phong thiện đại lễ sau, chết đi một cái thư viện nho sinh, cũng có thể châm ngòi Độc Cô Thiền Y cùng Lâm Lộc thư viện quan hệ. Đây chính là quân cờ sao, mệnh bất do kỷ, ngược lại trở thành bọn hắn đánh cờ dây dẫn nổ, quản ngươi chết sống, có thù hay không, phù hợp bọn hắn lợi ích chết là được rồi, đừng lung tung nhảy nhót. Nghe lời nhận mệnh Triệu Nhung lại cười, hướng an tĩnh lắng nghe trong suốt nữ tử nói, bên ngoài là dạng này thế đạo và cục diện, ta còn muốn vội vã đi ra ngoài, có phải hay không rất ngu ngốc, còn không bằng ở chỗ này như phi tiên giống như tiêu dao ngao du. Trong suốt nữ tử không có phản ứng, dường như không hiểu, chỉ là ưa thích lặng lặng nhìn xem hắn, nghe hắn giảng, liền thỏa mãn. Triệu Nhung biết nàng sẽ không đáp lại, hắn nhưng thật ra là đang hỏi chính mình. Nhưng là liền cùng năm đó vội vàng rút lui tòa này thần thoại chi thành rời tộc một dạng. Thế giới bên ngoài nếu là tránh né lấy không đi đối mặt, như vậy trong tòa thành thị này yên tĩnh cùng mỹ hảo cũng thủ không được, đưa nó thành lập lại tráng quan hoa mỹ, cũng cuối cùng thành một tòa phế tích. Lúc này, Triệu Nhung thở phào một hơi. Trừ cái đó ra, đây hết thảy, mấu chốt nhất cũng là nhất căn nguyên, là rời tộc trở về Vọng Khuyết Châu, đến cùng là muốn làm cái gì, địch nhân của các nàng muốn ngăn cản các nàng làm cái gì. Hai phe đến cùng tại tranh thứ gì. cái này mới là dưới mắt Đại Ly phát sinh tất cả mọi chuyện cùng mâu thuẫn căn nguyên. Triệu Nhung đột nhiên quay đầu, ngươi biết không? Hắn hỏi trong suốt nữ tử. Nàng mặc mù sương hiểu giác, nàng quen thuộc tòa này rời tộc bên trong di tích hết thảy, nàng có thể cho hắn một vòng rời tộc thần thoại chi huyết. Nàng là rời tộc người, lại tại rời tộc bên trong địa vị tuyệt đối không thấp, khả năng cũng là một vị quý nhân. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, trong suốt nữ tử vẫn như cũ có chút nghiêng đầu nhìn xem Triệu Nhung, nhìn xem hắn gương mặt này, đối với hắn lời nói không phản ứng chút nào, giống như là nghe không hiểu, hoặc là không chút nào cảm thấy hứng thú. Triệu Nhung thấy thế cũng thở phào, có lỗi với, là ta nghĩ nhiều rồi. Vừa mới những lời kia biểu lộ cảm xúc, ngươi coi như là không khí là được rồi, những sự tình này cũng không liên can tới ngươi. Hắn cười cười, trong suốt nữ tử thấy thế cũng cười theo, lại vòng quanh hắn bay múa xoay tròn vài vòng. Triệu Nhung ngửa đầu, cuối cùng mắt nhìn Lưu Ly mái vòm phía sau đỉnh nghe tử kim lô. Cảm ơn ngươi chỉ điểm, đi thôi, lò này ta sau khi rời khỏi đây sẽ nghĩ biện pháp bớt. Hiện tại lấy đi. Trong suốt nữ tử chậm rãi dừng lại vũ đạo, yên lặng đi theo Triệu Nhung sau lưng. Hai người một lần nữa bay trở về. Trong suốt nữ tử đem Triệu Nhung một đường đưa đến tòa kia có thể chuyển tống rời đi bên ngoài đại điện. Cửa điện bên ngoài, nàng dừng bước. Triệu Nhung tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng bắt hắn tay áo kết xuống, lại buông ra. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Triệu Nhung một bộ áo trắng, tóc đen như sơn, nhanh chân tiến điện. Hắn bên người đi theo một thanh bạch ngọc tiểu kiếm, bên hông vác lấy một cái trống rỗng bảo kiếm, cùng một viên màu xám tẩu hút thuốc. Triệu Nhung đưa lưng về phía trong suốt nữ tử, đi tới trong đại điện. Phía trên cung điện vẫn như cũng là tinh không mái vòm, mà trung ương trên đài cao trưng bày một cái hắn quen thuộc bốn chân đỉnh nhỏ đồng tàu. Giờ phút này trong đỉnh có một vầng minh nguyệt, ngoài điện gió thu quét tiến đến, thổi vào minh nguyệt bên trong. Cung toa địa cung kia chính điện bố trí một dạng. Hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ, túi đầu mở ra nắp bình, bình sứ nghiêng để đặt tại đỉnh nhỏ đồng tàu phía trên, nhẹ nhàng lắc lắc. Trong bình cách nữ giọt máu lắc lư, một giây sau giống như liền muốn trượt xuống miệng bình, rơi đi trong đỉnh minh nguyệt chùm sáng bên trong. Triệu Nhung đống nhiên quay đầu, hướng cửa đại điện lẳng lặng trôi nổi trong suốt nữ tử lớn tiếng nói, chương 569, ai chấp niệm, 22, chương 569, ai chấp niệm, 22, cho ăn, tiểu muội muội, vừa mới nghĩ đứng lên, ngươi hay là cùng ta cùng đi đi. Trong điện nam tử dáng tươi cười sáng lạ, rất thẳng thắn đưa tay ra. Trong suốt nữ tử nghiêng đầu một chút, thân ảnh dừng lại một lát, phiêu đãng nhập trong điện, bắt lấy hắn ấm áp đại thủ. Triệu Nhung cười to hỏi nàng, ngươi thật không có nhận lầm người? Trong suốt nữ tử có chút ngửa đầu, nhìn xem hắn khí khái hào hùng gương mặt tuấn tú, chăm chú lắc đầu. Triệu Nhung cười gật đầu, vậy là được. Đi. Trong tay hắn bình sứ lập tức quỳnh đảo, một hạt cách nữ giọt máu đã rơi vào trong đỉnh trong minh nguyệt. Trong điện tia sáng tối tối. Sau đó, đỉnh nhỏ đồng thau bên trong, một vầng minh nguyệt phạm vi mở rộng, bao phủ tiểu đỉnh. Áo trắng nho sinh tay nắm mặc mù sương hiệu rắc trong suốt nữ tử, đứng tại đỉnh trước. Hai người thân ảnh bị mở rộng minh nguyệt quang mang dần dần bao trùm. Áo trắng nho sinh mỉm cười nhìn về phía trước. Trong suốt nữ tử quay đầu, vẫn như cũ mắt không chấp nhìn chăm chú nam tử bên mặt. Nhìn xem hắn, trống trải thanh đồng trong điện, có minh nguyệt chậm rãi lên không, bay vào phía trên mái vòm trong tinh không, hợp thành một bức hoàn mỹ đêm tượng. Đông lại, cổ lao trận pháp truyền tống sát na khởi động. Hai người thân ảnh biến mất ở trong điện. Tế Nguyên Sơn, tới gần đỉnh núi một chỗ hồng diệp tan mất số lượng rừng phong bên trong, có một tòa phong cách cổ xưa đỉnh. Đỉnh mái vòm, khắc họa tinh không đồ. Trong đỉnh trên bàn, có một cái đỉnh nhỏ đồng tàu. Giờ phút này, một vầng minh nguyệt giống như chùm sáng tại trong đỉnh giáng lâm. Quang mang triệt để tan đi, lộ ra một bộ áo trắng cùng một bộ màu vàng xanh tiên váy thân ảnh. Nhắm mắt phòng ngừa mê muội Triệu Nhung lập tức mở mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bền cái kia một bộ màu vàng xanh tiên váy. Đi, tiểu muội muội, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút thanh quân các nàng. Triệu Nhung cười hướng nàng tay áo bên dưới trong suốt tay chụp tới, bắt được một đoàn không khí. Triệu Nhung dáng tươi cười dừng lại, hắn lại đưa tay chụp vào cái này tập trôi nổi quần áo một tay khác, vẫn như cũng là trống không tay áo, không có trước đây không lâu cái kia mềm mại lực cản cảm giác. Triệu Nhung chậm rãi thu tay lại, hắn đứng tại chỗ không nhúc đích, đưa tay vuốt vuốt mặt. Về nói thẳng, nàng chưa hề đi ra, cũng ra không được. Triệu Nhung nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu mắt nhìn trong suốt nữ tử cuối cùng đưa hắn một kiện lễ vật, mù sương hiểu giác. Trong đình, nam tử đông nhiên nói, về, ngươi cảm thấy nàng là ai? Kiếm Linh không do dự, một nữ tử lưu lại chấp niệm. Một cái chấp niệm, ngay cả một đạo tàn hồn cũng không tính. Chỉ là đã từng không biết là bao nhiêu cái tuế nguyệt trước kia, nữ tử nào đó lưu lại một cái cố chấp chấp niệm. Triệu Nhung buồn bã nói, vậy ta sau khi đi, nàng vẫn còn chứ? Về lắc đầu nói, không biết, cái này quyết định bởi tồn tại kia lưu lại chấp niệm này có hay không triệt để thoải mái. Nó không nói tiếp, nhưng là Triệu Nhung hiểu nó ý tứ. Nếu là chấp niệm bình thường trở lại, vậy dĩ nhiên liền không tồn tại nữa, không còn lưu lại trên đời này. Chấp niệm sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì nàng ý khó bình, nàng không chịu đi, nàng phải chờ đợi. Triệu Nhung lấy ra trong ngực đóa kia tiểu hồng hoa, cúi đầu nhìn chăm chú nói, vậy cái này lưu lại chấp niệm nữ tử, ngươi cảm thấy là ai? Về nghiêm túc chút, nói chỉ là một đạo chấp niệm, thậm chí ngay cả chiếu ảnh cũng không tính, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa đệ thất cảnh mực hiệp kiếm khí. Nó cảm thán nói, nàng có thể là thái cổ giới tộc hậu kỳ một đời nào đó. Ly Kiếm Linh gật đầu, Ly đã là vương Ly, giới tộc vương, nó cũng là vương tộc dòng họ. Tại thái cổ giới tộc, chỉ có vương tộc mới xứng có được dòng họ. Triệu Nhung gật gật đầu, giới tộc một vị vương nữ sao? Kiếm Linh dừng một chút, lại tiếp tục ngưng âm thanh, nàng còn có thể không chỉ có là Ly hay là vị kia cách cơ. Triệu Nhung không có nói chuyện, Về đã từng cùng hắn đề cập qua một lần, Cách Cơ là thái cổ giới tộc bên trong một loại thân phận đặc thù, nhưng mà bởi vì một vị nào đó tồn tại xuất hiện, để cái này bên người xưng hô cơ hồ biến thành người hậu thế đối với nàng xưng hô. Đây cũng là trong truyền thuyết thời đại thần thoại đản sinh tại giới tộc Ly Đế. Giữa hai người an tĩnh một lát, tựa hồ là đang tiêu hóa một ít sự tình. Về nghĩ nghĩ, dường như cũng cảm thấy nó có chút hoang đường lắc đầu, nói bổ sung, phía sau cái này cũng không khả năng, Ly Đế tu luyện là Cửu Thiên Lệnh Cung Thanh Tâm Quả Dục Kiếm Đạo, làm sao lại có loại này tình tình yêu yêu chấp niệm. Nó dừng một chút, đột nhiên hỏi ngược lại, Triệu Nhung, ngươi cảm thấy nàng là ai? Triệu Nhung an tĩnh một lát, vậy mà nói Thanh Quân, hoặc Thiên Nhi. Kiếm Linh khẽ giật mình. Đợt, rốt cục gõ xong, lại kiên trì một ngày, giống như nhanh một tuần, nô mệt mỏi quá, ngủ ngon. Các huynh đệ tốt cảm tạ các Niêu hảo huynh đệ 3100 tệ khen thưởng. Chương 570, các ngươi tiểu tứ miệng qua thời gian là thư lưu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 1. Chương 570, các ngươi tiểu tứ miệng qua thời gian là thư lưu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 1. Chương 570, các ngươi tiểu tứ miệng qua thời gian là thư lưu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. Có ý tứ gì? Trong đỉnh, Kiếm Linh hỏi. Triệu Dung hai ngón tay vướt khẽ tiểu hồng hoa nhánh hoa, để nó xoay chậm chậm. Hắn mắt cúi xuống nhìn chằm chằm huyết hồng cánh hoa, ngữ khí có chút không xác định, ta cùng nàng ở chung lúc, luôn cảm giác giống như là tại đối mặt Thanh Quân hoặc Thiên Nhi. Khi còn bé Thanh Quân hoặc Thiên Nhi. Vệ Như có điều suy nghĩ, nếm thử lý giải nói ngươi nói là Thanh Mai trúc mã loại kia ở chung phương thức. Vừa mới tại trong di tích, hai người các ngươi ở giữa giống như đúng là có chút loại không khí này, đạo này không biết chấp niệm giống như cũng đúng là muốn làm muội muội của ngươi mở dạng, từ đưa đóa này tiểu hồng hoa bắt đầu, về sau đưa nhiều như vậy đồ tốt cho ngươi. Có điểm giống loại kia Thanh Mai trúc mã huynh muội ở chung được, liền cùng ngươi cùng Triệu Linh Phi, Triệu Thiên Nhi cùng một chỗ như thế, cơm chùa cho ăn no nó ngẩng đầu thở dài nói, ai, không hổ là hoa đạo kiếm chủ. Triệu Nhung giật giật khóe miệng, gặp Kiếm Linh lại kéo xa tới khác phía trên, hắn không có giống ngày xưa một dạng chế giễu lại. Lúc này không có chút hứng thú nào. Hắn cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tiểu hồng hoa. Đưa tay, lại vuốt vuốt tấm này dường như bị ưu hóa tinh tu qua mặt, Triệu Nhung đến bây giờ cũng còn có một loại như thủy triều hư ảo cảm giác triền miên trong lòng. Một cái không biết tại trong di tích cổ xưa bồi hồi bao nhiêu năm tháng, chờ đợi bao nhiêu khách đến thăm chấp niệm nữ tử, một trận tại thần bí vọng khuyết thành trong di tích kinh lịch thần thoại hành trình, còn có tại Long Quan nội kinh lịch một lần kỳ dị tân sinh cùng mới tinh khuôn mặt. Đây hết thảy đều có một loại mộng ảo thần thoại cảm giác, đặc biệt là cái kia trong suốt nữ tử. Nàng là thật sống sờ sờ tồn tại sao? Hay là nói, chỉ là giống một đạo thiết lập tốt chương trình, lưu tại trong di tích, lặng lặng chờ đợi trăm ngàn năm sau cái kia đúng người đến. Tất cả hắn kinh lịch trận này thần thoại hành trình chỉ là một trận hư ảo sao? Ở đâu là cái gì mang phi tiên lấy ngao du, Ô Minh Nguyệt mà dài cuối cùng rõ ràng từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một mình hắn thôi, nữ tử thật chỉ là một đoàn không khí, một cái chấp niệm. Mà cái này không biết nữ tử ý khó bình chấp niệm, thật có thể đại biểu nữ tử này sao? Tại rốt cục thoải mái đằng sau, có thể đem đã bình ý mang về chân chính trái tim của nàng sao? Hay là nói, nàng sớm đã chết tại vô số cái tuế nguyện trước kia? Triệu Nhung đột nhiên cảm giác trong lòng hơi buồn phiền, có một ngụm nhà không ra bất khí. Cho ăn Triệu Nhung, ngươi thế nào? Tâm tình thấp như vậy yếu. Kiếm Linh từ tâm hắn hổ thu hồi ánh mắt. Triệu Nhung đột nhiên ngẩng đầu, về, hỏi ngươi chuyện gì? Về, đang hỏi người khác trước đó, Triệu đại công tử phiền phức mang cái xin mời. Triệu Nhung không để ý tới nó gây chuyện, nói thẳng, ngươi cảm thấy chấp niệm này nữ chủ nhân, có ngươi chưa trước khi vẫn lạc mạnh sao? Kiếm Linh dừng một chút, lặng lẽ nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Triệu Nhung lắc đầu, trả lời vấn đề của ta. Về giống như là nghĩ nghĩ, một lát sau, mơ hồ nói không kém bao nhiêu đâu. Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu. Ai kém ai? Về bĩu môi, thuận miệng nói, đại khái chia 4-6 đi. Triệu Nhung gật gật đầu, đại khái hiểu thứ gì? Về nhịn không được giải thích nói, 6 đương nhiên là bản tọa. Bất quá, ân, thái cổ thời đại thần thoại mãng hoang trong vạn tộc đản sinh những cái kia tồn tại, hay là rất lợi hại, có rất nhiều đều đi hướng tinh không. Trên một điểm này, hậu nhân xác thực rất khó sánh vai. Kiếm Linh không có từ trước đến nay than nhẹ một tiếng, trật tự cùng thống nhất có lẽ có thể mang đến hòa bình phồn vinh, nhưng là chỉ có hỗn loạn cùng phân tranh mới có thể sinh ra cường giả chân chính. Triệu Nhung vẫn như cũ gật gật đầu, không có đáp lời. Ngạo Kiêu lại chết sĩ diện Kiếm Linh trong miệng chia 4-6, đó chính là trên thực tế chí ít cũng có chia 5 năm không thể nghi ngờ. Lại thêm, nó còn nhiều nhất cử này cường điệu thái cổ thời đại thần thoại nhân vật xóa hậu thế hòa bình niên đại cùng cấp bậc tồn tại lợi hại hơn. Gặp Triệu Nhung không nói lời nào, nào đó Kiếm Linh không hiểu khó chịu, không nhịn được nói, cho ăn, ngươi muốn hỏi những thứ này làm gì? Triệu Nhung mắt nhìn trong đỉnh trên bàn đỉnh nhỏ đồng tao, lại quay đầu nhìn một chút cách đó không xa trên vùng trời của đỉnh núi to lớn màu vàng nhạt đại đỉnh. Hắn hỏi, vậy ngươi sống bao lâu? Về lạnh lùng nói, ai cần ngươi lo, dù sao luôn luôn có thể so sánh ngươi muộn một chút đi. Kiếm chủ Kiếm Linh, vui buồn có nhau, nó nói so Triệu Nhung vãn chết như vậy một chút, cũng không sai. Triệu Nhung gật đầu, đột nhiên mở miệng, ngay cả ngươi cũng có thể lại sống lâu như thế, như vậy. Ta tin tưởng nàng hẳn là cũng còn tại, khả năng là lấy một cái khác tồn tại phương thức còn sống, tựa như Kiếm Linh của ngươi trạng thái một dạng. Cho nên luôn có cơ hội gặp lại. Lại sống. Về gật gật đầu, thành cần nói, tạ ơn, có bị mạo phạm đến. Chỉ là Triệu Nhung không có trả lời. Hán, lại thất thần. Triệu Nhung tại trong đỉnh đứng thẳng thật lâu. Dường như hồi phục thần trí. Quay đầu, liếc mắt qua trong đỉnh hoàn cảnh bố trí, yên lặng ghi tạc trong lòng. Hắn sẽ còn trở lại. Triệu Nhung sờ lên ôm tiểu hứng hoa, trong lòng mặc niệm một câu, quay đầu muốn đi gấp. Cho ăn, tiểu tử túi. sau lưng ngoài đỉnh bỗng nhiên truyền đến cái nào đó hán tử tiếng nói. Triệu Dung quay đầu, cách đó không xa đầu đường đang có một cái toàn thân xanh mơn mởn hán tử ôm kiếm đứng thẳng, chính lại cười nhìn lấy hắn. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, để thúc một trận dễ tìm. Tiểu tử ngươi làm sao như thế? Quý hiếm. Lý Bạch ngữ khí vừa vui vui mừng lại ai oán, suy nghĩ hồi lâu mới tổ chức ngôn ngữ, tổ chức ra một cái quý hiếm hình dung tử. Hán tử nhanh chân đi vào trong đỉnh, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ một phen mới Triệu Dung rốt cục thở dài một hơi. Triệu Dung nghĩ, nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ngươi là Lý Bạch. Hắn nhìn coi cái này trang lăng Triệu Dung, sờ sờ hồ tra cái cằm, vừa đánh số lượng, bên cạnh hiện thầm nói, á tiểu tử này sẽ không phải là mất trí nhớ đi. Vậy hắn thiếu ta 1.821 mai linh hạch, còn có Đông Thành say kiếm tiên 18 ấm chiêu vài tiền tiểu. Triệu Dung lập tức cứng mặt lại, nơi nào có chuyện này? Các hạ khẳng định là nhận lầm người, các hạ lại nhìn kỹ một chút tại hạ tấm này khuôn mặt tuấn tú, người ngươi muốn tìm nếu là có bản công tử như thế tuấn, uống rượu còn muốn đưa tiền. Lý Bạch ôm kiếm, xem xét mắt hắn, có ý riêng nói biến lại đẹp trai không phải là tiểu tử thối sao, trở nên đẹp trai liền có thể chơi xấu, lại tiểu thư, Thiên Nhi còn có thuốc rượu của ta phải không? Triệu Dung nháy mắt mấy cái. Một phen giải trí, trước đây buồn vô cớ tâm tình sơ giải không ít, hắn vô vô tay áo, nghiêm mặt gật đầu, đi, vậy liền theo vị này hảo hán. Nói, Triệu Dung từ tu di vật bên trong lấy ra tại Hàn Kinh lúc chứa đựng những cái kia đại ly rượu ngon, bước cho mặt mày hớn hở hán tử. Lý Bạch vui vẻ, đại thủ hung hăng vô vô tiểu tử thúi này bà bay, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói cái gì hảo hán hỏng mồ hôi. Mau gọi thuốc. Hai người cười nói một phen, an ý rời đi đỉnh, đi xuống chân núi. Lý Bạch quay đầu nhìn về phía hắn, dáng tươi cười thu liễm nói Triệu tiểu tử, sự tình ta biết tất cả, ngươi đem Thiên Nhi chuyển tống sau khi ra ngoài, nàng vội vàng thông chi tiểu thư cùng ta, về sau hắn cho Triệu Dung giản lược giải thích một phen về sau phát sinh hắn không biết sự tình. Nói đến phần sau, hán tử dừng một chút, nghiêm nét mà nói, lần này là tiểu Bạch thúc ta chủ quan, không nên tại phong thiện đại lễ sau, buông lỏng cảnh giác rời đi, để tặc nhân có thừa dịp cơ hội. Ở chỗ này hướng ngươi chân thành nói xin lỗi. Chương 570, các ngươi tiểu tứ miệng qua thời gian là thư lưu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 2, chương 570, các ngươi tiểu tứ miệng qua thời gian là thư lưu chưa đến Bạch Ngân Minh tăng thêm. 2, mặt khác, tại Hoàng Lăng trong tòa chính điện kia phát sinh sự tình, ta cũng cùng tiểu thư cùng Thiên Nhi cùng một chỗ, đều nghe mắt thấy qua Chu U Dung nói qua, tiểu tử ngươi làm hắn dừng một chút, dùng sức gật đầu, rất lợi hại, không chỉ có tuyệt địa phùng sinh, còn mạo hiểm phản sát, tê phủ Diêu giết Kim Đan a. Xuống núi trên sơn đạo, Triệu Dung nhẹ nhàng cười cười, lắc đầu, lại đưa tay vuốt vuốt mặt. Thanh Quân, còn có Chu tiên sinh, đều chạy đến sao? Hắn thả tay xuống, đông nhiên nói, tiểu Bạch thúc là thế nào tìm tới vừa mới ngôi đỉnh kia bên trong tới? Lý Bạch bất động thần sắc liếc mắt Triệu Dung, lại lạ thường phát hiện, tiểu tử này bình tĩnh tìm kiếm ánh mắt lại còn có thể cho hắn mang đến một chút cảm giác áp bách. Cũng không biết hắn có phải hay không bởi vì lần này đã trải qua một trận trở về từ coi chết hung hiểm biến cố, lại đạt được kỳ ngộ, toàn thân khí thế rực rỡ hẳn lên. Lý Bạch trong lòng lẩm bẩm, trên mặt lại là cười cười. Hán tử vốn là muốn đi Hoàng Lăng địa cung chính điện chỗ kia trận pháp truyền tống, tiến vào Vọng Khuyết thành phế tích tìm Triệu Dung, bất quá bởi vì thiếu mở ra cơ quan cách nữ máu tươi, thế là tạm thời đi ra một chuyến, đến Tế Nguyệt Sơn tùy tiện tìm một cái cách nữ hoa mượn mấy giọt máu. Không đến đến Tế Nguyệt Sơn sau, Lý Bạch đột nhiên nhớ tới, hắn trước đây không lâu cùng Ly gặp mặt kết thúc rời đi tòa kia Vọng Khuyết thành di tích lúc, đi chính là một chỗ có thể truyền tống làm Tế Nguyệt Sơn cổ lão pháp trận, như vậy Triệu Dung sẽ có hay không có khả năng bị La tụ các nàng cứu đi sau, lại đem hắn dùng đồng dạng một con đường đưa ra đến. Thế là Lý Bạch thu thập xong mấy giọt cách nữ máu tươi sau, liền lần theo ký ức, quay người về tới tòa kia lối gia đình chuẩn bị nhìn chúng một chút, lại lưu cái ký hiệu. Không ngờ rằng, hắn vừa mới đến, liền đụng phải tại trong đình mẩn người Triệu Dung. Đơn giản đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thế là hắn tử nháy mắt mấy cái, yên lặng thu hồi chứa cách nữ máu tươi bình sứ. Dưới mắt, trên sơn đạo, đối mặt Triệu Dung hỏi thăm cùng ánh mắt, Lý Bạch đổi chủng thuyết pháp, bất quá không có nói là cái gì chó ngáp phải rồi, mà là nói thúc ta thần cơ diệu toán. Mặt khác, Lý Bạch còn đem trước đó tại Hoàng Lăng địa cung đối với Triệu Linh Phi đám người bộ lý do thoái thác kia cũng nói cho Triệu Dung nghe. Đại khái ý tứ chính là, tại Hoàng Lăng cứu đi Triệu Dung những cái kia cách nữ môn lệ thuộc cái kia cách mặt đất thế lực cổ lão, cùng bọn hắn nhà mình Thanh Liên ở có một chút hợp tác buôn bán lui tới, hắn lần này đi theo Triệu Dung đến Đại Ly, trừ là bảo vệ hắn bên ngoài, hay là cùng cái này bản địa thế lực cổ lão chắp đầu nói chuyện làm ăn. Mọi việc như thế giải thích. Tại tự thuật trong quá trình, Lý Bạch kỳ thật cũng một mực bất động thanh sắc quan sát đến Triệu Dung biểu lộ. Bởi vì hán tử không xác định Triệu Dung đang nhìn khuyết thành trong di tích cụ thể đã trải qua cái gì, La tụ các loại cách nữ có hay không hướng hắn tiết lộ qua cái này bản địa thế lực cổ lão một chút nội tình cùng bí mật. Theo đạo lý hẳn là không biết, bởi vì thấy thế nào, Triệu Dung cũng chỉ là loạn nhập trong đó người ngoài cuộc, ly thủ hạ những cái kia cách nữ không đến mức không hiểu quy củ như vậy. Triệu Dung cẩn thận lắng nghe, hắn toàn bộ hành trình trên mặt không có hiện lộ cái gì ba động, còn không phải bình tĩnh hỏi thăm vài câu không hiểu chỗ, để Lý Bạch buông lòng xuống, không nghi ngờ gì. Bất quá ôm kiếm hán tử làm sao biết, trước người cái này một bộ áo trắng rời đi di tích bình tĩnh nho sinh, đã sớm tại trước đây không lâu lưu ly huyền nguyệt mái vòm bên dưới, hiểu thấu cái này đại ly bí ẩn thế cục. Đem Lý Bạch trong miệng cái này bản địa thế lực cổ lão nội tình thôi diễn nhất thanh nhị sở. Cho nên hán tử lời nói, tại Triệu Dung trong lỗ hai có thể nói là không ít lỗ thủng. Bất quá hắn giữ yên lặng, gật đầu lắng nghe, cũng không có bóc trần. Trước đó không ít dấu hiệu, đã để mẫn cảm Triệu Dung đã nhận ra hắn làm ở rể cô ra cái này tính nam công tức tứ phòng một chút đặc thủ chỗ của quái. Có một ít đặc thù lại không người bình thường quay chung quanh tại hắn cùng Thanh Quân, Thiên Nhi bên người, bảo hộ các nàng trưởng thành. Chỉ là những chuyện này, dưới mắt Triệu Nhung khám phá lại là không nói toạc. Hắn còn phải lại dùng một chút thời gian, đi quan sát cùng xác nhận một ít chuyện. Giờ phút này, Lý Bạch giải thích hoàn tất, Triệu Nhung giả bộ tiêu hóa tĩnh lặng, gật đầu, đi thôi, Tiểu Bạch Tước, chúng ta về Hoàng Lang địa cung, đừng để Thanh Quân, Tiểu Thiên Nhi, còn có Chu Tiên Sinh sốt ruột chờ. Các nàng hẳn còn chưa biết ngươi tìm tới ta. Lý Bạch gật đầu, bất quá lại liếc mắt Triệu Nhung khí khái hào hùng bộc phát mới dung mạo, đầu vai lơ lửng bạch ngọc tiểu kiếm, còn có bên hông không kiếm vỏ những vật này. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi nhìn thấy cái kia gọi là tụ cách nữ? Triệu Nhung gật gật đầu, mắt nhìn Tiểu Bạch Tước, đối với hắn nhìn thấy qua cũng nhận biết La Tụ cũng làm sao không ngoài ý muốn. Trước đó tại Tinh Tử tiểu trấn, Lý Bạch toàn bộ hành trình đi theo phía sau hắn. Triệu Nhung phóng sinh có được tuần bạch hàn cung La Tụ thời điểm, hán tử cũng tại hiện trường. Lý Bạch trên mặt lộ ra điểm vẻ do dự, dường như muốn nhắc nhở chút nói. Trên đường núi, Triệu Nhung áo trắng tóc đen, áo cùng phát đều đồng bền giật giật, không đâm không buộc, chính có chút phất phơ. Không có đi nhìn bên cạnh Lý Bạch. Triệu Nhung biết hắn là muốn sách La Tụ tuần bạch hàn cung sự tình, cùng nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian nghỉ kỳ trở về đối với Thanh Quân cùng Thiên Nhi giao nộp thiện ý lý do thoái thác. Lúc này, hắn yên lặng từ tu di vật bên trong lấy ra nho sinh khăn trùng đầu, đen đen như mực tóc đen thuần thục buộc thành quan. Buộc tóc lúc, Triệu Nhung có chút ngẩng đầu, lộ ra một tấm có cạnh có góc gầy gò khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng. Cùng kiếm mi tinh mâu một dạng, anh duệ tác khí. Dẫn tới chung quanh trên đường núi, trải qua bọn hắn bên cạnh Dương Cầm cách nữ môn nhao nhao ghé mắt. Trong lúc nhất thời, lại còn có không ít cao ngạo xinh đẹp cách nữ trực tiếp nguyên địa chú bước, trực câu câu nhìn chăm chú Triệu Nhung, ánh mắt đính tại hắn trên gương mặt này chuyển không ra. Giống như đẹp trai có chút ảnh hưởng trên đường giao thông. Lý Bạch, Triệu Nhung đột nhiên quay đầu, nói đa tạ Tiểu Bạch Tước. Ta sớm có phân tức. Lý Bạch gật gật đầu, đó chính là đi, thúc không nói nhiều, dù sao là các ngươi gần hai hắn dừng một chút, yên lặng đổi tên nói. Tiểu Tứ Miệng qua thời gian. Triệu Nhung. Tiểu Tứ Miệng. Hán, Thanh Quân, Thiên Nhi, còn có một cái Lý Bạch là chỉ ai. Triệu Nhung trong lúc nhất thời không nghĩ tới Chu U Dung. Chủ yếu là hắn cũng không biết trước đây không lâu tại trong Hoàng Lăng, có ba vị nữ tử đã nội chiến âm thầm bạo phát một trận tiểu tu la trận sự tình. Ngay tại Triệu Nhung hoài nghi Lý Bạch có phải hay không từ nơi nào biết được Tô Tiểu Tiểu sự tình lúc, Lý Bạch bất động thanh sắc nhìn một chút bốn phương tám hướng quăng tới từng đạo cách nữ ánh mắt. Ân, tất cả đều hoàn mỹ lược qua cao thủ hắn, một cái không lọt rơi vào bên cạnh cái này, ngưng mi không dương đều có thể gây cách nữ động tâm tiểu tử thúi trên thân. Dưới mắt hai người bởi vì tới gần Tế Nguyệt Sơn đỉnh, cho nên trên đường núi này có không ít lệ thuộc nhạc phường Tư Dương Cầm cách nữ trải qua. Cùng Triệu Nhung đi cùng một chỗ, Lý Bạch cảm thấy một chút áp lực. Ân, thật chỉ là một chút. Thế là hắn dứt khoát quyết nhiên đề nghị, lập tức trở về Hoàng Lăng, Triệu Nhung tất nhiên là không có ý kiến. Ôm kiếm hán tử đưa tay đặt ở áo trắng nho sinh trên bờ bay, mang theo hắn cưỡi gió mà đi. Chỉ nguyên địa lưu lại một bầy thất vọng mất mát có chút không thôi cách nữ môn. Nguyên địa không khí yên tĩnh một lát, chúng nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dường như cũng đã nhận ra các nàng vừa mới thất lễ cùng không thích hợp phản ứng. Bầu không khí có chút xấu hổ, sau đó nhao nhao má hồng bước nhanh chạy đi. Cảm tạ thư hữu 202108221454040498 huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Cảm tạ quỷ huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 571, một cái ôm ấp, ba vị giai nhân, một, chương 571, một cái ôm ấp, ba vị giai nhân, một, chương 571, một cái ôm ấp, ba vị giai nhân Hoàng Lăng địa cung. Bên ngoài chính điện, mộ đạo bên trong, có ba nữ ngay tại kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Bạch Thúc làm sao còn không trở lại? Cái này cũng không biết là Tiểu Thiên Nhi lần thứ mấy nhắc tới câu nói này. Triệu Linh Phi cùng Chu Hữu Dung đều là vâng ôn. Không ai có thể trả lời thiếu nữ vấn đề. Lúc này, mộ đạo bên trong ba nữ này chỗ đứng rất có ý tứ. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi cùng một chỗ, tại đứng tại mộ đạo một bên, Chu U Dung đơn độc đứng tại mộ đạo khác một bên. Hai phe ở giữa, phân biệt rõ ràng, ẩn ẩn có một loại nào đó ngăn cách. Nhưng mà lại bởi vì chậm chạp chưa tìm được Triệu Nhung, việc cấp bách chưa giải quyết, bầu không khí ngưng trọng cần trường, các nàng đều thất lễ một chút, không có trao đổi lẫn nhau cũng không phải không thể, có thể giải thích thông. Nhưng mà đến cùng như thế nào, hẳn là chỉ có các nàng tự mình biết. Lúc này, Triệu Linh Phi cùng Chu Vũ Dung đều là hoặc nhắm mắt hoặc mắt túi xuống, cùng ngoại giới riêng phần mình biện thủ câu thông. Không bao lâu, Triệu Linh Phi mở mắt, trong tay nàng nắm viên kia thông tin ngọc hồ lô, thần sắc trên mặt đẹp khó hiểu. Từ Bạch Tiên Sinh chỗ nào tin tức truyền đến cũng không quá lý tưởng. Cùng lưu tại Triệu Nhung bên cạnh trong vỏ kiếm kiếm khí tuyết trắng, vậy mà đã mất đi liên hệ. Trong đại điện chỗ này trận pháp truyền tống có thể truyền tống đi cái chỗ kia, khả năng không hề giống Lý Bạch nói đơn giản như vậy. Bất quá để Triệu Linh Phi thần sắc hơi bừng lòng một chút chính là, Bạch Tiên Sinh hiện tại ngay tại chạy đến Hoàng Lăng trên đường. Đồng thời còn giống như mang đến một cái lợi hại giúp đỡ, tựa như là thiên ngai kiếm các tiền bối. Triệu Linh Phi đã quyết định, đợi lát nữa Lý Bạch trở về, liền trực tiếp mệnh lệnh hắn, mang theo nàng cùng Bạch Tiên Sinh, thiên ngai kiếm các tiền bối cùng một chỗ từ truyền tống đi qua. Nàng rốt cuộc không chờ được, phá hủy cái kia bản địa thế lực cổ lão đặc thù tập tục vậy liền phá hư đi. Hết thảy hậu quả, nàng Triệu Linh Phi một người gánh chịu. Cách đó không xa, cái nào đó nho sam nữ tử tựa hồ cũng có tương tự quyết định. Triệu Linh Phi mắt sừng trong dư quang, cùng phu quân quan hệ rất tốt vị này Chu Tiên Sinh trực tiếp quay người, tiến nhập đại điện, kiểm tra lên pháp trận. Cũng không có cùng các nàng hai người thương lượng cái gì. Triệu Linh Phi không nói gì thêm, đợi Chu U Dung rời đi mộ đạo. Nàng tại Thiên Nhi cùng ngoại nhân trước mặt từ đầu tới cuối duy trì như một chấn tĩnh thần sắc, có chút buông lỏng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút tiểu tụy mỏi lòng sắc mặt tái nhợt. Tiểu Thiên Nhi tại mộ đạo bên trong, một khắc cũng không chịu ngồi yên, ôm vu quân tay cụt, đi tới đi lui, con mắt không chấp nhìn chằm chằm mộ đạo lối vào. Đơn giản không tưởng nổi. Thiếu nữ cặp mắt đào hoa sưng đỏ, vốn nên là sở sở động lòng người bộ dáng, nàng lại tấm lấy khuôn mặt nhỏ, nghiến răng nghiến lợi. Một bên thu mắt nữ tử yên lặng quay đầu, nhìn xem bên cạnh mộ đạo trên tường người nào đó lưu lại một cái huyết thủ ấn. Nàng giơ tay lên, lại rụt rụt, cuối cùng vẫn là tay ngọc bao trùm đi lên, tại tiếp xúc tường gạch trong nháy mắt, năm ngón tay đều run một cái, dường như bởi vì mộ đạo tường gạch truyền lại tới băng lãnh xúc cảm. Thu mắt nữ tử sắc mặt càng tái nhợt chút, chống đỡ lấy trên tường cái này Triệu Nhung từng đè xuống qua huyết thủ ấn, thân thể của nàng có chút lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, tại mộ đạo bên trong đi tới đi lui Tiểu Thiên Nhi thân thể đột nhiên ngừng, đứng tại nguyên địa, giống một thanh sắc bén lạnh lùng kiếm. Nàng yên lặng mấy hơi, chợt không nói hai lời bay thẳng đến mộ đạo đi ra ngoài. Thiếu nữ không lại chờ, nàng ôm cái kia máu tươi sắp nhỏ tận tay cụt, bay thẳng đến hoàng lăng đi ra ngoài, đồng thời từ trong ngực bắt lấy một viên liên hệ cái nào đó không tưởng nổi hán tử thông tin ngọc hồ lô. Triệu Linh Phi nhắm mắt chống đỡ tường, không có ngăn cản. Chính đi tới mộ đạo miệng Tiểu Thiên Nhi, đợi thông tin ngọc hồ lô bị nơi xa người kết nối sau, bay thẳng đến trong đó lớn tiếng cả giận nói: ngươi chạy đi chỗ nào chết? Tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Thông tin ngọc hồ lô một bên khác, thu đến thiếu nữ phẫn nộ mệnh lệnh người, tựa hồ là đang cố gắng tiêu hóa nàng. Bên kia bầu không khí tĩnh lặng. Sau đó, thu đến, có nam tử tiếng nói từ tính ôn nhu, từ nhỏ nhỏ ngọc hồ lô bên trong truyền ra, nhưng mà nó lại giống như lôi đình đánh xuống. Ông tay của thiếu nữ thân thể mềm mại đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Tựa như một bộ động thái hình ảnh trong nháy mắt dừng lại tạm dừng. Tiểu Thiên Nhi tất cả phẫn nộ, tất cả vô lễ, tất cả lạnh nhạt, giống như là cứng rắn nắm đấm va vào một đoàn kẹo đường bên trong. Mềm nhũn nhu không còn có bất luận cái gì lực đạo. Thiếu nữ không có huyết sắc mở môi run rẩy, á a miệng. Ta trong cổ họng trong lúc nhất thời chỉ có một chữ bỏ được gạt ra. Nguyên bản phẫn nộ lạnh lùng thiếu nữ, lúc này bỗng nhiên ngồi xuống, vương lấy trong tay cái này ngọc hồ lô, nhỏ giọng nói, "Nhung Nhi ca, ngươi ở đâu nha?" Giọng nói của nàng giọng nghẹn ngào, mang theo 7 phần mừng rỡ cùng 3 phần cầu khẩn. Tựa hồ rất sợ thanh âm của mình lại lớn bên trên như vậy một chút, liền sẽ đem thông tin ngọc hồ lô một bên khác nam tử kia dọa cho đi. Lúc này, mộ đạo bên trong Triệu Linh Phi cùng trong đại điện Chu U Dung trong nháy mắt đã nhận ra Triệu Thiên Nhi chỗ này dị thường. Các nàng mặc dù nghe không được thông tin ngọc hồ lô bên trong tư mật truyền âm, nhưng là Tiểu Thiên Nhi bỗng nhiên biến hóa phản ứng cùng yếu ớt lên ngữ khí, lại là lập tức phát hiện. Hai nữ trong nháy mắt đi vào cầm chặt ngọc hồ lô tiểu nha đầu bên cạnh, hô hấp trong lúc nhất thời ngừng lại. Các nàng lúc này đều quên trước đó từng có ngăn cách lạnh bài xích. Thông tin ngọc hồ lô một bên khác nam tử cười cười, truyền âm mà đến, đồ đần nhị nương tử, nhìn phía trước. Tiểu Thiên Nhi mắt đỏ với mắt, lập tức ngẩng đầu. Một giây sau, mộ đạo nơi cuối cùng trong bóng tối, có một thanh lưu quang cực tốc bay tới, trong chốc lát đi vào ba nữ vị trí chỗ ở, lại bên trong đống nhiên lơ lửng tại Tiểu Thiên Nhi trước mắt. Đây là một thanh mang theo kỳ quỷ nguyệt văn bạch ngọc tiểu kiếm. Giờ phút này nó chính vui sướng rung động âm, vòng quanh nữ chủ nhân phương nhảy cẫng xoay tròn. Thu. Bàn đu dây Tiểu Thiên Nhi sững sờ, cùng bàn đu dây ở giữa cái kia cũ quen thuộc huyền diệu liên hệ, chính nhận ẩn tại trong lòng của nàng phục hồi như cũ thành lập. Giống như khô cạn đã lâu hồ nước, lần nữa dẫn vào nước chảy. Lúc này, dường như lại phát giác được cái gì, ba nữ cùng một chỗ đống nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp riêng phần mình trợn tròn, nhìn về phía toát ra bàn đu dây đầu kia thâm thúy mộ đạo. Giờ phút này chỗ ấy trong hắc ám, có áo trắng ngọc quan tuổi trẻ nho sinh, bị người đi tới. Hắn một tay nắm lấy linh lung ngọc hồ lô, một tay vịn bên hông mới tinh vỏ kiếm. Sau lưng, còn đi theo một cái toàn thân xanh mơn mận ôm kiếm hắn tử. Bất quá giờ phút này, ba nữ lực chú ý rất hiển nhiên không có phân cho cái này người sau mày may, ra người ngoài cuộc, hán tử quen thuộc. Phu quân, Tử Du, Ô Nhung Nhi ca. Ba nữ cơ hồ là đồng thời kinh hỉ duyên dáng gọi to, mừng rỡ muốn khóc đồng loạt hướng ngoài mới bước Triệu Nhung đánh tới. Sau khi ba nữ đều không quản được chân, chạy ra mấy bước sau, lúc này liền xuất hiện một kiện có chút chuyện lung túng. Chính cười mở rộng vòng tay nên tiếp Triệu Nhung, ân, hắn chỉ có một cái ôm ấp. Mà giờ khắc này gần như đồng thời đánh tới nữ tử, có 3 cái. Cái nào đó uy tín lâu năm người ngoài cuộc lúc này nhìn rõ ràng nhất. Lý Bạch đứng tại Triệu Nhung sau lưng, từ nơi này thị giác nhìn lại, rất nhanh hắn liền phát hiện ba nữ này chạy ra mấy bước sau, các nàng trô đứng bên trên phát sinh một chút xíu biến hóa. Chương 571, một cái ôm ấp, ba vị giai nhân, 2, chương 571, một cái ôm ấp, ba vị giai nhân, 2, đầu tiên là Chu U Dung, nàng vốn là cách Triệu Nhung gần nhất, bởi vì lúc trước liền đứng tại Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi bên cạnh phía trước. Lúc này, Triệu Nhung xuất hiện, Chu U Dung quay người, hắn ngay tại khoảng cách nàng không đến 10 bước vị trí. Nhưng mà trong tầm mắt cái này nhã nhặn tuyết màu nữ tử ngực lớn tiên sinh đầu tiên là trận to mắt, mừng rỡ hít vào một hơi thật sâu, sóng cả mấy liệt, sau đó nàng lại khó kìm lòng nổi hướng Triệu Nhung đánh tới, đất rung núi chuyển, lại sau đó liền trông thấy vị này tư tàng hung khí nữ tiên sinh chạy ra 3 bước sau, bước chân đông nhiên có một cái khá lớn nhất thời dừng lại, nhưng chợt lại hướng phía trước Triệu Nhung chạy tới. Chỉ là lần này thế sông chỉ kéo dài 2 bước, cước bộ của nàng lại một lần nữa dần dần dừng lại, sau đó cũng không có lại thêm nhanh. Ân, cái này liên tục 2 lần dừng ngay đương nhiên lại là một trận ba đảo như nộ. Chỉ tiếc Chu U Dung không có lại tiếp tục chạy về trước cho người nào đó mang đến ngực tuân gia mênh mông áp lực thật lớn. Cũng là bởi vì này, rõ ràng là ở phía sau, hơi chậm mấy bước Triệu Linh Phi hai nữ trực tiếp vượt qua nàng, cũng không nhìn nàng, trực tiếp chạy về phía trước Triệu Nhung ôm ấp. Trừ cái đó ra, còn có Tiểu Thiên Nhi, tại cùng tiểu thư cùng một chỗ vượt qua Chu U Dung sau, nàng nguyên bản vui đến phát khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc hơi run lên. Thiếu nữ đầu tiên là quay đầu nhìn một chút bên cạnh phía trước vui vẻ không thua tiểu thư của nàng, lại nhìn một thân sạch sẽ áo trắng Nhung Nhi ca, hắn dáng tươi cười cùng ôm ấp một dạng sạch sẽ. Tiểu Thiên Nhi lặng lẽ thu hồi chút tốc độ, bước chân chậm lại, đổi chạy là đi. Thế là Triệu Linh Phi lập tức hất ra nàng thân bị. Tiểu Thiên Nhi mím môi, túi đầu nhìn một chút trên người nàng vết máu. Tiểu Thiên Nhi ôm chặt tay cụt hiện tại cũng còn không có buông tay, nàng nhẹ nhàng hút bên dưới cái mũi, trong môi vẫn như cũ mang nụ cười. Mà liền lúc này, Tiểu Thiên Nhi tựa hồ là cũng ý thức được cái gì, tỉ như vừa mới bị nàng cùng tiểu thư tùy tiện phóng qua vị kia Chu tiên sinh, giống như cũng là. Ôm tay cụt thiếu nữ nghiêng người, hơi nghiêng mắt, xem xét mắt phía sau từ từ đi tới Tuyết Mâu nữ tiên sinh. Dường như đang nói, coi như ngươi thất thời. Chu Vũ Dung mâu ánh sáng rơi vào thiếu nữ bị sau lưng Triệu Nhung trên thân, nhìn không chuyển mắt, giống như là không có phát giác được Tiểu Thiên Nhi vô lễ cùng có rất nhỏ khiêu khích hiểm nghi ánh mắt. Đã an tĩnh bình phục lại nàng, chỉ là nhìn xem hắn. Triệu Nhung đã có chút hối hận hắn theo bản năng mở rộng vòng tay, tại vừa mới phát hiện Triệu Linh Phi, Chu Vũ Dung còn có Tiểu Thiên Nhi đều cùng một chỗ nhào tới thời điểm. Thế là, lúc trước tình thế cấp bách ở giữa, hắn đều đã bắt đầu suy nghĩ lên có thể hay không tiếp được ba vị nữ tử thân thể mềm mại, đặc biệt là trong đó còn có một cái loại cực lớn. Bất quá may mà, ba nữ ở giữa rất nhanh liền ăn ý phân ra cấp độ cùng ưu tiên cấp, tựa hồ mười phần thay hắn mất việc. Nhưng mà Triệu Nhung tại nhìn thấy ba nữ riêng phần mình tiểu động tác sau, trong lòng lại là lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ không tốt. Làm sao cảm giác? Thanh Quân Tiên Nhi cùng Ú cho ở giữa bầu không khí có chút không đúng. Trước đó tại hạ trùng trai lúc ăn cơm không phải là nhún nhường tôn kính sao? Không đợi Triệu Nhung suy nghĩ nhiều, Triệu Linh Phi đã như yến non về rừng bình thường, trùng điệp nhào vào trong lòng của hắn. Phu quân, phu quân, phu quân. Triệu Linh Phi đem gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu tại nam tử trong ngực, không để cho hắn trông thấy nàng lúc này biểu lộ yếu ớt bất lực một mặt, nhưng nàng giữa răng môi nhỉ non kêu gọi lại một tiếng so một tiếng động tình. Nữ tử ôm chặt phu quân của nàng, dường như muốn đem nàng chính mình đưa vào Triệu Nhung trong thân thể, về sau không cùng hắn tách ra một lát. Triệu Nhung kinh ngạc, cảm nhận được đầy ngực khang mềm mại nhu tình, cũng dùng sức khép lại hai tay, ôm thật chặt nhà mình cái này minh môi chính gả kiếm tiên nương tử. Cúi đầu, vùi sâu vào nàng tóc đen tóc đẹp ở giữa, thật sâu ngửi nghe nương tử mùi tóc, khẽ hôn sợi tóc của nàng. Nương tử, nương tử, nương tử. Triệu Nhung thần bên trên dính lấy tóc đen, cười gọi nàng. Hắn là Tử Du, nàng là Thanh Quân. Trúc mã cưới Thanh Mai, cùng quân trưởng tương tư. Đã hứa bên trên tạ thể, đời này tình không đổi. Trung quanh, Chu Vũ Dung, Tiểu Thiên Nhi còn có người trong suốt Lý Bạch, yên lặng nhìn xem đôi này trời đất tạo nên một đôi. Hai người thân cao cũng cực kỳ xứng. Trên lệch vừa đúng. Triệu Nhung cúi đầu xuống, liền có thể cắn được lỗ tai của nàng. Triệu Linh Phi ngẩng đầu, liền có thể ăn vào môi của hắn. Giờ phút này, ôm nương tử vớt ve an ủi Triệu Nhung, cảm giác nơi ngực có chút tê dần, nguyên lai là bị Triệu Linh Phi động tình khó đè nén lặng lẽ cắn miệng. Nữ tử dường như vẫn cứ cảm thấy phu quân hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt nàng, có chút không rõ ràng hư ảo cảm giác. Triệu Nhung, đáng giận à, buồn nương tử ngươi nếu là cảm giác là đang nằm mơ, vậy liền để ta cắn ngươi, ngươi cắn ta làm gì? An ý chi tâm Triệu Nhung cầu cười, chui tại nàng hương trượt cổ dài ở giữa, cắn nào đó hạt đẹp đẽ thủy thai nói ngô nương tử, phu quân vừa mới bị một con mèo nhỏ meo cắn, răng thật nhọn. Triệu Linh Phi chính nuốt ở trong ngực hắn, dùng quỳnh tị nhu nhu cùng bái bộ ngực hắn bị cắn chỗ. Lúc này nàng một xấu hổ, như mèo nhỏ ngẩng đầu, đỏ mặt có chút á hạ miệng, muốn cắn một ngụm hắn khi dễ người làm người ta ghét môi. Nhưng mà lại đụng phải phía trên Triệu Nhung chớp mắt quăng tới treo chọc ánh mắt, lập tức khép lại bạc hồng đàn cầu. Trung quanh có người ngoài, không phải hai người trong âm thầm trong phòng. Triệu Linh Phi ở trước mặt người ngoài luôn luôn bình tĩnh quẩn cũ é, mặc dù tại phu quân trước mặt, luôn luôn đem tất cả rét lạnh khối băng toàn hóa thành xuân thủy hiến cho hắn từng, nhưng là cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng. Không có khả năng thật đi cả nhắc đi cắn cái này yêu xấu hổ nàng hoàn ra. Triệu Linh Phi tóc mai loạn má đảo, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, thu mắt lật lên, nàng đại mi ở giữa tràn ngập giận xấu hổ trừng mắt nhìn Triệu Nhung. Nhìn thấy Triệu Nhung nhếch miệng, phần môi còn có nàng mấy sợi tóc đen kẹp lấy, hắn lại cũng không chê, còn hướng nàng nháy con mắt, làm lấy tiểu động tác. Triệu Linh Phi cắn không được cũng không đánh được hắn, ai đoán vô lực một lần nữa cúi đầu, chôn mặt tiến Triệu Nhung trong ngực. Lần này, lại là như bé heo loạn cùng độ ngực của hắn, thỉnh thoảng bụng trộm giống mèo con một dạng lặng lẽ cắn hắn một cái, ngược lại dạng này ngoại nhân lại nhìn không thấy. Triệu Nhung bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho nương tử ngượng ngùng chút giận, hai tay ôm nàng ôm chặt hơn. Kỳ thật hắn cũng biết, Thanh Quân lúc này càng ỷ lại hắn dính hắn luyến hắn, biểu hiện càng tinh nghịch không nói đạo lý, như vậy trước đó hắn sống chết không rõ lúc, nàng chính là có bao nhiêu thất kinh, đau thương tâm chết. Nàng ngày xưa trước mặt người khác luôn luôn đều là khắc chế đoan trang, sẽ không như vậy thất thố phóng thích tình cảm. Nghĩ đến cái này, Triệu Nhung lại nhếch môi dưới, tại bên tai nàng thấp giọng nói, "Được rồi, phu quân trở về, lần sau để cho ngươi dắt sợi dây, thắt ở hai chúng ta trên thân, cũng không tiếp tục rời hừ trong ngực quấy rối cao gầy mềm mại nữ tử lúc này mới biết điều xuống tới, không náo hắn." Triệu Nhung tâm an cười một tiếng, nhẹ nhàng đuốt ve nàng đường cong duyên dáng tiêm vai cùng lưng mềm, ôm Thanh Quân, đuốt ve an ủi cùng một chỗ, bảy nha bảy. Hai người hưởng thụ lấy một lát thiên tĩnh. Không tốt Triệu Nhung đại thủ vỗ vỗ Thanh Quân mềm dẻo eo nhỏ. Nàng hiểu chuyện buông ra hai cánh tay, đổi ôm lại ôm, đem phu quân tạm thời để đi ra. Triệu Nhung ôm eo của nàng, quay người nhìn về hướng những người khác. Có lỗi với các minh đệ, không có chống đỡ ngủ thẳng tới 5 giờ sáng, tranh thủ thời gian đứng lên mã. Nô, các minh đệ, nếu không cái này vài chương phát hạ đường đi cụ cụ chương 572, vui sướng trùng phùng, rời đi Hoàng Lăng đổi mới khả duyệt, 1, chương 572, vui sướng trùng phùng, rời đi Hoàng Lăng đổi mới khả duyệt, 1, chương 572, vui sướng trùng phùng, rời đi Hoàng Lăng đổi mới khả duyệt làm sao khóc thành dạng này. Triệu Nhung lặng lẽ mắt liếc một đôi tuyết mục đích Chu Vũ Dung, sau đó hướng Tiểu Thiên Nhi bất đắc dĩ cười nói. Hắn lấy tay, muốn đi lau một chút thiếu nữ sưng đỏ ướt át khóe mắt. Tiểu Thiên Nhi nhìn một chút rối tới cái này trắng non sạch sẽ tay phải, tiểu lộc giống như rụt rụt. Nhung Nhi ca, ngẫu ngươi thật là Nhung Nhi ca sao? Ta vẫn là có chút không thể tin được. Nàng hai tay ôm trong ngực tay của kia, kỳ thật cũng có chút sợ làm bẩn tay của hắn. Nhung Nhi ca hiện tại tay thật trắng a, còn có gương mặt này. Triệu Nhung nhìn coi thiếu nữ, nàng chính lật lên lấy cặp mắt đào hoa, lại hiếu kỳ lại dẫn chút ít sợ sệt nhìn chăm chú hắn. Bị hắn ôm eo Triệu Linh Phi đang cúi đầu cho hắn sửa sang lấy quần áo, giắt một giắt góc áo, cả nguyên một cổ áo. Ngọc Thủ Hạ rõ xét, lại giúp hắn cẩn thận hệ nhất hệ bên hông vỏ kiếm cùng bạch ngọc bài. Lúc này, hiền lành nho vợ nàng ngẩng đầu, dẫn liếc nhìn Tiểu Thiên Nhi. Nha đầu ngốc, đây không phải Nhung Nhi ca là ai? Từ nhỏ đến lớn, còn có thể nhận lầm không thành, coi như hóa thành cho. Ta cũng nhận biết. Triệu Nhung đống nhiên sinh ra chút ác thú vị, tay phải hắn chụp tới, đem ôm tay cụt làm người thương yêu yêu Tiểu Thiên Nhi kéo vào trong ngực. Không chút nào ghét bỏ trên người nàng vết máu cùng đổ mồ hôi thấm ướt sạch sẽ áo trắng. Trước đây không lâu lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp Tế Nguyệt Sơn đám người tiểu nha đầu, lúc này sợ hai yêu đất, tùy ý người trong lòng lây hoay, không dám cũng không muốn nghịch hắn, rất giống cô vợ nhỏ, nào có trước đó một chút ngang ngược cùng xấu bụng. Triệu Nhung lại nắm thật chặt tay trái, đem ngay tại cho hắn chỉnh lý quần áo thanh quân hướng trong ngực ôm chặt chút. Lần này đột nhiên động tác làm hại giai nhân thở nhẹ một tiếng, cũng không khỏi kiễng mũi chân, dán tại trong ngực hắn. Thế là Triệu Nhung trái ôm phải ấp, một tay một cái tuyệt sắc tiếu mỹ thanh mai nương tử. Bất quá hắn lại là phát ra chút thoại bản trong tiểu thuyết nhân vật phản diện đại phôi đàn hát hát ha ha âm thanh, nghiêm mặt, chạy không thoát đi, hát hát, hai vị tiểu nương tử trung kế, các ngươi cái kia tay cụt phu quân đã bị ta ăn, hiện tại hắn tại bản đại vương trong bụng đâu. Triệu Nhung đưa tay chỉ mặt của hắn, hướng ngay tại nháy mắt thanh quân cùng tiên nhi, gật đầu nói, trông thấy gương mặt này không có. Giống hay bất lương nhân nhà ngươi. Bất quá lại càng đẹp trai hơn. Hắn ha ha cười lạnh, chớ tình cảm, ha ha, cái này đúng rồi, phu quân nhà ngươi nào có bản đại vương đẹp trai như vậy. Ân, mặc dù trước kia tướng mạo của hắn tại anh tuấn trình độ bên trên gần với bản đại vương, ta cũng là coi trọng hắn cái kia một kỵ tuyệt trần trí tuệ cùng cái này anh tuấn bất phàm tướng mạo mới ăn hắn, cùng hắn cường cường liên thủ, hiện tại đẹp trai tuyệt nhân gian, chuẩn bị kỹ càng tốt thai họa một phen nhân gian tiểu nương Triệu Linh Phi, Triệu Thiên Nhi, hai nữ liếc nhau. Phi, cũng không biết xấu hổ. Triệu Linh Phi khẽ gắt một ngụm, muốn xị mặt, lại có chút nhịn không được khỏe miệng cười, vô vô cái này không đứng đắn phu quân lực, bất quá lại không cam lòng dùng lực, nâng cao để nhẹ. Bên nàng bay, nhẹ nhàng đụng đụng nam tử. Hắn không phải Nhung Nhi ca là ai? Hắn tiểu động tác thói có nhỏ, ánh mắt của hắn nói chuyện nhỏ ngữ điệu, Triệu Linh Phi như thế nào cũng sẽ không quên, dù cho đốt thành tro, nàng cũng có thể tìm tới hắn. Mà đời này duy nhất một lần để Triệu Linh Phi cảm thấy Triệu Nhung lạ lắm, hay là ban đầu ở đêm tân hôn trong động phòng, hắn tỉnh rượu sau nói không biết nàng ngọc bài ở đâu. Một khắc này, Triệu Linh Phi cảm thấy hắn trở nên không gì sánh được lạ lắm, mặc kệ là lời nói hay là ánh mắt, ngữ điệu. Nàng ngay lúc đó tâm chính là như vậy chết một lần. Bất quá về sau, Triệu Linh Phi cũng từ Lý Bạch Châu ấy biết được, nguyên lai ngay lúc đó Nhung Nhi ca sao, là uống cái gì vàng lương vong ưu rượu. Lại mộng một trận. Về sau Triệu Nhung lai độc cú thành tìm tới nàng lúc lý do thoái thác, cũng mặt bên đã chứng minh điểm ấy. Một bên khác, Tiểu Thiên Nhi lại là nhẹ nhàng cắn môi, không gì sánh được cẩn thận nhìn chăm chú Nhung Nhi ca. Nghe được hắn bá đạo ngôn ngữ, nàng méo mó đầu, tay nhỏ giật giật nào đó đại vương góc áo. Lớn. Đại vương. Nàng nhỏ giọng khiếp khiếp nói. Triệu Nhung bản mặt, làm gì, không đủ nhét kẽ răng tiểu nha đầu. Tiểu Thiên Nhi nháy mắt mấy cái, yếu ớt nhỏ giọng, có thể hay không cần thai họa cái khác tiểu nương bị. Triệu Nhung lắc đầu, vô tình cự tuyệt, không được. Tiểu nha đầu ta cho ngươi biết, một cái cũng đừng nghĩ chạy, bản công tử không đối. Bản đại vương lần này đến tuần sát nhân gian, tất cả đều cho thai họa lạc nói xong, hắn đưa tay, hai ngón tay bốc lên Tiểu Thiên Nhi cái cằm, "Ân, tiểu tử kia bị ta ăn trước, còn cầu xin tha thứ nói, nhà hắn hai vị nũng nịu tiểu nương tử, đều là tuyệt thế giai nhân, chỉ có trên trời, trên mặt đất vô song, đại nương tử thiên tiên một dạng nhân vật, tuyệt sắc quận cũng é, vừa xinh đẹp lại thông minh. Mà nhị nương tử cũng là tiểu thiên nữ, tuấn thiếu độc lòng người, linh động vô song." Triệu Nhung âm thầm cho chính hắn mông ngựa điểm cái like. Hướng hết sức phối hợp hắn Tiểu Thiên Nhi chút nghiêm túc đầu nói ân, bản vương nhìn, ngươi chính là cái này tuấn tiếu động lòng người, linh động vô song nhị nương tử đi. Tiểu tử kia lại là thật không lừa ta, bất quá. Hiện tại là bản đại vương cay. Tiểu Thiên Nhi nháy nhắm mắt, phối hợp hắn chọn cái cằm, dơ lên khuôn mặt nhỏ. Lộ ra sở sở động lòng người bộ dáng khả ái. Không phải, đại vương, nô gia là muốn nói nàng nhẹ nhàng nheo lại cặp mắt đào hoa, ngựa khí nhu hòa khao khát, đại vương chỉ thai họa nô gia cùng tiểu thư hai người được hay không? Có thể hay không đừng đi thai họa nữ tử khác, các nàng. Chỗ nào tốt? Triệu Dung. Khá lắm, bản công tử trả lời thế nào? Tiểu Thiên Nhi ánh mắt liếc mắt mộ đạo bên trong nơi nào đó, tiếp tục hướng đại vương nhu nhu nhược nhược đề nghị, tiểu thư cũng là đồng ý ta nói, ngươi có thể đi hỏi thăm nàng có phải hay không? Triệu Nhung, hắn có chút không nắm chắc được Thiên Nhi ám chỉ chính là con nào đó tiểu hồ yêu hay là mặt khác địch giả tưởng. Ngay tại hắn buồn rầu làm sao giả ngu trả lời thời điểm, một bên an tính cho hắn chỉnh lý quần áo Triệu Linh Phi lại là bỗng nhiên đến miệng giải bây rồi, đi Thiên Nhi, đừng làm rộn. Phu quân ngươi cũng là, lại dẫn Thiên Nhi làm cản. Triệu Nhung liền vội vàng gật đầu xưng là. Tiểu Thiên Nhi nhìn một chút tiểu thư, sau đó lôi kéo Triệu Nhung ý giác, tốt, không ra nói giỡn, Nhung Nhi ca, ngươi còn chưa nói ngươi tại bí cảnh kia bên trong đến cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì? Tay gãy lại mọc ra nàng sờ lên Triệu Nhung tay phải, lại hiếu kỳ nhìn về phía hắn khuôn mặt, còn có Nhung Nhi ca mặt của ngươi, làm sao? Thay đổi một chút. Triệu Linh Phi, còn có cách đó không xa Chu Vũ Dung đồng loạt nhìn về phía Triệu Nhung. Người sau cười nói tiếp, có phải hay không trở nên đẹp trai chút? Ân. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi con mắt có chút sáng tránh, đỏ mặt điểm. Chu U Dung cũng ghé mắt, ánh mắt rơi vào cái kia áo trắng nho sinh trên gương mặt. Hắn hiện tại mặc bạch y, đúng là thật đẹp mắt. Nàng nhấp môi dưới. Triệu Nhung gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, kỳ thật trước đó liền đã rất đẹp trai. Chúng nữ cười gật đầu. Triệu Nhung cũng cười cười, quay đầu nhìn về phía trong chính điện đại điện mới tinh, nhẹ giọng, ta ở bên trong tòa bí cảnh này bên trong, được chút kỳ ngộ. Triệu Linh Phi nhịn không được nói, phu quân, ta nghe Tiểu Bạch Thúc cùng Chu Tiên Sinh nói, là lúc đó ở hậu điện một đám kia các nữ đưa ngươi cứu đi, là như vậy sao? Triệu Nhung thản nhiên gật đầu. Chương 572, vui sướng trùng phùng, rời đi Hoàng Lang đổi mới khả duyệt. 2. Chương 572, vui sướng trùng phùng, rời đi Hoàng Lang đổi mới khả duyệt. 2. Vừa mới ở trên đường, Lý Bạch đã đem một số việc nói cho hắn, cũng là nói cho Triệu Linh Phi đám người những cái kia lý do thoái thác. Bất quá dưới mắt, hắn xác thực không có phải ẩn giấu chuyện gì ý tứ, nói thẳng, bọn này cách nữ bên trong, có một cái ta biết cố nhân, cũng bởi vậy, các nàng gặp ta trọng thương, liền dẫn đi ta, đi chỗ kia trong bí cảnh cứu chữa. Mà ta lần này kỳ ngộ, cũng cùng những này tương quan. Cách nữ bên trong cố nhân. Tiểu Thiên Nhi liêu kỷ, lặp lại nói thầm câu. Triệu Nhung quay đầu, cùng nàng trực tiếp đối mặt, gật đầu thẳng thắn nói vị cố nhân này người cũng nhận biết. Bất quá những này, còn có kỳ ngộ sự tình. Những này ta quay đầu sẽ cùng các ngươi tinh tế nói. Hắn quay đầu, đảo qua đám người, quyết định nói, dưới mắt sắc trời quá muộn, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước, đi trước phía ngoài chỗ ở, có chuyện gì, ra ngoài lại nói. Tiểu Thiên Nhi ôm tay cụt kia hay là không có buông tay, lúc này dường như có rất nhiều lời muốn đối với Triệu Nhung, bất quá nghe vậy vẫn gật đầu. Thiếu nữ quay đầu, nhìn xem bên cạnh vui mừng tức mới tinh bản đu dây, có chút kinh ngạc. Triệu Linh Phi cũng là trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi phu quân, bất quá dưới mắt có một ít ngoại nhân tại, không liền hỏi hắn, liền tạm thời nhấn xuống tâm sự, cùng Tiểu Thiên Nhi cùng một chỗ gật đầu. Chu Vũ Dung cùng Lý Bạch cũng tương tự không có ý kiến. Đặc biệt là người trước, từ vừa mới dừng bước nhường đường mới xuất hiện, liền một mực yên tĩnh trở lại, chỉ là nhìn xa xa Triệu Linh Phi, Triệu Thiên Nhi hai nữ cùng Triệu Nhung trùng phùng náo nhiệt. Kết quả là, Triệu Nhung mang theo đám người cùng rời đi Hoàng Lang địa cung. Lúc này sắc trời ban đêm, đãi bọn hắn đi ra Hoàng Lang một bố, ngẩng đầu nhìn lại, là đầy trời tinh thần cùng út mặt gió thu. Ngước đầu nhìn lên Triệu Nhung, thần sắc có chút hoảng hốt, cả ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện. Phong Thiện đại điển đại hoạch toàn thắng, Dương Trúc tiểu viện mạo hiểm bị tập kích, Hoàng Lang địa cung cực hạn phản sát, La Tụ đưa tặng thuần bạch hàng cung, nhìn khuyết di tích thần thoại hành trình. Lúc trước hắn rất nhiều lần đều cho là hắn không cứu nổi, rốt cuộc nhìn không thấy Thanh Quân Thiên Nhi ưu tha cho các nàng, cũng rốt cuộc nhìn không thấy cái này khắp trời đời sao. Nhưng mà, đều cắn răng gắng gượng qua tới. Một đoàn người tại thác nước trước dừng lại một lát, sau đó quay trở về Tế Nguyệt Sơn hoang nguyên dưới cái kia một mảng lớn lều vải. Trước đó Triệu Nhung ở chỗ này có một cái đặt chân nơi ở, lúc này bọn hắn liền tới này, tạm thời đừng đông nhiên một phen. Triệu Nhung bọn người an toàn trở về tin tức, đồng dạng truyền đến Độc Cô Thiền Y cùng đám quần thần trong hai. Độc Cô Thiền Y mang theo tiểu hoàng đế muốn chủ động đến đây gặp nhau, bất quá lại bị Triệu Nhung trực tiếp từ chối nhã nhặn. Hắn biết vị này đại ly thái hậu tới mục đích, một nửa là vì Chu Vũ Dung cùng Lý Bạch bọn hắn mà đến. Hai người, một người là sắp xỉ nguyên anh thư viện nữ tiên sinh, một cái là hiếm thấy nhị phẩm võ phu, đều là đại ly triều đình không chọc nổi tồn tại. Mà khác Triệu Linh Phi cùng Tiên Nhi quá xanh phụ thiên kiêu thân phận, đồng dạng là đại ly không có cách nào lãnh đạm. Còn có một nửa nguyên nhân, chính là lần này Triệu Nhung bỗng bị tập kích sự tình. Độc Cô Thiền Y thì hẳn là sợ đắc tội Triệu Nhung, muốn đến đây giải thích, đồng thời tìm kiếm ý của hắn cùng thái độ. Lâm Lộc thư viện là trên núi ra tên bao che khuyết điểm, thư viện nho sinh đang trợ giúp đại ly phong tiện sau bị tập kích, còn có đại ly triều đình mệnh quan tham dự. Mặc dù người cuối cùng không có việc gì, nhưng là đến tiếp sau thư viện phương diện, có thể sẽ giận chó đánh mèo đến đại ly. Bất quá mặc dù biết những này, luôn luôn thật dễ nói chuyện Triệu tiên sinh hay là không cho một vị nào đó Độc Cô thái hậu mặt mũi. Hắn lúc này không có gặp mặt an ủi tâm tình của các nàng. Triệu Nhung là thật mệt mỏi. Đặc biệt là hắn đã đại khái xem rõ ràng Độc Cô Thiền Y lìa bối cảnh thân phận. Triệu Nhung tâm tình có chút phức tạp, có đôi khi nhìn người khác diễn kịch cũng là một kiện rất mệt mỏi sự tình, bởi vì làm người xem cũng phải phối hợp. Cho nên Triệu Nhung tạm thời không muốn lại cùng Độc Cô Thiền Y tiếp xúc quá nhiều, thậm chí ngay cả tiểu hoàng đế truyền đạt quan tâm cùng mời đều từ chối nhã nhặn. Bất quá cuối cùng vẫn là sợ cái kia mẫn cảm Long Bảo thiếu niên thất vọng ấy nấy. Hắn ở trên đường trở về, đã từ nhỏ Thiên Nhi chỗ ấy nghe nói tiểu hoàng đế khi biết hắn bị Trương Hội Chi phản bội sau phản ứng. Cho nên Triệu Nhung liền để về nguyện cách nữ mang theo chút chân ăn lời nói trở về. Độc Cô Thiền Y thì cùng quần thần ăn bế môn canh sau khi đi, liền cũng lại không có người dám đến quấy rầy bọn hắn. Đại trướng trong chính sảnh, đám người đầu tiên là ước định cẩn thận đợi lát nữa đồng thời trở về ăn bữa tối, sau đó liền phân biệt lui xuống, tạm thời đi làm riêng phần mình sự tình. Trước hết nhất cáo từ rời đi là Chu Vũ Dung. Nàng trước đó trên đường đi đều không có cùng Triệu Nhung nói chuyện, yên lặng đứng ở một bên, giống như là Triệu Nhung cứu ra sau, sứ mạng của nàng liền hoàn thành như vậy. Bây giờ trở lại doanh địa, nàng lại tìm cái cớ rời đi. Trước khi đi, nàng còn nói cho Triệu Nhung, Lâm Lộc thư viện bên kia, Sơn Trường đã phái người khẩn cấp chạy đến, không lâu sau đó liền có thể đến Đại Ly. Toàn quyền xử lý lần này học sinh thư viện bị tập kích sự tình, đến lúc đó, thư viện người tới còn muốn tìm hắn người trong cuộc này, cẩn thận hỏi thăm sự kiện trải qua. Thư viện muốn bắt ra liên quan đến việc này tất cả người giật dây, thay Triệu Nhung lấy lại công đạo. Triệu Nhung nhẹ gật đầu, đồng ý nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Kỳ thật đối với thư viện bên này trợ giúp, hắn không có ôm quá nhiều hy vọng. Nếu là người giật dây thật là Triệu Nhung trước đó đoán như thế, là cùng trở về rời tộc một cấp bậc, như vậy đoán chừng rất khó tìm đến dấu vết của bọn hắn. sau đó tạm thời cách lui ra chính là Thanh Quân cùng Thiên Nhi. Hai nữ là về trước đầu nhìn xem Chu U Dung sau khi rời đi, mới nói ra ngoài xử lý chút sự tình. Triệu Linh Phi nói là Thái Thanh bốn phủ bên kia sư trưởng tới, lần này tìm Triệu Nhung cũng ra lực. Bây giờ Triệu Nhung đã bình an trở về, nàng làm đệ tử muốn đi báo cái bình an, đưa tiễn các sư trưởng trở về. Nương tử vẫn luôn là như thế biết lễ thông tình, Triệu Nhung đương nhiên sẽ không phản đối, ngược lại an tâm. Tiểu Thiên Nhi thì là muốn ôm Triệu Nhung lúc đầu tay cụt kia đi ra ngoài. Triệu Nhung muốn là gọi nàng ném đi cái này dư thừa cánh tay, nhưng là tiểu nha đầu này cũng không biết từ nơi nào học được nói, chống miệng cố chấp nói cái gì thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, không thể tùy tiện vứt bỏ. Cho nên Tiểu Thiên Nhi ra ngoài tựa như là muốn đem tay cụt này chôn, Triệu Nhung khỏe miệng giật một cái. Mặt khác tiểu nha đầu còn nói muốn đi tìm bên dưới nha hoàn của nàng Tô Thanh Đại. Triệu Nhung bất đắc dĩ cũng liền tùy theo tiểu nha đầu này đi. Về phần Lý Bạch, hay là một tấc cũng không rời Triệu Nhung. Hắn ngược lại là không có việc gì, thế là tại Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi cường ngạnh yêu cầu bên dưới thủ hộ tại quanh người hắn 30 mét bên trong. Đợi tất cả mọi người lui ra, còn lại Lý Bạch cũng chạy tới bên ngoài thủ vệ nhìn rõ. Triệu Nhung đối mặt chống trải đại sảnh, nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoa xoa mặt, ngửi ngửi mùi trên người, sau đó chạy tới tắm nước nóng. Không bao lâu, hắn tắm rửa thay quần áo, một thân mát mẻ quay trở về đại trướng chính sảnh. Lúc này, Lý Bạch lại chạy vào, truyền lời nói Chu Vũ Dung lại trở về, muốn gặp hắn. Triệu Nhung bất động thần sắc quét mắt trống rỗng đại sảnh. Thanh Quân Tiên Nhi đều không tại. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bất động thần sắc gật đầu. Lý Bạch nhịn không được nhìn hắn mắt, bất quá cũng không nói cái gì, ra ngoài tiện thể nhắn. Rất nhanh, có một bộ tuyết trắng nho sam bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở lều vải trong đại sảnh. Mệt mỏi quá. Cô chương 573, Chu Vũ Dung, vì ngươi ta bị lạnh gió thổi, một, chương 573, Chu Vũ Dung, vì ngươi ta bị lạnh gió thổi, một, Triệu Nhung nhưng thật ra là muốn tự tuyệt. Bởi vì lúc trước Chu Vũ Dung cùng Thanh Quân Tiên Nhi giữa các nàng bầu không khí có chút không đúng. Hắn dục vọng cầu sinh luôn luôn rất mạnh. Nhưng là, ta cùng Chu Vũ Dung giống như thật không có cái gì a, học quán trên lớp học chúng ta là thầy trò, dưới lớp học chúng ta là tri kỷ đạo hữu, ở chung thẳng thắn. Đều là rất nghiêm chỉnh loại kia, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tự mình mở vài bằng hữu ở giữa trò đùa nói. Không có mắt đi mày lại, không có ngầm sinh tình cảm, không có câu đáp thành gian, càng không có Chu tiên sinh dụ hoặc thụ nghiệp. Cái gì cũng không có. Thậm chí trước đây không lâu tại Hạ Trùng Trai, cũng là Chu Vũ Dung hỗ trợ đánh nghiệp trợ, thay hắn bảo vệ con nào đó tiểu hồ yêu. Đặt ở kiếp trước, chính là thỏa thỏa khuê mật tốt, hảo huynh đệ. Không có một phương có chủ động đi đột phá nào đó tầng quan hệ xu thế cùng cử động. Chí ít tại Triệu Nhung trong ấn tượng, hắn cùng Chu Vũ Dung không có làm ra qua. Bởi vì Triệu Nhung từ tiến thư biệt lên, liền căn bản không có muốn kỵ sư diệt tổ ý nghĩ. Về phần Chu Vũ Dung có hay không đối với hắn truyền đạo thụ dịch giải hoặc ý nghĩ, Triệu Nhung cũng không phải trong bụng của nàng run đũa, chỗ nào toàn hiểu Chu Vũ Dung tâm tư. Bất quá, trước đó hắn xác thực không chút nhìn thấy manh mối, hắn không có, bởi vì những cái kia đem thầy trò quan hệ nhìn thật chặt quá nghiêm túc người, sẽ đem Chu tiên sinh đối với hắn thủy thanh thân cận cho rằng hồng thủy manh thú, hướng phương diện kiến muốn. Không sai, điểm danh chính là ngươi, Ngư Hoài Cẩn, còn có ngươi, Thịnh Tư. Nhưng là Triệu Nhung lại cảm thấy rất bình thường, tại sao phải đâu ra đấy? Nói ngắn gọn, còn có so đây càng thuần khiết thầy trò tình nghĩa sao? Triệu Nhung không khỏi rơi vào trầm tư. Cho nên bản công tử đến cùng đang sợ cái gì? Có cái gì tốt lén lút? Quang Minh chính đại gặp mặt chẳng lẽ không được sao? Nghĩ thông suốt những này, hắn đối với mình trong sạch lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Một lát sau, hắn giật mình gật gật đầu, à, hay là đến tránh bên dưới ngại, ta khả năng không thèm để ý, nhưng là Thành Quân cùng Tiên Nhi khả năng. Khẳng định để ý, ta phải quan tâm cách nghĩ của các nàng. Triệu Nhung thở dài, lập tức sợ. Hay là gặp một chút đi, đến đều tới. Vạn nhất là có chuyện trọng yếu nào đó đâu. Lúc này hắn nói thầm một câu, liếc mắt lều vải lớn bên trong chờ đợi hắn đáp lại Lý Bạch. Ôm kiếm hán tử nghiêm túc nói, là kéo rèm hay là buông xuống rèm? Triệu Nhung sững sờ, chợt kịp phản ứng Tiểu Bạch thúc chỉ là đại trướng cửa ra vào rèm vốn, mà hắn liền giữ ở ngoài cửa. Quyền này màn buông xuống hay là kéo, rất có coi trọng. T, Tiểu Bạch thúc suy tính chủ đáo, ai, đều là nam tử, vẫn là hắn hiểu ta, biết giúp ta. Triệu Nhung có chút cảm động mắt nhìn Lý Bạch, sau đó tại ôm kiếm hán tử dưới ánh mắt, hắn điềm nhiên như không có việc gì nói trong lều vải rất nóng, hay là kéo lên đi, huống hồ vừa mới xảy ra việc. Có thể trông thấy Tiểu Bạch thúc tại cửa ra vào thân ảnh vĩ ngạn, ta an tâm. Lý Bạch gật đầu, bên trong. Triệu Nhung cảm kích nói, ta ơn Tiểu Bạch thúc. Lý Bạch khoát khoát tay, lưu lại một cái phóng khoáng ngông nên cao thủ bóng lưng, liền đi ra ngoài. Trước kia là hiểu lầm Tiểu Bạch thúc, hắn kỳ thật cái gì đều hiểu, đã sớm thấy rõ thế sự, không giống ta, còn vây ở trong hồng trần này, đồng thời còn đánh lên lan tới. Triệu Nhung thở dài, sau đó thừa dịp Lý Bạch ra ngoài dẫn người khoảng cách, tranh thủ thời gian chạy tới phía sau, tăng thêm một kiện nho sam tại ngăn tại trên thân, mặc dày lập chút. Cửa ra vào rèm cuốn bị mở ra, một bộ tuyết trắng nho sam bóng hình xinh đẹp tiến vào trong trướng. Ôm kiếm hán tử không có buông xuống rèm, hắn canh giữ ở cửa ra vào. Triệu Nhung cho Chu Vũ Dung rót chén trà nóng, Chu tiên sinh làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Hắn cười nói, đem trà chuyển tới. Sau đó Chu Vũ Dung cũng không có tiếp, nàng thậm chí đều không có đến gần Triệu Nhung chỗ bàn bắt tiên, mà là đứng tại tới gần cửa ra vào vị trí, không có tiếp tục tiếp cận Triệu Nhung ý tứ. Hai người cách xa nhau 10 bước. Nô, xác thực như cái nào đó nam tử nguyện, tránh hiểm nghi. Chu Vũ Dung có chút nghiêng người đối với hắn, vươn tay, nhìn chăm chú lên một bên mặt đất thảm, mặt không biểu tình. Triệu Nhung bất động thần sắc thu hồi xấu hổ đưa trà tay. Hắn bảo trì nét mặt tươi cười, lập tức đứng dậy, đi lên trước, cải thành hai tay bưng lấy chén trà nóng, muốn tự tay chuyển tới. Chu tiên sinh chờ đứng à, quá khách khí, cửa ra vào gió rét, lò lửa ở bên trong ấm áp, mau vào ngồi a. Chu U Dung quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngắt lời nói, cửa ra vào gió rét không phải là bởi vì rèm quần kéo lên sao? Cùng lò lửa xa gần có liên quan quá nhiều sao? Nàng quay đầu, giống như tùy ý nhìn một chút trong đại sảnh, hơi hận, đứng bên trong cùng đứng cửa có khác nhau sao? Cửa ra vào gió lạnh không phải là muốn thổi tới sao? Triệu Dung, chương 573, Chu U Dung, vì ngươi ta bị lạnh gió thổi, 2, chương 573, Chu U Dung, vì ngươi ta bị lạnh gió thổi, 2, dựa vào, Chu tiên sinh ngươi không thích hợp. Chu U Dung lúc này cười cười, thân thể không có nhúc nhích, ta vẫn là đứng cửa đi, một người lạnh, tốt hơn hai người lạnh, tiên sinh cho Triệu công tử ngươi cản chắn gió, ngươi không lạnh là được rồi, tiên sinh thân thể ta tốt, không có chuyện gì. Triệu Dung, cái này vội vàng không kịp chuẩn bị kỳ quái chủ đề, để Triệu Dung thân thể nhịn không được về sau có chút ngửa ra bên dưới. Là ta đọc lý giải tiến bộ, hay là Chu tiên sinh ngươi ra để mục quá đơn giản? Ngươi là ý tứ kia sao? Triệu Dung đội vàng nghiêm mặt, Chu tiên sinh nói không sai. Không phải không phải, ta nói là tiên sinh ngươi phía trước câu nói kia nói không sai, rất có triết lý. Hắn khoát khoát tay sau, hai tay bưng lấy trà nóng, tranh thủ thời gian chạy tới cửa ra vào rèm cuốn chỗ, vừa đi vừa bán trách nói thật là, tiểu Bạch thuốc làm sao ngay cả cái rèm cuốn cũng đều không hiểu buông xuống. Khách nhân tiến đến đều. Lý Bạch, Triệu Dung đưa lưng về phía Chu Dung, hướng phía cửa ra vào ai đoán quay đầu ôm kiếm hắn tử nháy một cái mắt. Sau đó tốc độ của hắn cực nhanh buông xuống rèm cuốn, đem cõng nồi Lý Bạch nhốt ở bên ngoài. Lý Bạch sờ sờ cái cằm, cảm thán bên dưới không hổ là Triệu tiểu tử, vứt nồi bỏ rơi thuần thục như vậy, tại hy sinh tiểu Bạch thúc trong chuyện này, không chút do dự. Bất quá hắn tử cũng không phải ăn chay, may mắn hắn đã sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã vừa mới sớm thông chi tiểu thư cùng tiểu thiên nhi. Dù sao khách tới nhà, cũng phải thông chi một chút nữ chủ nhân bọn họ tới đón khách không phải. Lao Triệu gia truyền thống luôn luôn ưu lương. Lý Bạch liếc nhìn sau lưng đóng chặt rèm, nhẹ gật đầu. Triệu Dung làm sao biết tiểu Bạch thúc đã sớm đâm lưng hắn, chỉ cần lưng ta đâm nhanh, liền không có người có thể đâm lưng đến ta. Hắn mang chút đối với tiểu Bạch thúc đầy nấy, xoay người, sau đó, cái này tiểu Bạch thúc quá không hiểu chuyện. Triệu Dung lắc đầu, bưng trà nóng, vừa đánh số lượng Chu U Dung sắc mặt, bên cạnh giải thích nói, bất quá hắn là trong nhà cung phụng, chỉ phụ trách ăn. Không đối, chỉ phụ trách võ lực xuất thủ, trước kia cũng chưa từng làm cái này thủ vệ sự tình. Cho nên Chu tiên sinh không cần để ở trong lòng. Chu U Dung từ chối cho ý kiến, chỉ là nhẹ giọng nói câu, có cái nhị phẩm võ phu đương gia tộc cung phụng, còn có thể thành thành thật thật canh cổng, Triệu công tử đúng là bài diễn rất lớn, nương tử vốn liếng ẩn bối cảnh cũng là sâu không lường được a. Tiểu Bạch thúc sự tình, ta cũng là vừa mới biết, quay đầu sẽ hỏi hỏi Thanh Quân. Ai, không nghĩ tới khi còn bé hắn cho ta tuổi châu, lại có một nửa là thật, vậy mà thật sự là cao thủ về phần một nửa khác, một kiếm bổ ra vọng quyết châu. Ngươi làm sao không lên trời? Triệu Dung mắt túi xuống lắc đầu, tránh đi cái đề tài này, hắn ngược lại cứng mặt lại nói mặt khác, cái gì Triệu công tử dài Triệu công tử ngắn, u cho, ngươi nói gì vậy, mấy ngày không thấy, cứ như vậy xa lạ. Chu U Dung không có nhận nói, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hắn vừa bất đắc dĩ thở dài, nhún nhún vai, mà lại trước đó không phải đã nói, tại trong âm thầm chúng ta lấy cùng thế hệ đạo hữu thân phận tương xứng sao? Chu U Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, à, đúng là nói qua, vậy bây giờ nàng nhìn trái phải một cái, lại nhìn một chút cửa ra vào đóng chặt rèm, có chút nghi vấn, vậy bây giờ chúng ta đây coi như là trong âm thầm sao? Triệu Dung, coi như ta văn ngươi, đừng như vậy, làm như vậy đọc lý giải một dạng phương thức nói chuyện mệt mỏi quá. Mỗi câu nói đều được ngẫm lại có phải hay không hai ý nghĩa. Chu U Dung nhìn xem nàng, ánh mắt như thường. Triệu Dung cắn răng, gật đầu, tính. Vung xuống rèm liền xem như trong âm thầm. Gặp hắn thừa nhận, toàn thân tuyết trắng Chu U Dung nhẹ nhàng gật đầu. Đi. Thử Du. Nghe được quen thuộc xưng hô, Triệu Dung nhẹ nhàng thở ra, có chút chó săn đem phòng tay chén trà đưa tới, dáng tươi cười buông lòng nói, đến, u cho, trời giá rét, ban đêm uống chén trà nóng vừa vặn. Ai, đều có chút hoài niệm trước đó tại thư viện, mỗi tuần đều đi u tha cho ngươi y ỉa Lan Hiên uống nước giếng trà thời điểm, là của ngươi tay người tốt. Hắn cảm khái bên dưới, cười nói, bất quá hôm nay, cũng tới nếm thử ta pha trà. Chu U Dung nhìn xem Triệu Dung, nhàn nhạt cười một tiếng, khí chất nho nhã dịu dàng, giống như là lại về tới cái kia sáng sớm cho hắn lưu nhã pha trà chi tâm nữ tiên sinh. Ngay tại Triệu Dung tùng khí thời khắc, Chu U Dung không ngẩng tay, mà là nhìn xem hắn, xin lỗi cười lễ phép nói, thật có lỗi, Tử Du, ta có chút bệnh thích sạch sẽ, uống không quen người khác đã dùng qua cái chén giống như có ý riêng. Người nào đó động tác cứng đờ. Triệu Dung, hất bàn Chu U Dung, ngươi đem trời trò chuyện chết. Buổi sáng đội vàng tiến đến bên trên thí nghiệm hóa, cưỡi xe chạy bằng điện lại ngã một phát. Tiểu Dung về sau cũng không tiếp tục trời mưa xuống cưới xe chạy bằng điện đi đường. Chương 574, nàng ngự đi lên, 1, 1, chương 574, nàng ngự đi lên, 1, 1, Chu U Dung, ngươi đây không phải tại tranh cái sao? Triệu Dung nhíu mày, cái gì khiết không bệnh thích sạch sẽ? Trước đó tại thư viện Y Lì Lan Hiên thời điểm, Chu U Dung uống trà chén trà, hắn không phải cũng trực tiếp cầm lên uống qua, nàng cũng không nói cái gì, làm sao hiện tại so đo lên bệnh thích sạch sẽ tới, huống hồ. Uống chén trà này không phải liền là đi cái hình thức, thuận tiện cắt vào chủ đề nói chuyện phim sao? Ngươi nếu là không muốn uống, ngươi chỉ ít trước tiên đem cái chén tiếp nhận đi à, không uống là được. Giờ phút này, bị Chu U Dung lễ phép từ chối nhã nhặn Triệu Dung dáng tươi cười thu lại. Hắn mắt nhìn trước người cái này vị này hoa lan nữ tiên sinh. Nàng biểu lộ có chút nhìn không thấu, một đôi tuyết trắng nhưng như cũng không che đậy xinh đẹp liếu mắt, dường như đang nháy mắt không nháy mắt nhìn xem Triệu Dung. Hắn nhất thời có chút đoán không cho phép, nàng có phải hay không lại đang cho hắn ra đọc lý giải đề. Đi, Triệu Nhung gật gật đầu, sắc mặt cũng lạnh lùng một chút, không còn vừa mới nhiệt tình. Hắn thân thể hơi đổi, đồng dạng là đứng quay lưng về phía Chu U Nhiên, trực tiếp ngửa đầu, đem trà nóng uống một hơi cạn sạch. Trong chén trà lá trà con đều thiếu đi mấy mảnh. Triệu Nhung quay người muốn đi gấp, không uống liền không uống, không hầu hạ Chu tiên sinh. Chờ chút. Chu U Nhiên bỗng nhiên mở miệng, kêu dừng Triệu Nhung. Làm gì? Đầu hắn không có bể. Dùng cái này. Triệu Nhung vi hơi nhíu lấy lông mày, quay đầu nhìn lại, Chu U Dung chính đưa tay tới một bộ mới tinh lịch sự tao nhã một khảm ngọc đồ uống trà. Nàng bộ này Nguyên Anh mang theo tu gì vật đến. Chu U Dung cũng có cất giữ đồ uống trà đam mê, du lịch qua mỗi một cái vương triều hoặc tiểu quốc, nàng đều sẽ mua một bộ cảnh đẹp ý vui đồ uống trà, trên thân cũng không thiếu. Chu tiên sinh, dùng cái này làm gì? Triệu Nhung hiếu kỳ hỏi thăm. Chu U Dung đi lòng vòng trong tay trà mới chén, nhẹ giọng đối với hắn nói cho ta rót chén trà. Nước trà ấm không ở trên bàn sao? Hay là làm phiền Chu tiên sinh tự mình ngã đi, ta sợ làm bẩn như vậy sạch sẽ đẹp mắt đồ uống trà. Ngươi gọi ta cái gì? Triệu Nhung, Chu nữ tử bỗng nhiên đem chén trà hướng bên cạnh không trùng quăng ra, có khoái thai phong nâng, nàng đưa ra tay vươn về trước, hướng Triệu Nhung trên mặt tìm kiếm. Dường như muốn sờ khuôn mặt của hắn. Triệu Nhung lập tức bị hù dọa, eo về sau hướng lên, kém chút đau eo, bất quá may mà tránh thoát tay của nàng. Kỳ thật cũng có thể nói, là nửa đường Chu U Dung chính nàng thả chậm đưa tay tốc độ, cho Triệu Nhung phản ứng sau tránh thời gian. Ngươi làm gì? Triệu Nhung trừng lớn chút mắt, đồng thời hắn một bàn tay còn theo bản năng đem cổ áo che, cũng không biết trong lúc nhất thời đang lo lắng những chuyện gì. Chu U Dung ánh mắt từ cái nào đó sợ ra hỏa che cổ áo trên tay thu hồi, giật nhẹ khóe môi. Không chung, một cái kia giống như tuyết trắng đắp lên sườn tay, chỉ Triệu Nhung khóe miệng. Lá trà. Nói, tay lại đi lên dò xét bên dưới, giống như là muốn giúp hắn lấy xuống khóe miệng mảnh kia mười phần trướng mắt lá trà phía tử. Triệu Nhung đầu tiên là sững sờ, chợt lông mày buông lỏng, mau đem khóe miệng lá trà lau đi. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu, lại lui nửa bước, được, tạ ơn Chu tiên sinh, ta đến. Chu U Dung tay tịch thu, lo lắng nói, ngươi gọi ta cái gì? Triệu Nhung im lặng, cảm giác nàng nếu muốn là làm ẩu, hắn còn giống như thật ngăn không được nàng. Nhẫn nhịn một lát, không thể làm gì khác hơn nói, U cho đạo hữu. Chu U Dung gật đầu, thu tay lại, một cây tiêm bạch ngón trỏ đem không trung lơ lửng một khảm ngọc chén trà nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Đồng thời nữ tử nho sam và áo chỗ khoái thai phong một bộ, cách đó không xa trên bàn bát tiên ấm trà bị gió nâng lên, bay tới. Ấm trà cùng chén trà đều thành thật thật bay đến Triệu Nhung trước người. Chu U Dung chắp tay đứng yên, nói, cho ta rót chén trà. Triệu Nhung, tâm hồ bên trong, kiếm linh đổ thêm dầu vào lửa nói Triệu Nhung, ngươi quên trước đó dừng trúc tiểu viện, ngươi bị nàng ám thủ chuyển tống ra 100 dặm sau, ngươi nói như thế nào? Nó háng giọng một cái, học người nào đó giọng nói, Chu U Dung, ngươi cái nữ tử ngực lớn tiên sinh, dạy ta làm sự tình a. Triệu Nhung, về thuốc dùng nói, nhanh lên, gian dạy một chút cái này nữ tử ngực lớn tiên sinh, để cho nàng biết ai là nơi đây chủ nhân. Triệu Nhung làm bộ không nghe thấy, hắn tiếp nhận ấm trà cùng chén trà, mười phần đáng xấu hổ khuất phục tại một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh dưới dâm uy, đổ lên trà đến. Thật là, liền ngươi coi trọng nhiều. Hắn biên tướng thịnh tốt trà nóng đưa ra, bên cạnh nghĩ linh tinh thầm nói. Còn có. Ú cho đạo hữu, về sau giáo khác ta làm việc, thử không phải vậy ta dừng một chút. Phía sau có khí phách tìm lại mặt mũi lời nói Triệu Nhung không có nói thêm nữa, bởi vì hắn đã đem trà nóng bưng đến Chu U Dung trong tay. Theo đạo lý nàng hiện tại hẳn là cái gì cũng không nói, trực tiếp tiếp nhận cái chén, để hắn thuận con lửa xuống dốc, song phương đều không có liền đem chuyện mới vừa rồi đều ăn ý coi như vô sự phát sinh, sau đó uống xong trà bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Chương 574, nàng ngự đi lên, 1, 2, chương 574, nàng ngự đi lên, 1, 2, nhưng mà Chu U Dung nhìn một chút cẩn thận cho nàng hai tay nâng chén trà mạnh miệng nam tử, sắc mặt hiếu kỳ nói, không phải vậy ngươi muốn thế nào? Triệu Nhung, ta, hôm nay không có cách nào hàn huyên. Triệu Nhung chuẩn bị mất hẳn cái chén rời đi. Chu U Dung đột nhiên đem hắn trong tay chén trà vừa tiếp xúc với, liếc nhìn hơi quẫn nam tử tuấn giật. Nàng cúi đầu có chút chú môi, thổi nóng hôi hổi mặt chén. Nữ tử thổ khí như lan hương dường như nhiệt dung riêng khí hương trà đều hương thơm. Thử Du, nàng nói, làm gì? Triệu Nhung chính nghiêng đầu đi, tức giận nói, sẽ không phải còn muốn ta hầu hạ ngươi uống đi. Một giây sau, một chén nóng hổi trà bị hai cái thiên tiên ngọc tay nhỏ tầm cẩn thận bưng lấy, hiến đến. Triệu Nhung trước mặt, xin mời uống trà. Chu U Dung hai tay hiện lên lấy bĩu môi thổi qua trà nóng, cho hắn đưa lên, đôi mắt có chút lật lên nhìn xem hắn, hôm nay, ngươi vất vả. Triệu Nhung khẽ giật mình, quay người lại, nhìn không được trên dưới quan sát tỉ mỉ xuống thái độ tựa hồ 180 độ bước ngoặt lớn Chu U Dung. Đây là ăn không sai đối với, ăn đối với thuốc, hay là rốt cục cảm nhận được bản công tử trên người vương bá chi khí. Triệu Nhung thấy không rõ nàng tuyết trắng trong đôi mắt ánh mắt, nhưng là cảm nhận được nữ tử nâng trà cho hắn chăm chú. Hắn trừng mắt nhìn, chính lên cho, không nhịn được ồ, làm sao trái lại cho ta uống, không phải ngươi muốn trà sao? Chu U Dung con môi, lúc này thanh âm vừa nhu vừa thanh thúy êm tai, ta tìm ngươi muốn trà liền nhất định phải ta uống. Không có khả năng là xin mời Tử Du uống. Được, Ú cho đạo hữu nhất biết an bài, cũng sẽ nắm người, luôn luôn để cho người ta khó đoán tâm tư, là ta thiên hạ đệ nhất huệ chất lan tâm nữ tử. Triệu Nhung thất cười lắc đầu, bất đắc dĩ tán dương lấy. Tử Du, uống trà, nhanh. Chu U Dung giống như là không nghe thấy mông ngựa của hắn trêu chọc, lại thổi trong chén trà nhiệt khí, lúc này đưa tới Triệu Nhung bên miệng. Dường như muốn cho hắn ăn uống, Triệu Nhung vội vàng chính mình tiếp nhận chén trà. Ta tới đi, tạ ơn. Hắn nói tiếng cảm ơn, nhấp một ngụm trà nước, lần này không còn là vừa mới như thế nốc từ ngực, ngay cả lá trà đều ăn hai mảnh, mà là tinh tế thưởng thức, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trước người an tĩnh dâng trà như lan nữ tiên sinh. Triệu Dung trong lòng có chút hưởng thụ. Khu khu, lúc này mới đối kỉnh, khôi phục hai người trước đó tại Y Y Lan Hiên sáng sớm biết chữ lúc loại kia đối đãi như tân, như gió xuân ấm áp ở chung hình thức. Trước đó hắn cùng Thanh Quân Thiên Nhi trùng phùng sau, Chu U Dung đứng ở một bên không nói một lời, khách khí bình tĩnh thái độ, để Triệu Dung có chút không được tự nhiên. Bất quá giờ phút này, Triệu Dung tựa hồ là quên trong tay chén trà này, nhưng thật ra là chính hắn đổ, mà trước đó Chu U Dung mệnh lệnh ngự khí cùng ngôn ngữ tranh cãi, cũng là có chút vô lễ. Dưới mắt nàng cũng chỉ là từ Triệu Dung cầm trong tay qua trà nóng, sau đó đơn giản mà theo tay đem chén trà một lần nữa hoàn trả cho hắn. Một cái động tác đơn giản, tăng thêm vài câu ngôn ngữ, lại là để người nào đó trước đó bất mãn lập tức tan thành mây khói, thậm chí còn có điểm tâm ấm cùng tiểu sảng. Một cái thân phận tôn quý tu vi cường đại nữ tử xinh đẹp giống như ngậm ấy náy dâng trà lấy lòng, đại đa số nam tử đoán chừng đều sẽ hào phóng tha thứ đứng lên. Bên ngoài phát sinh từng cảnh tượng ấy, tòa nào đó tâm hồ bên trong kiếm linh nhìn vào mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này không phải liền là trước cho dễ đại đồng, lại ôn nhu đưa quả táo ngọt sao? Siết chặt buông lỏng, để nam tử muốn ngừng mà không được. Về bĩu môi, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ngược lại là nhìn rất rõ ràng. Chỉ là nó không nghĩ tới Triệu Nhung cái này có chút đại trượng phu chủ nghĩa ra hỏa, vậy mà cũng rất ăn nữ tử một bộ này. Bất quá Chu Vũ Dung như không có chuyện gì xảy ra xử đi ra, lực sát thương sát thực rất mạnh. Triệu Nhung giống như đều ngoan ngoãn. Áo tím kiếm linh ánh mắt lại đánh giá bên ngoài cái kia nhã nhặn ưu nhã nữ tử ngực lớn tiên sinh, cảm giác được nàng tựa hồ cùng trước kia có một chút nho nhỏ khác biệt. Trước kia Chu Vũ Dung cùng Triệu Nhung ở chung lúc, thẳng thắn đột nhiên, ưu nhã hiền hòa. Mặc dù có đôi khi trước mặt người khác, nàng cũng sẽ nghiêm mặt làm nghiêm túc tiên sinh tư thái, nhưng là trong âm thầm, Chu Vũ Dung cùng Triệu Nhung ở chung, đại đa số thời điểm hay là như cái tài trí thông minh, ôn nhu hào phóng đại tỷ tỷ. Là hồng nhan chi kỷ tự nhiên không khí. Mà dưới mắt, về cảm thấy Chu Vũ Dung giống như yên lặng thay đổi một chút, dường như gần nhất nghĩ thông suốt cái gì, có thể là ý thức được cái gì, cùng Triệu Nhung ở chung bắt đầu có chút lặng lẽ dẫn đạo, nếm thử tại phương diện nào đó không chế. Liên cùng trước đó vài ngày Triệu Nhung tại quá rõ bên ngoài phủ, gặp qua vị tiên linh sư tỷ cùng loại. Chỉ bất quá cái kia đi kiếm tu đại đạo trắng ly nữ tử, mục đích có chút để kiếm linh đoán không ra. Cho nên nói tóm lại, chính là thanh tao lịch sự ôn nhu, không tranh quyền thế nữ tử ngực lớn tiên sinh, bắt đầu có chút ngự khí. Về phần là vì sao mà thay đổi? Đúng rồi, dù cho. Lúc này, Triệu Dung đặt chén trà xuống, nhìn về phía cái bộ dáng này trạng thái tựa hồ có chút không giống với nho sam nữ tử. Hắn nói trước đó quên hỏi, ngươi bộ thân thể này vì sao để cho ta cảm giác có chút là lạ, đặc biệt là ngươi đôi mắt này, Chu U Dung nhìn một chút rốt cục hỏi nàng tình huống Triệu Dung. Chương 574, nàng ngự đi lên, 2, 1, chương 574, nàng ngự đi lên, 2, 1, vừa mới tại trong hoàng lăng cùng ở trên đường trở về, sự chú ý của hắn vẫn luôn là đặt ở Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi trên người, hiện tại rốt cục con mắt mọc ra. Sắc mặt nàng như thường, đây là ta Nguyên Anh, bản thể còn tại trên đường chạy tới. Nguyên Anh? Triệu Dung gật gật đầu. Hắn lên núi không ít thời gian, ngược lại là đối với một chút tiên gia thủ đoạn cũng có nghe qua. Triệu Dung nghi hoặc, ngươi không phải nói, ngươi còn tại nửa bước Nguyên Anh cảnh giới sao? Đại đạo Nguyên Anh còn chưa triệt để phá sát sinh ra, như thế nào hiện tại liền có thể? Nguyên Anh ly thể, còn có thể đi xa xa như vậy? Chu U Dung mắt túi xuống, vừa đưa tay tiếp nhận Triệu Dung trong tay không chén trà, bên cạnh thuận miệng nói, đây là trước kia Nguyên Anh. Ngoài ra ta có nho môn quân tử vận, là một đạo khoái thai phòng, có thể mang theo Nguyên Anh đi xa. Trước kia Nguyên Anh. Triệu Dung vi cứ thế. Về lúc này bỗng nhiên nói, nàng ngã quá cảnh, nhưng lại không phải tu sĩ bình thường ngã cảnh. Ngươi nhìn nàng bộ này Nguyên Anh tuyết trắng con ngươi, từ đầu đến cuối kém một đạo vẽ rồng điểm mắt chi bút, đây không phải hoàn chỉnh Nguyên Anh. Triệu Dung im lặng. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước kia giống như nghe Chu U Dung nói qua, nàng đã từng đi là nho gia kinh nghĩa lại đạo, thậm chí một lần trở thành Trung Châu văn miếu ghi lại ở sách nho gia đệ nhất đẳng sĩ, là trong đó trẻ tuổi nhất nữ tử nho sinh. Chỉ bất quá về sau, nàng ly kinh bạn đạo, bước xuống kinh nghĩa, nâng bút viết chữ đi. Triệu Dung mờ mờ ảo ảo có chút đã hiểu. Hắn lập tức sắc mặt đầy náy, nói u cho đạo hữu, có lỗi với, không nên sách những sự tình kia, mặt khác, ngươi lần này dùng cỗ này Nguyên Anh đi xa, dù là có quân tử vận, cũng sẽ hao tổn không ít nguyên khí đi. Vì tại hạ không có việc gì, thử du. Chu U Dung nhẹ nhõm lạnh nhạt đánh gãy, chân thành nói, ta là thư viện tiên sinh, học sinh thư viện ở bên ngoài gặp nạn, ta có trách nhiệm trước tiên phân ra Nguyên Anh chạy đến cứu trợ, cũng là vì thư viện. Triệu Dung biểu lộ hơi ngẩn ra, nhịn không được nhìn một chút trước người cái này lại có chút ngóc lên cái cằm nữ tiên sinh. Không phải, ngươi tại sao lại khách khí xa lạ đi lên? Liền không thể bình thường giao lưu sao? Triệu Dung gật gật đầu, nhìn thấy nàng, à, là thế này phải không? Cái kia Chu tiên sinh chạy tới tốc độ thật là khá nhanh, thư viện khác sư trưởng còn tại phía sau. Chu U Dung bình thản ung dung, ta có khoái thai phòng, đương nhiên rất nhanh. Thử du trước kia không phải đã nói, năng lực cũng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta cũng được. Nói, cái này từng cuốn quýt thuận gió xuôi nam nữ tiên sinh thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt nhấc lên ống trà, lại cho trên tay không chén trà đầy bảy phần trà nóng. Nàng mím môi uống miệng nhỏ, sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, hướng khỏe miệng hơi co giật nam tử gật đầu nói, ân, vừa mới chén trà kia, cũng là dạng này, là thay thế thư viện sơn trưởng bọn hắn hiện lên cho Tử Du uống. Lần này là thư viện phương diện sơ sót, tuy hành xuống núi sư trưởng không có hoàn thành mang tất cả học sinh trở lại viện nhiệm vụ, nhường cho con du tao ngộ tặc nhân mai phục, quả thực là mọi loại không nên, chén trà này, ta thay thư viện tính cho Tử Du. Triệu Dung, đã tê. Hắn cũng không biết là tối nay lần thứ mấy nghẹn lại bó tay rồi. Cảm giác tối nay cùng Chu Vũ Dung ở chung, giống như là chúng bẫy liên hoàn, một bộ tiếp một bộ, luôn luôn bị sập cửa vào mặt. Hắn nhìn chăm chú lên nhẹ nhõm uống trà Chu Vũ Dung, hơi nghiêng đầu, ngược lại nói, "À, ngươi không phải nói ngươi có chút bệnh thích sạch sẽ sao? Uống không quen người khác đã dùng qua cái chén, hiện tại làm sao trực tiếp dùng ta đã uống cái chén uống trà?" Chu Vũ Dung mí mắt đều không có nhấc một chút, "A, quên. Không có việc gì, ta đây không phải chân thân, là nguyên anh phân thân, trong suốt vô cấu như đạo gia lưu ly, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cũng từng không ra mùi gì khác." "Triệu Dung, ngươi vừa mới cũng không phải nói như vậy." Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được. Triệu Dung có dự cảm, hắn như còn dám tiếp lấy những vấn đề này hỏi tiếp, Chu Vũ Dung còn có bộ đang chờ hắn. Nghĩ đến cái này, Triệu Dung thở dài, lại nhịn không được vuốt vuốt đẹp trai khuôn mặt. Túi đầu uống trà Chu Vũ Dung, ghé mắt liếc mắt khuôn mặt của hắn. Triệu Dung nhịn bên dưới tính tình, đợi trước người nho sam nữ tử hời hợt phẩm xong trà, hắn mới mở miệng hỏi thăm, mở ra câu chuyện, "Tu cho, vậy ngươi tới, hẳn là cũng không chỉ là đưa trà cùng kiểm tra ta chỗ này nước trà sạch sẽ trình độ a, là có chuyện trọng yếu nào đó muốn nói sao?" Chu Vũ Dung gật gật đầu. Hai người tới trước bàn ngồi xuống. Chu Vũ Dung ngồi nghiêm chỉnh, "Tử Du, lần này phát sinh ở trên người ngươi sự tình, sơn trưởng cũng đang chăm chú, trong thư viện cho ra tình thế định tính là nghiêm trọng cấp bậc. Đối với cái này, thư viện từ trên xuống dưới đều mười phần coi trọng." Nàng dừng một chút, giải thích nói, "Chúng ta Nho gia thư viện vốn là đối với mầm non học sinh chăm sóc nghiêm mật, ngược lại phía sau sĩ tử thậm chí thư viện hạt giống đều không có như vậy được coi trọng. Đám sĩ tử ở bên ngoài ân oán, chỉ cần tình thế ảnh hưởng không nghiêm trọng, không nguy hiểm cho tính mệnh, thư viện thậm chí cũng sẽ không hỏi đến một câu, để riêng phần mình sở thuộc sư trưởng quản đi là được." Gặp Triệu Nhung gật đầu, Chu Vũ Dung tiếp tục mở miệng, nàng đôi mắt nhẹ híp mắt, "Chương 574, nàng ngự đi lên, 22, chương 574, nàng ngự đi lên, 22, lần này chôn giết ngươi, là kim đan cảnh tu sĩ. So ngươi cao hơn trọn vẹn tam cảnh. Cái này đã không chỉ là chạm đến thư viện bảo hộ mầm non học tập con danh giới cuối cùng đơn giản như vậy. Liên Liên Sơn bên trên trật tự hỗn loạn nhất cái nào đó lục địa, hai kẻ tử địch tiên môn ở giữa, đều tuân thủ không phái ra tu vi vượt qua nhất cảnh trở lên tu sĩ tàn sát đối phương tu sĩ cấp thấp quy củ." Chu Vũ Dung dừng lại, nhìn chằm chằm trên bàn chén trà, tĩnh lặng, từng cái điểm danh nói thông đồng tặc nhân Trương hội chỗ liên lụy đến Đại Ly Vương triều, cái kia gọi Tần Giản phu tặc nhân sở thuộc Đại Ngụy Tần thị, còn có liên quan đến hai vị này nho sinh tư tế thư viện. Chờ chút, tất cả hoặc rối hoặc thiện khiên liên đến việc này thế lực, chúng ta Lâm Lộc thư viện đều sẽ đi lần lượt cẩn thận điều tra cùng tương lượng, có thể sẽ tốn không ít thời gian, nhưng là nhất định tận cả tòa thư viện chí lực, thậm chí sơn trưởng khi tất yếu cũng sẽ ra mặt, đi hảo hảo nói một chút để ý. Bắt được những cái kia giấu ở phía sau si mị bóng lượng, cho Tử Du ngươi một cái công đạo. Triệu Dung gật gật đầu, khép mắt nghĩ nghĩ, nói thư viện có thể coi trọng như vậy, ta liền có thể đủ hài lòng, nếu là điều tra thực sự khó khăn vậy cũng phải tra. Chu Vũ Dung ngắt lời nói, "Tử Du, cái này kỳ thật đã không hoàn toàn là chuyện của cá nhân ngươi, mà là việc quan hệ chúng ta Lâm Lộc thư viện mặt mũi cùng quyền uy. Nếu là ngay cả nhà mình học sinh đều không bảo vệ được, vậy sau này ai còn đến ngàn dặm xa xôi chạy đến Lâm Lộc cầu học? Bảo tư thể thư viện đi tính toán. Mà lại, đã rất nhiều năm không người nào dám dạng này dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn chặn giết Lâm Lộc thư viện học sinh, huống chi hung thủ cũng là nho gia thư viện xuất thân nho sinh. Đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải." Chu Vũ Dung mày liễu dựng thẳng, "Mà lại ở trong đó hay là dính đến một tòa khác tư tế thư viện, rất dễ dàng để cho người khác liên tưởng đến. Có phải hay không chúng ta nhìn khuyết châu nho môn không cùng? Cho nên chuyện này nhất định phải tra rõ." Nói đến đây, ngữ khí của nàng có chút ý vị thâm trường. Triệu Dung lặng lặng tiêu hóa bên dưới. Chu Vũ Dung quay đầu nhìn hắn nói dưới mắt, "Thư viện phái tới xử lý chuyện người, đã sớm xuất phát, ở trên đường đổi tới, sau đó không lâu liền có thể đổi tới Tế Nguyên Sơn. Cái này nhóm người thứ nhất bên trong, hẳn là có người không ít quen thuộc người. Mạnh Chính Quân, Tiễn Tiên Sinh, còn có một vị đọc sách hẳn giống, ân, là Phó Sơn trưởng đệ tử." Triệu Nhung gật gật đầu, thở ra một hơi. Hắn lần đầu cảm giác được, có cái chịu trách nhiệm thế lực lớn làm chỗ dựa, tư vị là cũng thực không tồi, có loại kia danh môn chính tông tử đệ cảm giác. Những thứ không nói khác, chỉ ít Lâm Lộc thư viện thái độ này, là để Triệu Nhung có chút tâm ấm. Bất quá, ở trong đó đến cùng có hay không Chu Vũ Dung cho hắn liều mạng tranh thủ tới quyền lợi, vậy liền không được biết rồi. Chu Vũ Dung đông nhiên nói, "Đúng rồi, Tử Du, còn có sự kiện, ân, khả năng bằng vào ta thân phận nói, có thể sẽ có chút không ổn." Triệu Nhung không hiểu, "Chuyện gì?" "Cứ nói đừng ngại." Chu Vũ Dung rời đi ánh mắt, thanh âm nhỏ lại, "Kỳ thật ngươi còn có thể thích hợp tìm thư viện, muốn một chút ta đuổi bồi thường." Triệu Nhung nháy mắt mấy cái, hiểu ngay lập tức. Hai người sau đó lại thương lượng một hồi. Không bao lâu, tương quan chủ đề kết thúc, giữa bọn hắn đột nhiên yên tĩnh trở lại, giống như không có lời có thể nói. Triệu Dung nhìn một chút Chu Vũ Dung, người sau không có nhìn hắn, mà lại con mắt nhìn chăm chú cửa ra vào, tựa như là chuẩn bị rời đi. Triệu Dung chợt nhớ tới chuyện gì, cảm thấy trước tiên cần phải nói rõ ràng cho thỏa đáng. Hắn trước sợ nâng lên ống trà, châm trà lưu người, sau đó nhịn không được nói, "Đúng rồi, chờ chút." "Chuyện gì?" Chu Vũ Dung không có nhận trà. Triệu Dung nghĩ nghĩ, hay là nói ra khỏi miệng, "Ú cho đạo hữu, trước đó tại rừng trúc trong tiểu viện, kỳ thật ta là coi là sẽ không còn được gặp lại. Đoan ngươi, ân, cũng không gặp được ngươi, cho nên Chu Vũ Dung mắt túi xuống, cho nên cái gì?" Triệu Dung âm thầm cắn răng, hay là nhấc lên, "Cho nên lúc đó cùng phân thân của ngươi trước khi ly biệt, để nó chuyển chút nói cho ngươi." Chu Vũ Dung nhẹ giọng hỏi, "Ngươi để nó chuyển lời gì?" Lúc này, nàng rốt cục vừa quay đầu, con mắt không chấp nhìn chằm chằm Triệu Dung biểu lộ. muốn hắn nói ra. Triệu Dung nhíu mày. Lúc đó, hắn để Chu Vũ Dung cái kia đạo màu mực phân thân đem Thiên Nhi bị chuyển tống ra 1000 dặm trước, hắn cùng nó nói một chút hiện tại xem ra có chút giả mồm lời nói. Chu Vũ Dung phản ứng này, nói là không có bị chuyển trở về. Hai người ánh mắt đối mặt, bầu không khí càng thêm yên tĩnh. Triệu Dung a miệng, vừa định mở miệng, đột nhiên, nơi cửa rèm cuốn bị người nhấc lên. Tiểu Thiên Nhi siêu một chút chui đi vào. Nàng đầu tiên là như không có chuyện gì xảy ra quét mắt đại sảnh, đặc biệt là Triệu Dung cùng Chu Vũ Dung ở giữa khoảng cách. Tiểu Nha đầu nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh như chớp chạy tới Triệu Dung cùng Chu Vũ Dung ở giữa. Lúc này, nàng mới chợt quay đầu, hướng nào đó nữ tử kinh ngạc nói, "À, Chu tiên sinh ngươi trở về." "Đúng rồi, Nhung Nhi ca, ta không có quấy rầy đến các ngươi nói chuyện đi." Triệu Dung nhìn một chút ngăn tại trước người một mặt vô tội thiếu nữ, có chút im lặng. "Ngươi cũng đã quấy rầy mới nói." Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, sau đó nhìn về hướng Chu Vũ Dung. Chương này 5.700 chữ. Chương 575, Ú cho, Tử Du ấm lòng động lòng người di ngôn, 1, chương 575, Ú cho, Tử Du ấm lòng động lòng người di ngôn, 1, chương 575, Ú cho, Tử Du ấm lòng động lòng người di ngôn lúc trước hắn muốn sách, nhưng thật ra là trước đây không lâu tại rừng trúc trong tiểu viện làm một chút sắp chia tay nhắn lại. Lúc đó bởi vì hắn có chút một lòng muốn chết đem sinh lộ một đầu không lưu, toàn tặng cho Tiểu Thiên Nhi. Cho nên tại cùng màu mực Chu Ú Dung cáo biệt trước, làm sắp chia tay nhắn lại khó tránh khỏi có chút phiến tình cùng bản thân cảm động. Hắn bắt trước cổ nhân, tới một cái Ú Dung đạo hữu thư. Trong đó câu nói sau cùng chính là, "Ú cho đạo hữu, ngươi không được lại si ở trước mắt nào đó một vật, hoặc nào đó một người liền chấp không rút. Ta nay dùng cái này nói cùng ngươi vĩnh biệt vậy." Kết quả về sau Triệu Nhung hướng chết mà sinh, chuyển nguy thành an, bây giờ trở về nhớ tới những này vĩnh biệt nhắn lại càng nghĩ càng là đỏ mặt xấu hổ. Đặc biệt là cho Chu Ú Dung một câu nói sau cùng này, giống như có chút tự luyến, nói hình như Chu Ú Dung thiếu đi hắn cái này làm nhàn chi kỷ liền sống không được giống như. Mà lại nếu là nghĩ lại, tựa hồ nghĩa khác cũng rất lớn, giống như là trượng phu Lâm Trung biết cái thê tử một dạng. Bất quá khi đó tình huống nguy cấp, Triệu Dung là thật có tử trí, cho nên cảm xúc bộc lộ có chút rào rạt lại làm cản. Mà lại bạn nhất bị nàng mắng tự luyến vậy liền tự luyến đi, dù sao hắn đều phải chết, còn không cho phép làm cản một lần. Cho Chu tiên sinh biết phong phiến tình xa nhau tin thế nào. Huống chi về sau giá âm dương hai cách, mới không xấu hổ đâu. Nhưng mà Triệu Dung hay là tính sai a, hắn lại nhảy nhót tưng bừng trở về, còn cơ hồ cái gì thương thế đều không có. Cái này lung túng nha. Cũng không biết Chu Ú Dung thu đến cái kia phong Ú Dung đạo hữu thư thời điểm, có hay không sinh ra hiểu lầm, hoặc là coi là Triệu Dung là trước khi chết tỏ tình. Sau đó nàng hoặc nhíu mày hoặc sinh khí hoặc không cảm giác. Dù là Triệu Dung, lúc này vừa nghĩ tới Chu Ú Dung có thể sẽ xuất hiện phản ứng, đều là mặt mo đỏ ửng. Mặt khác, nếu là không có những này hiểu lầm, cái kia quay đầu đoán chừng cái này Ô Long cũng phải bị Chu Ú Dung trò cười cái 100 năm. Thì như, viết rất tốt, lần sau không cho phép lại biết. Thì như, Tử Du liền cái này, chỉ toàn sẽ cho tiên sinh ta cả hoa hoạn, ngươi nói, người đứng đắn ai biết tuyệt bút ta. Tỷ như, nghe nói người nào đó di bút viết rất tốt, cảm động lòng người, lúc nào lại cho tiên sinh ta viết một phong. Triệu Dung, hay là chủ quan à, hẳn là đối với anh Tuấn Tiêu Sái, cơ trí dũng cảm chính mình, có lòng tin, có thể vượt qua hiểm cảnh. Cho nên hiện tại, hắn cảm thấy muốn tìm cơ hội tranh thủ thời gian cùng Chu Vũ Dung giải thích một chút. Phong ngừa phá hư cùng điểm ô hai người vĩ đại hữu nghị. Nói xong là chi kỷ đạo hữu. Lúc này lều vải trong đại sảnh. Cái nào đó thiếu nữ đẩy ra Triệu Dung cùng Chu Vũ Dung ở giữa. Tiểu Thiên Nhi kinh ngạc, a, Chu tiên sinh ngươi trở về. Đúng rồi, Nhung Nhi ca. Ta không có quấy rầy đến các ngươi nói chuyện đi. Triệu Dung lắc đầu không nói. Chu Vũ Dung bỗng nhiên quay đầu, sắc thực quấy rầy đến. Nàng dừng một chút, ngay tại trước người cái kia tuấn tiếu thiếu nữ híp mắt mắt muốn mỉm cười gật đầu thời khắc. Chu Vũ Dung lại là nở nụ cười xinh đẹp, tiếng nói chuyển âm thanh mềm hay, Thiên Nhi cô đường, ngươi thật là. Nàng lắc đầu, mười phần có kiên nhẫn giải thích nói, trước đó tại rừng trúc tiểu viện, Tử Du tại tình huống nguy cấp thời khắc, để cho ta chữa mực phân thân truyền một chút ấm lòng động lòng người di ngôn cho ta, vừa mới ngươi không tại, Tử Du lại nhắc lên việc này, ta sợ hắn chơi xấu, sẽ giả bộ không có thu đến. Như muốn để chính hắn lại nói đi ra vị này thư viện nữ tiên sinh nhẹ nhàng cắn môi, mỉm cười đoán trách câu, ai, Thiên Nhi cô nương, ta thật vất vả muốn moi ra tới, nhường cho. Con Du lại thừa nhận một lần, nhưng bây giờ ngược lại tốt, ngươi đã đến, Tử Du đoán chừng lại phải giảng u, hồ lập qua. Người nào đó trái tim đột nhiên ngừng. Triệu Dung dương mắt nhìn Chu Vũ Dung. Nguyên lai ngươi vừa mới đang giảng u. Chờ chút, không phải. Mấu chốt là ngươi giảng u còn chưa tính, chúng ta tự mình trò chuyện, nhưng là hiện tại ngươi làm sao trực tiếp tại Thiên Nhi trước mặt nói thẳng ra, đây là cái quỷ gì? Cái này huyết áp lập tức ép không được, tăng gọt đi lên. Chu Vũ Dung mỉm cười nhìn xem Triệu Dung, sau đó nhấc lên ấm trà, rót chén trà cho Triệu Thiên Nhi. Thiếu nữ nghe vậy, tú mi nhẹ nhàng bật lên, môi hồng răng trắng, nhẹ giọng nói, sắp chia tay. Di ngôn. Nàng liếc nhìn Chu Vũ Dung, nhận lấy chén trà, thanh thúy nói tiếng cảm ơn. Nhưng là chén trà đặt ở trong tay không uống, chỉ là dùng tay nhỏ sáng bóng mu bàn tay thăm dò xuống thân chén nhiệt độ. Sau đó nàng nhu hòa chụp tới Triệu Dung có chút cứng ngắc lại thủ, đem nó đặt ở chén trà trên vách, cho hắn ấm tay. Triệu Thiên Nhi ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Dung, bán tín bán nghi nói Nhung Nhi ca, đây là sự thật sao? Tay nhỏ ôn nhu bưng bít lấy bàn tay của hắn, cùng chén trà nóng cùng một chỗ, cho hắn sưởi ấm. Triệu Dung, chương 575, Ú cho, Tử Du ấm lòng động lòng người di ngôn, 2, chương 575, Ú cho, Tử Du ấm lòng động lòng người di ngôn, 2, Chu Vũ Dung thần sắc như thường, cũng ánh mắt mang theo chút tìm kiếm nhìn về phía Triệu Dung, chờ đợi câu trả lời của hắn. Triệu Đung A hạ miệng, lại nhắm lại. Vì cái gì tại Tiểu Thiên Nhi trước mặt, Chu U Dung có thể nói như thế bằng thẳng, mà hắn lại á khẩu không trả lời được, có loại cảm giác có tật giật mình. Không phải, Chu U Dung ngươi rốt cuộc là ý gì? Triệu Đung bắt lấy thế cục này đầu mượn, quay đầu nhìn về phía như không có chuyện gì xảy ra Chu U Dung, âm thầm chừng nàng. Ngay tại hai người vừa mới đối mặt còn không có bao lâu thời điểm, một đạo quản cu êm hai nữ tử tiếng nói đột nhiên từ bên ngoài lều chuyển đến. Đúng vậy a, phu quân, Chu tiên sinh nói là sự thật sao? Tại rừng trúc trong tiểu viện, ngươi trả lại cho nàng nói ấm lòng động lòng người di ngôn. Trong chướng đồng đám người quay đầu nhìn lại, nơi cửa rèm cuốn lại bị người xốc lên. Triệu Linh Phi sắc mặt bình tĩnh đi tới đại sảnh, đầu tiên là mắt nhìn Chu U Dung, sau đó tò mò nhìn phu quân. Tại thanh quân tiến đến trong nháy mắt, Triệu Đung eo liền đã thẳng tắp. A, ngươi nói chuyện này a? A, là thật. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi liếc nhau một cái. Chu U Dung nhẹ nhàng cười cười, động tác ưu nhã, lại rót chén trà nóng, đưa cho Triệu Linh Phi. Tạ ơn Chu tiên sinh. Triệu Linh Phi thản nhiên tự nhiên tiếp nhận chén trà, nhìn xem Chu U Dung con mắt, cười yếu ớt gật đầu. Vừa mới Chu tiên sinh đi vội vàng, Linh Phi còn tưởng rằng Chu tiên sinh là có việc gấp về Độc Cú Thành, tiếc hận còn không có hướng Chu tiên sinh hảo hảo nói lời cảm tạ. Nàng quay đầu nhìn hai bên một chút, tách ra một tấm tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, không nghĩ tới Linh Phi cùng Thiên Nhi sau khi đi, Chu tiên sinh lại đột nhiên trở về, là Lâm Thời có chuyện muốn cùng phu quân thương lượng sao? Triệu Linh Phi khách khí một chút đầu, tiếng nói giòn như chuông bạc, "Ân, không có chuyện gì, đợi lát nữa vừa vặn cùng một chỗ ăn cơm tối, Linh Phi cũng muốn hảo hảo cảm tạ một chút Chu tiên sinh hôm nay đối với phu quân ta còn có Thiên Nhi ân cứu mạng." Chu Vũ Dung nhìn xem cái này cử chỉ tự nhiên hào phóng tiểu cô nương, trên mặt ý cười được một chút. Nữ tiên sinh nhấp chỉ dựng thẳng lên, hướng phía trước điểm nhẹ, nói trước không đội những này. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Triệu Đung. Triệu Linh Phi mỉm cười gật đầu, xác thực, trước không đội. Nói xong, nàng cũng cùng Triệu Thiên Nhi cùng một chỗ quay đầu, nhìn về hướng phu quân. Bị ba nữ kẹp ở giữa Triệu Đung, âm thầm kêu khổ cũng biết. Dựa vào, vì cái gì các ngươi có thể như thế ăn ý? Còn có, nhìn ta làm gì? Triệu Đung vò đầu cười ngây ngô, nhìn một chút ba nữ biểu lộ, đánh lấy mã hổ nhãn, ngựa khí hòa khí. À, không nói đều quên, chết nói đều, đi đi đi, đi ăn cơm. Triệu Đung vừa nói, bên cạnh nhấc chân, giống dẫn đầu hướng về sau sảnh chỗ ăn cơm đi đến, ha ha ăn cơm đi, ta nói đều có thể nuốt vào một con trâu. Triệu Linh Phi, Triệu Thiên Nhi, Chu U Dung đều không có mảy may nhấc chân ý tứ. Ba nữ lưu tại nguyên địa, bình tĩnh quay đầu nhìn hắn. Triệu Đung, không phải, các ngươi đừng như vậy, coi như ta cầu các ngươi, cho chút thể diện đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Trong đại sảnh, trừ cửa ra vào gió thổi rèm cuốn âm thanh bên ngoài, vô cùng an tĩnh. Triệu Đung tiếu dung vừa thu lại, chững chạc đàng hoàng gật đầu, cái kia, không phải nói ăn cơm không? Thanh âm phá vỡ yên tĩnh, nhưng mà sau đó, đại sảnh lại càng thêm yên tĩnh. Triệu Linh Phi, Chu U Dung, còn có Triệu Thiên Nhi, lúc này chẳng biết tại sao, đều trầm mặc không nói gì. Ba đôi mắt đẹp căng tới ánh mắt, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Triệu Đung, lúc này, trong đại sảnh này tĩnh mịch bầu không khí đã có chút kinh khủng. Người nào đó nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó, tại ba nữ bình tĩnh ánh mắt bên dưới, hắn hiểu ngay lập tức. Ý đồ chạy trốn người nào đó xám xịt quay trở về nguyên địa, về tới trong số ba nữ ở giữa vị trí, sau đó một lần nữa thành thật thật đứng vững. Kết quả là, Triệu Đung tựa như là một cái hộp âm nhạc dây cót chốt mở, giờ phút này một lần nữa quý vị cũng khởi động. Trung quanh bình tĩnh không động ba vị nữ tử, trong chốc lát khôi phục vừa mới thần thái nguyên trạng. Giống như là đẹp đẽ mỹ nhân tượng sáp, đột nhiên nhao nhao sống lại. Tiểu Thiên Nhi nắm lên Triệu Đung tay phải, hai cái tay nhỏ một lần nữa che lên đến, cho hắn nắm tay. Chu U Dung hướng Triệu Linh Phi cười cười, nghiêng qua nghiêng chén trà, hướng nàng gật đầu ra hiệu. Triệu Linh Phi đồng ý mỉm cười gật đầu đáp lễ, lại là không uống trong chén trà, nàng đỗng nhiên nô ra một cái tố thủ, bắt lấy ở giữa Triệu Nhung tay áo, nhẹ nhàng lôi kéo. Nàng ôn nhu quan tâm nói phu quân, ăn cơm không đổi, ta chờ một lúc còn muốn đi bếp sau làm cho ngươi hai đạo ngươi thích ăn đồ ăn, cái này phía ngoài đầu bếp nữ thức ăn, ngươi khả năng ăn không quen. Đúng rồi. Nói đến chỗ này, cái này thu mắt nữ tử dường như lại nghĩ tới cái gì, ôn nhu mảnh cả giận, vừa mới ngươi nói, ngươi cho Chu tiên sinh lưu lại ấm lòng động lòng người gì ngôn. Ân, là cái gì? Triệu Nhung một mặt sinh không thể luyến. Chương 576, cần cù chăm chỉ Triệu tiên sinh, 1, chương 576, cần cù chăm chỉ Triệu tiên sinh, 1, chương 576, cần cù chăm chỉ Triệu tiên sinh, cửa trướng đồng, cái nào đó ôm kiếm hán tử xem xét trong mắt Tu La trợn, cảm khái thở dài, hắn đều thay cái nào đó tiểu tử thúi cảm giác được xấu hổ trục chân. Mặt khác, thật sự là danh chàng diện a, xem ra đêm nay được nhiều thịnh bài chén cơm, quá ăn với cơm. Hán tử gật gật đầu, tiếp tục ôm kiếm canh cổng. A, tiểu tử thúi, nhìn ngươi còn dám hay không nói rằng tiểu Bạch thúc ta không hiểu chuyện. Ôm kiếm hán tử lẩm bẩm một câu. Tiểu thư cùng Tiểu Thiên Nhi vừa mới thế nhưng là khen ta, rất hiểu lý lẽ hắn mỉm cười hết mắt, đột nhiên cảm thấy hôm nay bóng đêm coi như không tệ. Triệu Đung liền biết sẽ là dạng này. Liền biết gì ngôn cửa này đoán chừng muốn làm khó dễ. Vừa mới hai nữ đột nhiên trở về, Triệu Đung liền ẩn ẩn cảm giác nếu không rượu. Ba nữ này tề tụ, giống như chóc gian kịch bản giống như đã từng quen biết, Lão Thiên gia rõ ràng là muốn cho hắn đến cái lớn. Dễ dàng nhất đoán được chính là, Thanh Quân cùng Thiên Nhi từ Chu Vũ Dung chỗ ấy nghe được cái gì gì ngôn sau, khẳng định móc lấy con muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, trước khi chết đến cùng Chu Vũ Dung nói thứ gì. Nhưng là dưới loại tình huống này, hắn cùng Chu U Dung nói bình thường nói đoán chừng đều sẽ bị giải độc, huống chi là hắn cái kia có chút phiến tình giữa U Dung thư. Lúc này, Triệu Đung mặt không biểu tình. Đối với những ngày gặp phải, hắn đã rất có kinh nghiệm. Hắn nhìn một chút Thanh Quân cùng Thiên Nhi. Hai nữ một người lôi kéo hắn tay áo, một người bưng bít lấy lòng bàn tay của hắn mu bàn tay, đều làm mắt không chấp nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt mười phần hiếu kỳ. Hiện tại tốt. Hỏi Di Ngôn, thật muốn thành Di Ngôn. Triệu Dung trong lòng gật gật đầu. Mặt khác, Chu U Dung, ngươi thay đổi. Cổ của hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn về hướng kẻ cầm đầu Chu U Dung. Nàng một cánh tay ngọc mu bàn tay chống đỡ trắng loáng cái cằm, có chút nghiêng đầu, một tay khác như không có chuyện gì xảy ra rót trà. Lúc này giống như là đã nhận ra nam tử nào đó buồn bã phu hoán phụ giống như ánh mắt, nho sam nữ tử hướng hắn cổ vũ giống như gật đầu. Tựa như là nói, nhìn ta làm gì? Các nàng là đang hỏi ngươi, cũng không phải hỏi ta, ân, hy vọng ngươi nghĩ thông suốt lại trả lời Di Ngôn ủng hộ Tử Du, tin tưởng ngươi có thể. Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Ta cổ vũ ngươi cái đại đầu bị lạc. Triệu Nhung khỏe miệng hung hăng kéo ra. Đột nhiên, hắn cảm giác tay phải cũng bị người ngoắc ngón tay. Nhung Nhi ca có thiếu nữ tế thanh tế khí tê ở. A thế nào? Triệu Nhung quay đầu nhìn lại, là Tiểu Thiên Nhi. Thiếu nữ nâng lên bàn tay của hắn, che tại nàng phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng vấn tâm thượng nhân, Nhung Nhi ca, ngươi. Ngươi chỉ cấp Chu tiên sinh lưu gì ngôn sao? Có hay không tiểu thư cùng ta? Hẳn là sẽ không. Không có chứ. No, ta. Chúng ta cũng muốn. Bên cạnh Triệu Linh Phi mí môi, khẽ dạ gật đầu, Thu Thủy đôi mắt sáng, ẩn tình ngưng liếc nhìn xem phu quân, chờ đợi câu trả lời của hắn Triệu Đùng, dựa vào, không phải, các ngươi cái này cũng có thể ganh đua so sánh sao? Lẫn nhau so một lần thân phu Lâm Trung Di Ngôn. Cái kia quay đầu có phải hay không còn có so với Di Ngôn dài ngắn? Lại so tài một chút cái nào càng cảm động lòng người tình chân ý thiết. Triệu Đùng lặng lẽ mở mắt, đã cảm thấy Ly Đại Phổ lại nhu thuận động lòng người nữ tử, một khi ăn dấm ganh đua so sánh đứng lên, là thật không hợp thói thường. Kỳ thật tại lúc đó trên đường đảo vòng, hắn đúng là cho Thanh Quân cùng Tiểu Tiểu viết qua chút Di Ngôn, ngay tại hắn lưu tại địa cung trong hậu điện tấm kia huyết thư bên trên. Chỉ bất quá tấm huyết thư này về sau bị La Tụ mang đi, không có còn cho hắn, dù sao nữ hiệp nàng đều đã dâng ra thuần bạch hàn cung cứu tốt công tử, tự nhiên là không có khả năng lại y theo huyết thư đã nói, đi cho Thanh Quân Tiểu Tiểu truyền đạt Di Ngôn. Về phần cho Thiên Nhi Di Ngôn, đây cũng là thật không có. Bởi vì Triệu Nhung lúc đó là trực tiếp đem tất cả chính mình sinh lộ đều cho hết nàng, hắn hết thảy muốn đối với nha đầu ngốc này nói lời tâm tình, đều tại hắn những lựa chọn này cùng trong cử động. Đây mới là thâm tình nhất Di Ngôn. Bất quá nữ nhân dục vọng là vô hạn, dù là ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Thiên Nhi, cũng không khỏi muốn càng đa tâm hơn thượng nhân quan tâm cùng yêu thương. Lúc này Triệu Nhung kiểm nghiệm, chăm chú lắc đầu, người đứng đắn ai lưu Di Ngôn à, huống hồ thời khắc nguy cấp nơi nào sẽ lo lắng những này, lòng tràn đầy nghĩ đều muốn lấy sống sót. Sống sót? Sống sót nhìn thấy các ngươi, lưu Di Ngôn gì a, cũng không phải chết chắc, khụ khụ. Hắn cưỡng ép giải thích bên dưới, đột nhiên cảm giác mình nói cũng thật có đạo lý. Triệu Nhung Dương Trang thất vọng nói, à, Thanh Quân, Thiên Nhi, chẳng lẽ lại các ngươi cả ba nhìn vi phu ngỏm cụ tỏi phải không? Làm sao lại, hai nữ chăm miệng một lời, dùng sức lắc đầu. Vậy liền đúng rồi. Triệu Nhung trong lòng vui mừng, thầm nghĩ giống như có hy vọng. Hắn gật gật đầu, thừa dịp Thanh Quân cùng Thiên Nhi cuốn quýt phủ định thời cơ, một câu nhanh chóng mang qua nào đó xong việc, lúc đó ta cho Chu tiên sinh truyền lời nói, cũng chính là một chút nho sinh ở giữa bạn bè khuyên nhủ cáo biệt ngữ liệu thôi, ở đâu là Di Ngôn gì? Đúng rồi, Thanh Quân, Thiên Nhi, các ngươi làm sao trở về sớm như vậy? Người nào đó ý đồ nói sang chuyện khác. Triệu Linh Phi bỗng nhiên nói, phu quân, vậy là ngươi cùng Chu tiên sinh nói thứ gì nho sinh ở giữa bạn bè khuyên nhủ cáo biệt ngữ liệu đâu? Tiểu Thiên Nhi gà con mổ thóc giống như nhanh chóng gật đầu. Hai vị nương tử vẫn như cũ đối với phu quân cùng Chu tiên sinh ở giữa sự tình hết sức tò mò. Chu U Dung lúc này cũng là khẽ than thở một tiếng, để chén trà xuống, quay đầu mặt hướng Triệu Dung. Đúng là giúp đỡ Triệu Linh Phi còn có Triệu Thiên Nhi quên, Tử Du, ngươi cứ nói thẳng đi, đem ngươi những cái kia ấm lòng Di Ngôn. Ân là khuyên nhủ cáo biệt ngữ liệu, nói cho Linh Phi muội muội cùng Thiên Nhi muội muội, không có chuyện gì, không cần bận tâm cảm thụ của ta. Triệu Linh Phi hai nữ nhịn không được ghé mắt nhìn nàng. Nho sam nữ tử có chút mắt túi xuống, răng trắng đôi mắt sáng, "Ân, không có ý tứ liền không có ý tứ đi, không có chuyện gì, không có gì không thể nói." Nàng dường như có chút thẹn thùng, bất quá vẫn là kiên trì lắc đầu. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi thấy thế, nhếch môi, ánh mắt lại như kiếm giống như đâm về phía phu quân. Triệu Nhung lúc này cũng đang ngó trường dường như lửa cháy đổ thêm dầu Chu U Dung. Gặp Thanh Quân cùng Thiên Nhi xen lẫn chút ủy khuất ánh mắt hai đoán áp bách mà đến, hắn thu hồi ánh mắt. Triệu Nhung lúc này đã bình tĩnh lại, bởi vì hắn cảm thấy điểm không thích hợp, sau đó kịp phản ứng một chút. Chu U Dung sẽ không cố tình gây sự, điểm này hắn xác định. Lấy nàng tính tình, đưa Triệu Nhung khí lúc, luôn ngựa cùng xáo lộ để hắn quấn bách về quấn bách, nhưng là sẽ không quá hồ nháo, mà là nắm giữ một loại phân tức, để hắn xấu hổ, nhưng lại có thể hạ được đài. Cái này xuống đài phương pháp, Chu U Dung dạng này nghệ chất lan tâm tài trí nữ tử, bình thường sẽ không chủ động nói ra, bởi vì kiêu ngạo khinh thường, cho nên cùng thế gian tất cả thông minh nữ tử một dạng, ưa thích để nam tử chính mình động não đi đoán được. Các nàng cũng có thể mượn cơ hội đi xem một chút bọn nam tử là như thế nào ứng đối, thưởng thức trong đó cái kia có thể ăn ý chi tâm nam tử. Đây cũng là có thể làm cho các nàng ưu ái cũng khuynh thuật lam nhan chi kỷ. Triệu Dung đông nhiên khỏe miệng con bên dưới, không có đi nhìn Chu U Dung, mà là ánh mắt bằng phẳng nhìn về phía Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi. Giờ phút này, cái kia mặt ngoài nhã nhặn dịu dàng kỳ thật cao ngạo tự thưởng nho sam nữ tử, lại một lần bị cái nào đó chi kỷ hoàn gia tâm hữu linh tê đoán được tâm tư. A, vậy ta đã nói, Chu tiên sinh, ngươi đến lúc đó cũng đừng không có ý tứ. Triệu Dung đông nhiên thản nhiên ngữ khí, để trước đây liên thủ gần sát Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi nhìn nhau hai mắt, nô chẳng lẽ là thật hiểu lầm phu quân. Chu U Dung một đôi liễu mắt cụp xuống, mí mắt không ngẩng, chỉ là gật gật đầu, sau đó bưng chén rượu lên nhấp một ngụm trà. Chỉ bất quá người chung quanh không có nhìn thấy là, nàng dùng trà chén che khuất môi son, khóe môi giật giật, dường như có chút bất đắc dĩ vẻ ngoài, nhưng mà trong đó lại còn kèm theo một chút vui vẻ cùng vui vẻ. Tựa như là thông minh nữ tử gặp luôn luôn có thể đoán được nàng tâm tư đoan ra một dạng. Nhưng nếu là hắn không có đoán được, nàng hẳn là cũng sẽ có chút thất vọng đi. Chu Vũ Dung cũng không rõ lắm lúc này quanh quần phương tâm cái kia phiên tư vị. Triệu Nhung cũng không có đi xem nàng, trực tiếp cười nói thật bắt các ngươi không có cách nào. Lại nói, lúc đó tại rừng trúc tiểu viện, ta cảm giác mình sinh cơ xa vời, cho nên tại để Chu tiên sinh phân thân đưa tiễn tiểu thiên nhi trước, liền để phân thân tiện thể nhắn trở về. Ta hy vọng không có trợ giáo sau, chúng ta Chu tiên sinh về sau có thể đúng giờ đi học công đường sách nghệ khóa, đúng hạn phê chữa học sinh tốt bài tập làm việc. Chương 576, cần cù chăm chỉ Triệu tiên sinh, 2, 1. Chương 576, cần cù chăm chỉ Triệu tiên sinh, 2, 1. Triệu Nhung cười liếc mắt Chu Vũ Dung, còn có không được lại ném ba quên bốn si mê viết chữ mà không đáng tin vậy, phải cố gắng khi một cái thụ đám học sinh tôn kính cùng yêu thích Hoa Lan tiên sinh. Chu Vũ Dung nhấp nhẹ môi son, đặt chén trà xuống. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi nghe vậy, lặng lẽ mở mắt, trao đổi lấy ánh mắt. Tại sao cùng các nàng trong dự đoán không giống mới? Nói đây là thật hay giả? Tiểu Thiên Nhi có chút mơ hồ nghiêng đầu, Nhung Nhi ca, coi là thật. Triệu Nhung bình thản ung dung gật đầu, bởi vì lúc đó trong lòng luôn luôn không bỏ xuống được tư viện thẳng thắn đường cùng chính nghĩa đường sách nghệ khóa, đồng thời sợ Chu tiên sinh không có ta trợ giáo này đằng sau, lại thường xuyên quên đúng hạn đi học, hoang phế thẳng thắn đường cùng chính nghĩa đường đám học sinh việc học hắn gật gật đầu, ai, khả năng đây chính là một cái tận hết chức vụ cần cù cố gắng tiên sinh dạy học bản thân tu dưỡng đi, tại khối này, các ngươi phu. Quân ta trực tiếp cầm xuống, không sai biệt lắm cũng nhanh điểm tối đa. Triệu Linh Phi, Chu Vũ Dung, Triệu Thiên Nhi, trên trận bầu không khí tĩnh lặng, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi còn đang tiêu hóa lời của hắn, Triệu Nhung giơ lên đôi lông mày, gặp Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi trên khuôn mặt, vẫn cứ còn mang theo chút không tin thần sắc. Hắn bật cười lắc đầu, hất cằm lên, ra hiệu xuống Chu Vũ Dung, "Ê, không tin các ngươi đi hỏi một chút Chu tiên sinh, ta nói đúng hay không, cho nàng ấm lòng động lòng người di ngôn có phải hay không cái này?" Hai người lập tức nhìn về phía Chu Vũ Dung, trước đó các nàng coi là Chu Vũ Dung là thật nhận được phu quân cho nàng không biết di ngôn, cho nên mới lực lượng mười phần ở trước mặt các nàng trọng, vừa mới đơn giản chính là trực tiếp cưới mặt. Tại Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi hai nữ dưới ánh mắt, Chu Vũ Dung mắt túi xuống nhìn trên bàn chén trà, sau đó gật đầu, Thử Du nói không sai. Trước đây một mực đâm lưng Triệu Nhung Chu Vũ Dung, lúc này vậy mà hết sức phối hợp đứng lên. Quả là thế, cái này Chu Vũ Dung. Triệu Nhung thấy thế cười một tiếng, hướng nho sam nữ tử tiếp tục biên nói đúng rồi, Chu tiên sinh, ta trước đó bố trí cho thẳng thắn đường bài tập ngươi hẳn là tất cả đều thu đi lên đi, ta không tại thư viện những ngày này ngươi đổi xong không có. Tốt nhất tại sách thi văn nghệ hạch trước cải tạo phát hạ đi, để đám học sinh trong âm thầm nhìn kỹ một chút, ôn cố mà chi tân. Ai, những chuyện này, tâm ta tâm niệm, tại rừng trúc tiểu viện tách ra trước đó, liền cùng phân thân của ngươi nói qua. Chu Vũ Dung nhịn không được mắt nhìn hắn, bất động thần sắc gật đầu, có thu đến, thật sự là đa tạ chúng ta Triệu tiểu tiên sinh ấm lòng động lòng người di ngôn nhắc nhở, thời khắc nguy cấp cũng không quên nhớ truyền đạo thụ nghiệp. Triệu Nhung khiêm hư khoát tay, sau đó cùng Chu Vũ Dung trên không trung nhìn nhau một cái, ánh mắt ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ là cái nào đó nho sam nữ tử có chút khó chịu, vẫn còn có chút dễ dàng nhường cho con Du nhìn thấu cũng vượt qua kiểm tra. Triệu Nhung trong lòng cười cười, trước đó hắn kỳ thật ngay tại nghi hoặc, Chu Vũ Dung vì sao muốn đột nhiên tại Thanh Quân cùng Thiên Nhi trước mặt công khai sách hắn ấm lòng di ngôn loại chuyện này. Nàng tựa hồ không cần thiết có thể kích thích Thanh Quân cùng Thiên Nhi, để Triệu Nhung lâm vào lưỡng nan xấu hổ. Bất quá về sau Triệu Nhung liền muốn thông, nguyên lai Chu Vũ Dung hay là cùng trước đó Thanh Quân Thiên Nhi không có khi đi tới xáo lộ một dạng, mặt ngoài cường thế mệnh lệnh để hắn châm trà, thực tế lại là muốn đem chén trà nóng dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí nâng cho hắn. Nàng đỗng nhiên sách cái này ấm lòng động lòng người di ngôn cũng là như thế, đem vấn đề cùng quyền lựa chọn ném cho Triệu Nhung. Nhìn như là tại Triệu Linh Phi cùng Triệu Tiên Nhi trước mặt cưới mặt nổi lên, nhưng kỳ thật mặc kệ Triệu Nhung trả lời thế nào, chỉ cần có thể đem lời này viên hồi đến, như vậy Chu Vũ Dung đều sẽ gật đầu phối hợp hắn, căn bản không cần trước đó thông đồng, hai người ăn ý liền có thể. Cũng không phải là cái gì dùng cùng ngũ cho đạo hữu sách đến uy hiếp Triệu Nhung. Nhưng nếu là Triệu Nhung chân bị hù dọa đến, chính mình hướng Triệu Linh Phi hai nữ chủ động thẳng thắn cùng ngũ cho đạo hữu sách bên trong nội dung, vậy liền mặc kệ Chu Vũ Dung chuyện gì, dù sao là chính hắn ốc, nàng Chu Vũ Dung việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhìn việc vui là được rồi. Triệu Nhung dưới mắt có thể đoán được, chính là những thứ này. Chương 576, cần cù chăm chỉ Triệu tiên sinh, 22, chương 576, cần cù chăm chỉ Triệu tiên sinh, 22, cho nên hắn liền chỉ nói một bộ phận cùng ngũ cho đạo hữu sách nội dung, chỉ nhắc tới tiền văn quyên bảo, không có nói phía sau chân chính ấm lòng động lòng người nói như vậy. Nhưng mà hắn không biết là, cái nào đó nho sang nữ tử trong lòng kỳ thật còn có một chút mặt khác mục đích nhỏ. Nếu là Triệu Nhung chân đích ngộ phán nàng ý tứ, chủ động thẳng thắn cùng ngũ cho đạo hữu sách như vậy, nàng cũng có thể mượn nhờ quan sát một chút Triệu Nhung sau đó cụ thể phản ứng, là chột dạ hay là thoải mái. Để mà phán đoán hắn lúc đó tại gì ngôn phía sau nói những cái kia động tình lời nói lúc, đến cùng ra sao ý nghĩ, có phải là thật hay không có một chút. Kỵ sư diệt tổ tính toán. Chu Vũ Dung híp mắt, khẽ mím môi đỏ. Bất quá liên quan điểm này, nàng tự nhiên là không sẽ cùng Triệu Nhung nói. Giờ phút này, Chu Vũ Dung gặp Triệu Nhung nhìn thấu nàng ra để mục sau, tựa hồ là có chút ít đắc ý, nàng nhìn một chút mỉm cười nam tử, đống nhiên cũng mỉm cười, bất quá Tử Du, có thể trông thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Chu Vũ Dung gật đầu thở dài, lúc đó biết ngươi xảy ra chuyện sau, ta đơn giản vội muốn chết, chỉ sợ ngươi ra một chút xíu sai lầm, tỉ như gãy tay loại hình. Triệu Dung muốn nói một câu liền ngươi miệng quá đen, nhưng mà Chu U Dung lại là không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp tiếp tục nói, ai, nếu là dạng này, về sau nhưng là không còn biện pháp giúp ta phê chữa công khóa, bất quá may mà, ngươi cuối cùng không có việc gì, thương thế cũng khỏi hẳn, quá tốt rồi. Nói, nàng từ trong tay áo yên lặng lấy ra một sấp thật dày bài tập giấy bản thảo, lấp đi qua. Đến, đến, thẳng thắn đường bài tập làm việc ta tất cả đều mang cho ngươi tới. Triệu Dung, khá lắm, ngươi cho ta toàn mang tới. Ta đều ra chuyện như vậy, ngươi cũng không buông tha ta. Nghiền ép xong giọt cuối cùng giá trị thẳng dư đúng không? Ánh mắt hắn lặng lẽ trợn, có chút không thể tưởng tượng nhìn xem tính toán tỉ mỉ Chu tiên sinh. Thấy hai người nói lại lạc đề đến cùng ai đến đổi thẳng thắn đường bài tập trong chuyện này. Tiểu Thiên Nhi lặng lẽ giật giật Triệu Linh Phi tay áo, cho cái ánh mắt. Triệu Linh Phi không có quay đầu, mà là nhìn một chút Phu Quân, lại nhìn một chút Chu U Dung, cao lại đại mi nuối lòng chút. Bên nàng mặt đối với Tiểu Thiên Nhi, nghĩ nghĩ, nhỏ không thể thấy gật đầu. Đây cũng là quyết định tin 8 điểm. Dù sao như Son Đu cho thật là trước đó hai nữ nghĩ loại kia tâm tư, như vậy hiện tại giống như cũng không có tất yếu trợ giúp Triệu Nhung phần cuối, trực tiếp vạch trần hắn là được rồi. Cho nên, hoặc là, đại khái Phu Quân nói thật, đây chính là hắn ấm lòng động lòng người di ngôn. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khóe môi cũng nhịn không được có quắp bên dưới. Phu Quân vậy mà tại Lâm Uy thời khắc đều không quên thư viện học đường bài tập, đây chính là đứng đắn người đọc sách sao? Các nàng nhịn không được lại nhìn coi đứng đắn người đọc sách Triệu Tử Du cùng Chu U Dung. Lúc này, Chu U Dung chính tướng một quyển bài tập giấy bản thảo cứng rắn nhét vào Triệu Nhung trong ngực. Người sau dường như phát giác được Thanh Quân cùng Thiên Nhi ánh mắt, thế là đành phải bất đắc dĩ nhận lấy cái này một sấp thật dày bài tập làm việc. Hắn cúi đầu làm bộ chăm chú lật nhìn bên dưới, sau đó thu hồi. Dưới mắt rốt cục tạm thời giải quyết khả năng buộc phát tu la trận, Triệu Nhung trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu, bắt đầu có thời gian đánh giá Thanh Quân cùng Thiên Nhi. Đột nhiên, Triệu Nhung nhớ tới vừa mới một ít kỳ quái chỗ. Lại nói, hai nữ vừa mới có phải hay không trước sau chân chạy tới? Còn xem ra, còn nội vàng. Triệu Nhung cẩn thận nhìn coi Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Thiên Nhi, ngươi muốn đi tắm rửa qua sao? Hắn nghi hoặc, lại liếc nhìn thiếu nữ trên thân thiếp thân cân xứng trắng nhạt đáng yêu váy ngủ, bất quá giống như mặc có chút lộn xộn. Nội vàng. Tiểu Thiên Nhi rụt điểm đầu, phun ra một chút xíu đầu lưỡi, sau khi trở về phát hiện trên thân rất bẩn, sợ Nhung Nhi ca ghét bỏ không cần ta nữa, liền đi tắm rửa vân hương xuống, sau đó liền đến rồi. Nàng ngáy nhắm mắt. A Triệu Nhung lại nhìn coi mái tóc của nàng, lúc này rất nhẹp, hay là tung bay xuống tới, mùa thu hoạch chính trời cũng không sợ lạnh lấy. Ngươi làm sao ngay cả tóc đều không có thổi khô cùng im lên, liền chạy ta chỗ này tới. Như cái gì nói? Triệu Thiên Nhi, thiếu nữ không dám lên tiếng, còn mắt liếc tiểu thư. Trên trận, lão Triệu nhà công thủ hình thức giống như xảy ra điên đảo. Chương 577, Tử Du trị ra, 1, chương 577, Tử Du trị ra, 1, chương 577, Tử Du trị ra nô hỏi ta ngay cả tóc đều không có thổi khô cùng im lên, liền chạy ngươi chỗ này tới làm gì? Nô, ta đương nhiên là nhận được 10 phần hiểu chuyện đồng thời đáng giá khen ngợi tiểu Bạch Thúc tin tức, chạy đến bắt gian. Cùng tiểu thư cùng một chỗ đánh ngã nữ nhân xấu. Triệu Thiên Nhi trong lòng rất muốn nói như vậy, bất quá cũng chỉ là ngấm lại. Lúc này, tại Triệu Nhung hoài nghi dưới ánh mắt, nàng rụt rụt đầu. Bên cạnh, Chu U Dung khỏe miệng mỉm cười nhìn xem người nào đó phản kích. Sau đó, hẳn là Triệu công tử chỉ ra. Tại trong một ít gia tộc, nhất gia chi chủ, giáo huấn quát tháo tiểu học toàn cấp nha hoàn sau, lúc đó làm ớn. Sao mượn gió đông, bắt đầu thu thập nha hoàn phía sau chủ mẫu. Nàng gật gật đầu. Xem ra lão Triệu gia cũng không ngoại lệ. Lúc này, nhìn xem không dám làm âm thanh Tiểu Thiên Nhi, Triệu Nhung trong lòng hơi suy nghĩ. Khá lắm, nguyên lai vừa mới nàng vừa tiến đến đại sảnh, liền chạy đến ôn nhu lịnh nọt che ấm tay hắn. Triệu Nhung kiếm mi ngưng lại, trừng mắt nhìn nàng, còn ngồi đâu? Đứng lên. Một câu tiếp theo nói, ngữ khí bình thản như thường. Nhưng mà Triệu Thiên Nhi nghe vào trong thai lại giống như lôi đình thánh chỉ, lập tức bước xuống chén trà, đứng dậy đứng thẳng, rũ cục lấy cái đầu nhỏ, cúi thấp xuống đôi mắt. Trước người nam tử, là nàng ngựa che, là phu quân của nàng, là nàng cô gia, là trong tuyệt cảnh đem 1000 dặm không chút do dự toàn bộ cho nàng Nhung Nhi ca. Hắn là nàng. Chơi. Để nàng làm cái gì đều được. Thiếu nữ đứng tại phu quân trước mặt, một bộ phạm sai lầm bị phạt bộ dáng nhỏ. Nàng chôn lấy đầu, hai cái đầu ngón tay đặt ở eo trước, 10 ngón giảo ở cùng nhau. Giống một cái dưới núi nhà quý tộc bên trong bị thiếu gia trừng phạt yếu đuối nha hoàn, kinh sợ mặt đánh mặt mắng. Chu Vũ Dung nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Vị này quá rõ phụ thiên tài kiếm tu thiếu nữ, nơi nào còn có trước đây không lâu tại Tế Nguyệt Sơn tay cầm lôi đỉnh chi kiếm đem người lăng trì hơn 3.600 đao lạnh nhạt thiếu nữ khí thế. Nàng đỗng nhiên đối với Triệu Nhung vị trí cái này Triệu thị chi mạch tình huống hết sức tò mò, càng là cùng Triệu Nhung tiếp xúc sâu, càng là cảm thấy bên cạnh hắn vẩn quanh những này người trong nhà có chút để cho người ta đoán không ra, không giống thường nhân. Thì như bây giờ tại nơi cửa cho tiểu thư cô ra giữ cửa cái kia ôm kiếm hắn tử. Bất quá trước đó nghe Triệu Nhung nói, hắn vị trí một chi này Triệu thị chi mạch, chẳng qua là vọng khuyết châu đông đảo Triệu gia bên trong trung đẳng quy mô một chi thôi, cắm rễ ở phương nam một cái tên sở trung đẳng trong vương triều. Quy mô kém xa nhìn khuyết thành nội đứng hàng đỉnh cấp hào phiệt cái kia Triệu gia. Chỉ bất quá bởi vì những năm gần đây đi ra Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi hai vị toàn châu Triệu thị ghé mắt kiếm tiên bại hoại, ân, cũng chính là hắn Triệu Tử Du nương tử, thế là địa vị đột nhiên thăng. Bất quá khi đó, Chu Vũ Dung nghe xong Tử Du những này có chút ít kiêu ngạo lời nói sau, rất muốn đối với hắn nói, Nàng ngược lại là cảm thấy Tử Du mới là mạch này Triệu thị lại một lần bay lên kỳ ngộ. Chỉ bất quá thiên hạ Triệu thị từ phù Diêu tuyển đế hầu phủ lên, cùng Nho gia Văn Miếu quan hệ cũng không quá hòa hợp, ngược lại là cùng Mặc gia cự tử nhất mạch đi rất gần. Thiên hạ Nho sinh cũng phần lớn xưng hô Triệu thị là thất phu thế gia, đi Nho đạo Triệu thị tử đệ sát tử thiếu. Giờ phút này, Chu U Dung hơi hoàn hồn, mắt nhìn cái nào đó ngay tại trị gia nhất gia chi chủ. Triệu Dung nhìn thấy Tiểu Thiên Nhi yếu đuối bộ dáng, có điểm tâm mềm, bất quá chợt rời ánh mắt. Biết chỗ nào sai lầm rồi sao? Tiểu Thiên Nhi cúi đầu, ta không nên thất lễ, không cài tóc mai liền đội vàng chạy tới gặp khách người, để khách nhân chê cười. Triệu Dung không có gật đầu, nhìn xem một bên mặt đất nói nếu như chỉ là cái này, U cho hẳn là cũng không biết cười nói người, nàng cũng không phải là ngoại nhân, cho nên trừ cái đó ra, còn gì nữa không? Không, Chu Tiên Sinh là khách nhân. Tiểu Thiên Nhi lắc đầu, kiên trì nói câu, là Thiên Nhi không đối, không nên tại trước mặt khách nhân thất lễ. Nàng đầu thấp hơn. Triệu Dung nhíu mày, đừng tránh nặng tìm nhẹ. Mặt khác Chu Tiên Sinh là người ngoài sao? Người gặp qua cái nào ngoại nhân tại người khác xảy ra chuyện sau, cùng người khác trí thân người nhà một dạng tích cực xuất lực. Lời vừa nói ra, Triệu Dung không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, nhưng mà Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi lại là nhao nhao nhìn hắn, Chu U Dung cũng là lập tức mắt tối xuống. Không có phát giác được trên trận bầu không khí biến hóa vi diệu, Triệu Dung tiếp tục huấn luyện Tiểu Thiên Nhi, tốt, ngươi cái ra nha đầu, giả ngu không nói đúng không? Vậy ta hỏi ngươi, vì cái gì Chu Tiên Sinh vừa tới chỗ này tìm ta nói chuyện chính sự, còn không có chờ một lúc, ngươi liền vội vàng chạy tới? Triệu Dung có chút tức giận, cho nên, các ngươi tại phòng cái gì đâu? Tiểu Thiên Nhi phương tâm co quắp bên dưới, có chút đau nhức. Dung Nhi ca đã cực kỳ lâu không đối nàng nói qua ngữ khí nặng như vậy lời nói. Ta nàng tay nhỏ không chỗ sắp đặt, ở dưới ánh mắt của hắn, ngữ khí ngạnh ngạnh kéo kéo. Thiếu nữ một cặp mắt đào hoa đỏ rực rực, ta thấy mà yêu. Nhưng mà Triệu Dung lại gật gật đầu, lại không nói lời nào đúng không? Không cho phép khóc, nước mắt hiện tại không dùng, trong nhà có một số việc nhất định phải nói rõ. Một bên, Triệu Linh Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng đứng ngoài quan sát nhỏ sam nữ tử. Cái này để nàng cảm thấy vợ cả địa vị nghiêm trọng uy hiếp thư viện nữ tiên sinh. Không chỉ có thân phận tôn quý, hay là nguyên anh cảnh cường đại nữ tử tu sĩ. Chương 577, Tử Du trị gia 2, chương 577, Tử Du trị gia 2, mà lại trước đây không lâu nàng còn có thể tìm đến đệ thất cảnh nho gia phu tử, cùng Triệu Linh Phi tìm thấy sư trưởng cùng một chỗ tìm kiếm phu quân. Cho nên nàng gia tộc bối cảnh nhất định là cực kỳ thâm hậu. Đồng thời vị này nữ tiên sinh dung mạo tuyệt sắc, khí chất như lan, nhã nhặn đũ nhã. Lại là các nho sinh cực kỳ tâm thủy nhãn nóng tài nữ giai nhân, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thiếu, thậm chí những ngày khuê phòng nhã sự đối với nàng tới nói, khả năng đều là một bữa ăn sáng. Nàng thi từ kinh nghĩa nho môn học vấn đều đã có thể đạt đến nguyên anh đại đạo, học vấn cao thâm đến đối với bách gia chi đạo luôn luôn mơ hồ Triệu Linh Phi khó có thể lý giải được cảnh giới, mà lại nghe nói nàng hay là thành quy đến cực điểm nho gia đệ nhất đẳng sĩ. Dạng này tuyệt phẩm nữ tử, như nho sinh có thể may mắn cưới chi, như vậy không chỉ có là tại khuê phòng sự tình bên trên hồng tụ thiêm hương, chi kỷ thân mật, thân thuộc nghi tiên, còn có thể tương lai học vấn, tu vi, địa vị các phương diện thu hoạch được sự giúp đỡ to lớn, tại nho môn bên trong thiếu phấn đấu không biết bao nhiêu năm, thậm chí xem như một bước lên trời. Thử hỏi cái nào nho sinh gặp nữ tử này không hiểu ý động nóng mắt. Cơm chùa này bắt cơm quả thực là quá lớn, có thể chịu đựng nam tử loại kia. Ân, các loại trên ý nghĩa. Triệu Linh Phi cắn môi, ngưng mắt ngắm nghĩa cái này nữ tử ngực lớn tiên sinh. Mấu chốt nhất là, theo nàng biết, vị này nữ tiên sinh vừa lúc 10 phần nữa thích thư pháp chi đạo, đến thư pháp si mê tình trạng, mà phu quân của nàng lại có một tay tuyệt thế thư pháp. Thế là vị này nữ tiên sinh cùng phu quân trí thú hợp nhau lại tương hỗ là tri kỷ. Thậm chí đối với nàng phu quân, còn tới ngưỡng mộ sùng bái trình độ. Mà cái này hoàn toàn lại là nữ tử cùng nam tử hỗ sinh tình cảm ái mộ dễ dàng nhất đường tắt. Liền xem như có thư viện tiên sinh cùng học sinh thân phận cách trở thì sao, tu chân giới sư đồ chi luyến còn thiếu sao? Huống hồ lần này phu quân gặp nạn, vị này Chu tính nữ tiên sinh phản ứng cùng hành động có thể so với nàng cùng tiên nhi. Điều này cũng làm cho Triệu Linh Phi phát hiện vấn đề, đồng thời đối với trước kia nàng tự nhận thích hợp nhất Dung Nhi ca kiêu ngạo tự tin, sinh ra một tia dao động. Dù sao đây là gặp một cái tựa hồ so với nàng còn muốn lớn cơm chùa, mà lại ai biết Dung Nhi ca có thể hay không đối với chén lớn cơm chùa khó mà chống cự. Những này vẫn chỉ là Triệu Linh Phi có thể trong nháy mắt nghĩ tới, cũng không biết phu quân cùng vị này nữ tiên sinh ở giữa có phải hay không còn có mặt khác ràng buộc. Nàng có thể không có một chút lo lắng sao? Lúc này, phát giác được Triệu Linh Phi phức tạp ánh mắt, Chu Vũ Dung cũng là quay đầu, nhìn xem nàng. Nữ tiên sinh ánh mắt bình tĩnh. Triệu Linh Phi cũng là bình tĩnh trở lại. Nàng cảm thấy, nàng không có khả năng lùi thêm bước nữa. Nàng chỉ có một cái Dung Nhi ca, mà có người muốn trên trời rơi xuống, muốn làm tỉ tỉ của nàng, muốn chiếm cứ chủ đạo, muốn toàn bộ cướp đi hắn. Như vậy cái này đã không phải là cắt nàng tâm đơn giản như vậy, mà là để nàng chết. Lúc này, Triệu Dung đống nhiên đầu nhất chuyển, nhìn về phía Triệu Linh Phi, bình tĩnh nói, Thanh Quân, nhanh như vậy liền đưa tiễn quá rõ phụ sư trưởng. Trước khi đi, không phải bảo ngươi hảo hảo cảm tạ bên dưới các sư trưởng sao, mặt khác nhìn có thể hay không mang tới ăn cơm tối, làm sao, chỉ một mình ngươi vội vã trở về. Triệu Linh Phi mím mím môi, tiến lên một bước, đứng ở Tiểu Thiên Nhi trước người, bình tĩnh nói, Phu Quân, là thiếp thân sớm để Tiểu Bạch Thúc nhìn chằm chằm. Hắn đưa tin cùng thiếp thân nói Chu Tiên Sinh tới, cho nên thiếp thân để Tiểu Thiên Nhi tranh thủ thời gian tới, chiêu đãi Chu Tiên Sinh, lưu nàng xuống tới ăn bữa cơm tối. Thiếp thân cùng Tiên Nhi hôm nay còn không có tốt hảo cảm tạ ơn nàng xuất thủ tương trợ, ban đêm vừa vặn thiếp thân xuống bếp, hảo hảo khoản đãi nàng, đồng thời có trọng lễ đưa tiễn. Cho nên đều là thiếp thân để, Phu Quân không được trách cứ Thiên Nhi cùng Tiểu Bạch Thúc. thu mắt nữ tử tại phu quân trước mặt, toàn bộ đảm đương xuống dưới. Triệu Nhung gật gật đầu, "A, nguyên lai là thanh quân ngươi để đó a." Hắn quay đầu mắt nhìn cửa ra vào phương hướng, quả nhiên là Tiểu Bạch Thúc mật báo. "Tiểu Bạch Thúc, ngươi rượu không có." Tiểu thư Tiểu Thiên Nhi lúc này nhịn không được kêu. Triệu Linh Phi kéo lại cặp mắt đào hoa thiếu nữ, lắc đầu, "Đều là lỗi của ta, náo ra lần này hiểu lầm, để Chu tiên sinh chê cười. Chóc gian thất bại, vậy liền muốn gánh chịu hiểu lầm nam tử, thương tới hắn mặt mũi hậu quả, nếu không chỉ là làm qua loa, như vậy các nữ tử sẽ chỉ càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước." Cuối cùng Gia Phong không còn sót lại chút gì. Triệu Linh Phi minh bạch phu quân ý nghĩ, cũng minh bạch tiếp nhận hồ nháo đằng sau khi thất bại quả đạo lý. Nhưng là có một số việc, như lại phát sinh một lần, nàng hay là sẽ làm như vậy, bởi vì không có khả năng lại mất đi hắn. Triệu Nhung lúc này quay đầu, nhìn xem các nàng, nở nụ cười, "Thanh quân, thật chỉ là Lưu Chu tiên sinh xuống tới ăn cơm chiều sao? Đợi lát nữa có thể hay không muốn tại trên bàn cơm một lần nữa tự chứng trong sạch?" Thì như hỏi một chút phu quân, đến cùng là ăn vài bát cơm chùa, là ai thịnh cơm chùa? Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi nào dám đi theo hắn cười, ngược lại là bị Triệu Nhung dáng tươi cười đầm con người co rụt lại. Triệu Linh Phi một đôi thu mắt nhìn chăm chú hắn, lúc này dài tiệp run rẩy, cắn môi nhỏ giọng nói, "Phu quân, thiếp thân không có." Triệu Nhung lắc đầu, đánh gãy, "Ta nơi nào còn dám khi các ngươi hai vị đại tiên tử phu quân à, kinh hồn tăng đảm, lại là tránh hiểm nghi cái này, lại là tránh hiểm nghi cái kia, không cẩn thận liền có thể đổ nhào hai cái bình dấm chua lớn." Triệu Linh Phi thân thể mềm mại rung động xuống, muốn thăm dò Tiểu Thiên Nhi cũng là bị hù hướng tiểu thư sau lưng co rụt lại. Các nàng biết, Nhung Nhi ca là thật tức giận, "ĐS, phòng tối chuyến du lịch một ngày." Tiểu Nhung mệt mỏi quá. Chương 578, không tín vô sĩ không đức đổ vô lễ, 1, chương 578, không tín vô sĩ không đức đổ vô lễ, 1, chương 578, không tín vô sĩ không đức đổ vô lễ. Triệu Nhung cảm thấy có đôi khi hắn tính tình rất tốt, mà có đôi khi lại sẽ rất không tốt. Tại Tần Giản Phu truy sát bên dưới, hắn từng ôm Tử Chí một đường đào vong. Từng lo Âu Tần Giản Phu có thể hay không từ bỏ không đến đuổi hắn, mà là quay đầu đuổi theo ngàn dặm bên ngoài Tiểu Thiên Nhi. Từng coi là rốt cuộc không thể rời bỏ đầu kia sâu thẳm hắc ám tựa hồ không có cuối mộ đạo, coi là muốn táng thân tại tòa hoàng lăng kia trong địa cung. Từng muốn lấy nếu là trước khi chết có thể gặp lại thanh quân nho nhỏ Thiên Nhi một mặt thì tốt biết bao. Từng ghi nhớ lấy bên ngoài khả năng lòng nóng như lửa đốt nương tử, không còn lưu lại cùng cái kia trong suốt nữ tử bệnh thần thoại ảo mộng. Mà kết quả đây, hắn sau khi trở về lại đột nhiên phát hiện, thanh quân Thiên Nhi tựa hồ căn bản không quan tâm hắn đều đã trải qua thứ gì, chỉ để ý tranh giành tình nhân. Cái này giống như là ra ngoài đánh trận chiến sĩ, mang về nhà ăn nương tử một bàn kia cơm nóng tín nhiệm, thiên tân bạn khổ leo ra ngoài đống người chết, trở về tới trong nhà, lại phát hiện nương tử quan tâm chỉ là hắn lĩnh trở về một điểm kia quân lương cùng có hay không thông đồng phụ nhân khác, mà không nhìn hắn mệt mỏi khuôn mặt cùng tâm một dạng thùng trăm ngàn lỗ chiến bảo. Giờ phút này, Triệu Linh Phi run giọng nói, "Phu quân, ngươi vì sao nói như vậy thiếp thân cùng Thiên Nhi, chúng ta không dám." Triệu Nhung lắc đầu, thanh âm bình tĩnh, "Các ngươi còn có cái gì không dám sao?" Hắn có điểm tâm mệt mỏi. "Thanh quân, có mấy lời Thiên Nhi không nói, vậy ta liền tạm thời khi nàng là thật không hiểu, nhưng là ngươi không có khả năng không hiểu, ngươi cũng đã nói là ngươi phân phó, vậy thì do ngươi tới nói đi." Triệu Linh Phi nhìn chăm chú hắn, "Thật lời gì?" Triệu Nhung chỉ Chu Vũ Dung, vừa chỉ chính mình, nói thẳng, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta cùng Chu tiên sinh ở giữa có vi phạm nhân luân thường cương sự tình?" Triệu Linh Phi con mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh đến dọa người Nhung Nhi ca, lắc đầu, "Thiếp thân không dám." "Không dám?" Triệu Nhung khẽ đọc một câu, sau đó gật gật đầu, "Nhưng là có nghĩ qua, đúng không?" "Vậy là được rồi." Triệu Linh Phi đưa tay muốn đi dắt Triệu Nhung tay, "Không phải, phu quân, ngươi nghe thiếp thân giải thích." Triệu Nhung lại là run lẩy bẩy tay áo, hai tay cóng chắp sau lưng, để nàng bắt hụt. Hắn nghiêng người sang, chắp tay nhìn xem cửa ra vào. Dưới đèn đuốc lộ ra anh tuấn dung mạo mặt bên đối với ba nữ. Nam tử híp mắt, "Tại hạ thân là hai vị tiên tử phu quân, lại làm cho hai vị tiên tử như vậy hoài nghi, như vậy nhất định là tại hạ đã làm sai điều gì?" "Đó chính là tại hạ không tín. Chu tiên sinh là tại hạ thư viện sư trưởng, mặc dù tự mình lấy đạo hữu bối phận tương xứng, nhưng chung quy là sư trưởng." Hai vị tiên tử cảm thấy tại hạ đối với sư trưởng có tà niệm, tổn hại nhân luân thường cương. Đó chính là tại hạ vô sĩ không đức. Chu tiên sinh quan tâm chiếu cố tại hạ, vào xem hàn xá một lần, lại bởi vì tại hạ mà nhận như vậy oan uổng cùng hiểu lầm. Đó chính là tại hạ vô lễ. Triệu Nhung mỗi nói một câu, Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi liền hô hấp hơi tắc nghẽn một lần, hô hấp dồn dập, dường như thở không nổi. Bên cạnh giữ im lặng Chu Vũ Dung, nghe được trong đó nào đó một câu sau, cũng là tay áo hạ thủ nắm. Trong đại sảnh ba nữ đều là không được tự nhiên. Triệu Nhung dừng lại một lát, đột nhiên nói nhỏ, "Nguyên lai ta Triệu Tử Du tại bốn nên thân mật nhất tin cậy hai vị nương tử trong mắt là một cái không tín vô sĩ không đức đổ vô lễ." Hắn gật gật đầu, thần sắc giật mình, thì ra là thế. "Nhung Nhi ca." Thiên Nhi lảo đảo tiến lên, ôm Triệu Nhung cánh tay, khóc ròng nói, "Nhung Nhi ca, đều là Thiên Nhi sai, là Thiên Nhi không hiểu chuyện, ngươi mới không phải cái gì vô lễ vô sĩ không đức, ngươi tuyệt đối không phải. Là Thiên Nhi vô lễ vô sĩ không đức, đều là Thiên Nhi sai, ngươi đánh Thiên Nhi đi, khẳng định là trách Thiên Nhi vô dụng nhất, chỉ toàn để cho ngươi cùng tiểu thư sinh khí." Thút thít thiếu nữ cố gắng lộ ra sán lạn nét mặt tươi cười, cười xin hắn, "Sự tình biến thành như bây giờ, đều là Thiên Nhi làm sai, van cầu ngươi đừng lại tức giận, đừng tìm tiểu thư cãi nhau, Nhung Nhi ca, ngươi nếu là không vui vẻ liền đánh Thiên Nhi là bị hậu đần nha hoàn, nhất chịu đánh, ngươi về sau không vui cũng có thể trực tiếp đánh Thiên Nhi cam đoan sẽ không khóc, để cho ngươi đánh vui vẻ." Triệu Nhung cúi đầu bất động. Thút thít thiếu nữ lôi kéo tay phải của hắn, muốn hướng nàng Hải Đường Mang Mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn đập, để hắn đánh nàng. Chỉ là hắn lại không nhúc đích. Triệu Linh Phi sau khi nghe, mở to mắt, lăng nhiên nhìn xem Triệu Nhung cùng thở dài Chu Vũ Dung. Giờ này khắc này, nghe được Triệu Nhung như vậy ngôn ngữ, dù là nàng trước đây đang nghi ăn dấm, giờ phút này cũng minh bạch là phu quân tâm ý, cùng thẳng đến nay, hắn đối với Chu Vũ Dung quan hệ định vị. Nhung Nhi ca nàng ngơ ngác đều. Trong lòng bị từng đạo gọi là hối ý sóng biển quét sạch, đập. Là nàng. Hiểu lầm Nhung Nhi ca. Nguyên lai cũng không cần kiêng kỵ như vậy để phòng bị này Chu tiên sinh, bởi vì tại phu quân trong lòng đối với nàng định vị, chỉ là chi kỷ hảo hữu, căn bản liền không có loại kia vượt qua thầy trò ý nghĩ. Nhung Nhi ca thu mắt nữ tử run giọng đều. Mà lúc này, Triệu Nhung đông nhiên ngẩng đầu, hướng các nàng chăm chú gật đầu, các ngươi nói không sai, ta đúng là một cái không tín vô sĩ không đức độ vô lễ, thật, các ngươi nói xác thực không sai, thật không cần hướng ta xin lỗi. Hắn cười cười. Triệu Linh Phi yên lặng đi đến Triệu Nhung trước người, tay áo bên dưới hai cái sớm đã nắm tái nhợt không huyết sắc tố thủ, lúc này mười ngón run rẩy buông lỏng ra đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng hai tay nắm lên tay trái của hắn, mắt đỏ, sứ người kêu, Nhung Nhi ca, Linh Phi sai, là Linh Phi hiểu lầm ngươi. Linh Phi đem mặc ngọc cho ngươi. Linh Phi đem cái gì đều cho ngươi, có được hay không? Phu quân, là Linh Phi sai, ngươi đừng nóng giận. Hoặc là, nàng nói, ngừng tạm, lại đem Triệu Nhung tay nâng lên chút, hai cái tố thủ giơ lên tay trái của hắn. Nữ tử cúi đầu, để hắn có chút uốn lượn năm ngón tay, đâm tại mi tâm của nàng chỗ. Chương 578, không tín vô sĩ không đức đổ vô lễ, 2, chương 578, không tín vô sĩ không đức đổ vô lễ, 2, nàng chân thành mỉm cười, Nhung Nhi ca, ngươi đến xem tâm ta hồ, ta đem tâm hồ cùng thần hồn tất cả đều cho ngươi, bọn chúng tất cả đều là ngươi, đã sớm là của ngươi, ngươi mau vào nhìn xem nha, hoặc là để Chu tiên sinh giúp ngươi nhìn xem, để nàng hỗ trợ luyện bên dưới ta hồn, nhìn một chút Linh Phi trong nội tâm ngươi rốt cuộc là tình hình gì. Nữ tử trong lòng bị vô biên hồi ý quét sạch, có chút si nhiên, hoặc là xé ra Linh Phi quả tim này, nhìn một chút viên này vì ngươi nhảy lên qua vô số lần tâm, đỏ không đỏ, nóng không nóng, nếu là trả cho ngươi tình ý có dù là cái kia một tia tạp chất hoặc lạnh bớt, vậy liền đem nó thiên đao vạn quả, lại bóp nát, hung hăng bước trên mặt đất. Nữ tử nắm tay của nam tử, nhón chân lên, ngửa đầu, dáng tươi cười sán lạn nhìn xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt. Tựa như là tại tự thuật một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tâm hồn cùng thần hồn cũng là, nếu là Linh Phi tâm hồn cùng thần hồn bên trong ngươi, có dù là như vậy một chút không tín vô sĩ không đức vô lễ bằng dáng, vậy liền thái nhỏ tâm hồn, luyện giết thần hồn, để nó vĩnh thế thoát thân không được. Giờ phút này, trong đại sảnh, hai nữ một người kéo một bàn tay, lôi kéo Triệu Nhung. Giống nhau hồi nhỏ tại phủ công tước bên trong, hai vị ngây ngô thanh mai lôi kéo tức giận Trúc Mã, nũng nịu cầu hắn vui vẻ. Chỉ bất quá lần này, Trúc Mã không còn là dễ cười thiếu niên. Hắn một cây rút tay ra. Triệu Linh Phi cứng tại nguyên địa, đưa tay bỗng vô công hướng phía trước bắt bên dưới, lại chỉ bắt được một đoàn không khí. Không có tay của hắn, Tiểu Thiên Nhi đã té ngã trên mặt đất, hướng hắn chân ôm đi. Triệu Nhung hít sâu một hơi, nhìn về phía phản ứng khác nhau hai nữ, thân thể dường như run rẩy có chút bất ổn, hắn đưa tay chống tại bên cạnh trên mặt bàn, trong miệng gạt ra mấy chữ, ta không có tư cách đánh ngươi, cũng không có tư cách nhìn ngươi tâm hồ, luyện ngươi thần hồn. Ta không xứng, các ngươi không được dạng này coi khinh chính mình. Hôm nay, các ngươi duy nhất phải người nói xin lỗi, không phải ta, là Chu tiên sinh, các ngươi muốn đi người nói xin lỗi là nàng. Hắn mím môi cắn răng, thần sắc không gì sánh được chăm chú. Các ngươi nói Chu tiên sinh là khách nhân, đi, khách nhân này hôm nay vì chúng ta, thiên lý điều điều chạy đến đại ly, nàng mặc dù nói là thư viện an bài, nhưng là ta cảm thấy thư viện loại này công sự hẳn là sẽ không đi tìm nàng cái này nhàn hạ thoải mái hoa lan tiên sinh, cho nên nàng là chủ động tới so với ai khác đều sớm, vận trước vận sau, cùng các ngươi cùng một chỗ tìm kiếm chờ đợi, nhưng các ngươi hai vị tiên tử là như thế nào đối với nàng? Triệu Linh Phi thân thể lay động muốn ngã. Tiểu Thiên Nhi a miệng giật bình thần. Triệu Nhung nhắm mắt. Đây cũng là hôm nay hắn muốn giảng đi ra đạo lý. Tranh giành tình nhân, ghen ghét đang nghi, đều có thể. Nhưng là tư cùng công, muốn phân rõ rõ ràng sở. Đây mới là hắn Triệu Tử Du nương tử, không phải loại kia cố tình gây sự ghen phụ. Tại không bị Trương Hội Chi phản bội trước, hai người từng tại rừng trúc tiểu viện uống rượu chuyện phiếm. Trương Hội Chi minh bên trong ngầm hỏi hắn có hay không trị quốc bình thiên hạ lý tưởng. Hắn chỉ cười nói, đã hứa khanh không cho phép quốc. Đây cũng là chỉ muốn một lòng tề ra. Nhưng mà nếu để cho cái kia đi đường sai Trương Hội Chi biết, hắn ngay cả cái nhà đều đủ không được, cái kia chắc chắn cười đến rụng răng đi, còn không bằng hắn cái này từ bỏ đạo đức cá nhân nho sinh đâu. Triệu Dung hít sâu một hơi. Tử Du. Chu Vũ Dung đột nhiên nói. Lúc này, nàng chính hướng Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi hai nữ khoát tay áo. Vừa mới Triệu Nhung nhắm mắt thời khắc, hai nữ muốn quay người, hướng nàng thành khẩn nói xin lỗi, bị nàng ngăn lại. Bởi vì Chu Vũ Dung cảm thấy, nàng giống như không có Tử Du nói như thế vô tội. Là Tử Du đem nàng nghĩ quá vô tội, cũng đối trong nhà hai vị nương tử quá nghiêm khắc. Nhưng có lẽ đây chính là ngoại nhân cùng nội nhân trước đó khác nhau một trời một vực đi, cũng không biết nàng có nên hay không may mắn. Nho Sam nữ tử thở dài. Chu tiên sinh có việc mời nói. Triệu Nhung mở mắt. Chu Vũ Dung nhìn một chút hắn, quay người đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống. Phía dưới, Tiểu Thiên Nhi chính khóc đoạn tâm sự ôm chân của hắn, tựa hồ sợ hắn một giây sau liền bước xuống nàng cùng tiểu thư, một người rời đi, từ bỏ cái nhà này. Chu Vũ Dung ngồi xổm ở quỳ xuống đất Tiểu Thiên Nhi sau lưng, đưa tay cẩn thận cho nàng trải vuốt lên ở ướt tán loạn mái tóc. Tiểu Thiên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt lấy Nhung Nhi ca chân, lúc này thần sắc hơi giật mình. Tử Du cùng hai vị muội muội làm sao đến mức này? Tiểu nữ tử chỉ là cái ngoại nhân, không đáng vì thế mà cãi nhau, huống hồ Chu U Dung cúi đầu, trong tay có khoái thai phong phất qua, nàng vừa cho Tiểu Thiên Nhi thổi khô cũng chải bớt mái tóc, liền nói khẽ, huống hồ ta cũng không có cảm giác nhận cái gì xa lánh cùng lãnh đạm, ngược lại cảm thấy Linh Phi muội muội cùng Thiên Nhi muội muội rất đáng yêu, là tính tình thật kiếm tu tiên tử, không giống chúng ta những này học nho nữ tử, cứng nhắc thủ lễ, thu liễm cảm xúc, không thể vượt qua luân lễ, là thật rất không thú vị đây này vị này thư viện hoa lan nữ tiên sinh thần thiện cười một tiếng. Triệu Dung trầm mặc. Thần thương ảm nhiên Triệu Linh Phi nghe vậy nhịn không được lắc đầu, không phải như thế, Chu tiên sinh, phu quân nói rất đúng, là chúng ta vô lễ Thiên Nhi yếu ớt ứng hòa một tiếng. Chu U Dung cười lắc đầu, không có chuyện gì, ta nói chính là nói thật. Các ngươi tiểu tam miệng, đừng cãi nhau, hôm nay thật vất vả có thể đoàn tụ. Giữa lời nói, khoái thai phong đã làm khô nữ tử mười ngón ở giữa mái tóc, đồng thời, nàng cũng đã ngọc thủ linh hoạt giúp Tiểu Thiên Nhi trải kỹ một cái nho vợ đoan trang tóc mai. Tốt, dạng này liền tốt đã thấy nhiều, Tử Du, đừng sụ mặt, ngươi cũng nhìn xem, Thiên Nhi cô nương hiện tại đẹp mắt nhiều, cũng không có thất lễ. Chu U Dung cười đứng dậy, phủi tay, cho người nào đó một cái xuống bậc thang. Triệu Dung mím mím môi, mặc dù vẫn đứng tại chỗ, nghiêng người đứng quay lưng về phía ba nữ, chưa quay đầu nhìn các nàng, nhưng là sắc mặt, nhưng cũng không còn giống vừa mới như thế bình tĩnh hơn rồi. Nào đó khác, nam tử điểm nhẹ xuống đầu. Lập tức, Triệu Linh Phi, Chu U Dung còn có Tiểu Thiên Nhi không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Chương 579, Sơn Trường đệ tử. 1. Chương 579, Sơn Trường đệ tử. 1. Chương 579, Sơn Trường đệ tử. Chu U Dung hâm nóng sân khấu cũng tha thứ lời nói, để bên trong đại sảnh bầu không khí dịu đi một chút. Chỉ là lúc này, Triệu Linh Phi, Chu U Dung cùng Triệu Thiên Nhi ba nữ trong tầm mắt, cái kia ngày xưa một mực tốt tính gặp chuyện cười ha hả nam tử, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh. Cảm xúc khó hiểu, nhưng có thể muốn gặp, nên không phải rất tốt. Thế là Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi, hoặc đứng hoặc quỳ, nhìn xem hắn. Một nữ sững người si thần, một nữ hốc mắt hồng hồng. Chu U Dung đưa tay, muốn đỡ dậy Tiểu Thiên Nhi. Chỉ bất quá lúc này cùng tiểu thư một dạng trải nho vợ tóc mai thiếu nữ, không dám đứng dậy, hay là ôm phu quân chân, hướng Chu U Dung lắc đầu. Triệu Dung lông mày nhíu lại, ánh mắt rời đi. Thế là Tiểu Thiên Nhi lập tức buông tay nhảy đứng dậy đến, trên mặt càng có chút nước mắt, trơ mắt nhìn Dung Nhi ca sắc mặt. Triệu Dung quay đầu, mí môi, hay là không nhìn nàng cùng Thanh Quân. Chu U Dung nhìn một chút chắp tay không nói nam tử, trong lòng than nhẹ, còn tại tức giận sao? Làm sao cùng đứa bé một dạng? Những nam tử này, nhỏ như vậy, già cũng là như thế. Nho sam nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ tới một vị nào đó thân nhân, phát cáo lúc một dạng bướng bỉnh, nhận lý lẽ cứng nhắc. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến chút động tĩnh, đám người kinh ngạc quay đầu. Chu U Dung trực tiếp quay người, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Ngay tại lúc đó, ngoài cửa giữ cửa hán tử đã đem rèm cuốn xốc lên, lộ ra ngoài cửa một đám người thân ảnh. Nơi cửa, Lý Bạch Công Kiếm, thân thể có chút ngăn trở phía trước trong bóng đêm bốn vị rừng lộc nho sinh. Triệu Dung quay đầu nhìn lại, là thân ảnh quen thuộc. Theo thứ tự là Mạnh Chính Quân, Yến Tiên Sinh, Tư Mã Độc Nhất, còn có lại một cái Chu U Dung. Chỉ bất quá cái này một cái Chu U Dung đôi mắt không còn tuyết trắng, mà là lúc đầu cái kia một đôi xinh đẹp liêu mắt trong suốt óng ánh. Đồng thời, nàng nguyên lai như thác nước quắc dưới thất lễ mái tóc đã sớm bị buộc lên thành nho quan, đoan trang đứng đắn. Đây là chân thân. Giờ phút này, rèm cuốn mở ra. Trong đại sảnh, có một đôi tuyết mâu tóc đen xóa ra nho sam nữ tử đi thẳng tới ngoài cửa, cùng đoan trang buộc quan nho sam nữ tử chạm mặt. Đúng nghĩa mặt chạm mặt. Tuyết mâu nguyên anh lạnh nhạt đi vào đoan trang buộc quan nho sam nữ tử thể nội. Sau đó, nhị hợp nhất Chu U Dung ngẩng đầu, ở bên cạnh Mạnh Chính Quân, Tiến Tiên Sinh cùng Tư Mã Độc Nhất bọn người dưới ánh mắt, sắc mặt nàng nghiêm túc đoan trang, nhìn thoáng qua bên trong đại sảnh Triệu Dung. Trước mặt người khác, hai người vẫn như cũ tâm hữu linh tê giống như ăn ý. Triệu Dung gật gật đầu, đồng thời cửa trước bên ngoài sư trưởng cùng sư minh hành lễ ra hiệu. Chu U Dung hướng Lý Bạch nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó quay người, ngôn ngữ vài câu, chủ động mang theo Mạnh Chính Quân, Tiến Tiên Sinh, Tư Mã Độc Nhất đi hướng nơi xa chờ đợi. Bởi vì lều vải rèm cuốn cửa ra vào nhỏ hẹp, hậu phương đám người lại bị Chu U Dung, Lý Bạch thân thể ngăn trở không ít tầm mắt, lại thêm bên trong có người khác ra quyến, phi lễ chớ nhìn, những thư viện này tới đám người thật cũng không làm sao phát giác được trong chướng đồng ngưng kết bầu không khí. Chỉ nói là hổ khẩu thoát hiểm Triệu Nhung tại cùng nương tử đoàn tụ, vừa mới Mạnh Chính Quân, Tiến Tiên Sinh, Tư Mã Độc Nhất đợi người tới đại ly trên đường, Chu U Dung vẫn như cũ cùng bọn hắn báo cáo một chút tình huống. Giờ phút này, gặp bọn họ thân ảnh tạm thời biến mất, Triệu Nhung túi đầu sửa sang lại y quan, lại lấy ra một kiện nho sam thay đổi. Lúc này, yên tĩnh trong đại sảnh chỉ có hắn, Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi ba người. Ngày xưa thân mật vô gian ba người, giờ phút này bầu không khí trầm mặc. Triệu Nhung động tác im lặng, mặc hoàn tất sau, chuẩn bị đi ra ngoài, đi chiêu đái thư viện sư trưởng cùng sư minh. Triệu Linh Phi bỗng nhiên tiến lên, hai tay kéo lại Triệu Nhung góc áo. Nam tử dừng bước, không quay đầu lại. Nữ tử bỗng nhiên rực rỡ cười, ngửa đầu hỏi thăm, "Phu quân, thiếp thân đi làm cho ngươi ưa thích trứng muối ăn có được hay không?" Triệu Nhung thân thể hơi ngừng lại. Gặp phu quân dường như do dự, Triệu Linh Phi ngữ khí tận cực điểm ôn nhu, chờ mong run giọng, vừa vặn Yến Tiên Sinh cũng tới, cùng phu quân một dạng, cũng thích ăn, thiếp thân lại chuẩn bị vài hũ rượu, phu quân đợi lát nữa nói xong sự tình, có thể mang các sư trưởng đến ăn bữa ăn khuya. Nói xong, Triệu Linh Phi ngừng thở, chờ đợi. Nàng nhớ kỹ trước kia mỗi lần phu quân có chút ít cảm xúc, nàng chỉ cần dạng này lôi kéo tay của nàng, cho nàng làm ưa thích đồ ăn ăn, hắn đều sẽ nguôi giận. Triệu Dung thân thể dừng một lát, sau đó, cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không cần chờ ta." Dừng một chút sau, bổ sung câu, "Các ngươi ăn trước, đi." Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi hai viên phương tâm đầu tiên là đột nhiên nhấc lên, sau đó lại chậm rãi buông xuống một chút. Mặc dù Nhung Nhi ca vẫn như cũ cự tuyệt, nhưng là hắn chí ít cùng các nàng nói chuyện không phải, hay là nói hai câu để các nàng ăn cơm trước, mà lại không có trực tiếp lạnh nhạt rời đi, loại kia bạo lực lạnh là để nữ tử càng thêm khó chịu. Tiểu Thiên Nhi có chút thở phào, tranh thủ thời gian lau mặt một cái bên trên nước mắt, bước nhanh tiến đến cửa ra vào, nô ra cái đầu nhỏ, mong chờ lấy đưa mắt nhìn Nhung Nhi ca bóng lưng đi xa, một đôi đỏ rừng rực cặp mắt đào hoa mong chờ lấy. Triệu Linh Phi an tĩnh đứng tại chỗ, túi đầu nhìn xem tay của mình, trên mặt đẹp sắc có chút si nhiên. Nguyên lai, hắn là thật không có loại ý nghĩ kia, là ta hiểu lầm hắn. Nữ tử nỉ non. Triệu Nhung rời đi lều vải, một đường trầm mặc, tiến đến cùng Chu U Dung bọn người tụ hợp. Lần này thư viện phái tới Mạnh Chính Quân, Tiến Tiên Sinh, cùng đọc sách hạt giống Tư Mã Độc Nhất, đến đây điều tra học sinh bị tập kích một chuyện, đồng thời dẫn hắn an toàn hồi thư viện. Thư viện người tới đây đều là Triệu Nhung quen thuộc người. Mạnh Chính Quân là ngầm thừa nhận muốn tới trước tiên xử lý việc này. Nàng là lần này Triệu Nhung bọn người xuống núi dẫn đội sư trưởng, Triệu Nhung lần này xảy ra ngoài ý muốn, nàng cơ hồ là thứ nhất người có trách nhiệm. Thế là cũng là tâm hoài ấy nay xuống núi, đến đem công chủ tội. Mà Yến Tiên Sinh là đệ nhất thời gian chủ động xin mời đến đây, Triệu Nhung là hắn coi trọng cũng dẫn tiến nhập thư viện đệ tử, lần này ngộ hại, lao giả đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Về phần Tư Mã Độc Nhất, hắn thân là đọc sách hạt giống, đồng thời lại là nào đó một vị phó sơn trường đệ tử đi truyền, dưới mắt bị phó sơn trường phái tới thay thế hắn xử lý việc này. Bởi vì vị này phó sơn trường đúng lúc là tại thi hành sơn trường chức vụ kỳ hạn bên trong, thư viện từ trên xuống dưới sự vụ đều thuộc về hắn quản, lần này Triệu Nhung bị tập kích, luôn luôn không hỏi thế sự sơn trường tự mình lên tiếng, để vị này phó sơn trường coi trọng cũng xử lý việc này. Vị kia sơn trưởng chỉ có một nghĩa là, đó chính là cha rõ đến cùng, ủng hộ Triệu Nhung tìm tới hung thủ, đem ra công lý. Thế là vị kia phó sơn trưởng liền phái đệ tử đích chuyển chức trước tiên đến điều tra việc này. Mà trừ ba người bọn họ bên ngoài, Chu Vũ Dung đến, liền tương đối đặc thù. Theo đạo lý Triệu Nhung dưới chân núi xảy ra chuyện, là không tới phiên Chu Vũ Dung đến quan tâm những này, có là người xử lý. Nàng duy nhất có thể cùng Triệu Nhung liên lụy đến liên quan, chính là Triệu Nhung thương nghệ khóa tiên sinh thân phận. Nhưng là nói cứng tầng này liên hệ rất hợp lý, cái kia Triệu Nhung trôi thẳng thắn đường còn có mặt khác 5 vị nghệ học tiên sinh đâu, làm sao không thấy bọn hắn vội vã đuổi xuống núi đến cứu Triệu Nhung. Cho nên, cùng một chỗ đến đây đại ly mấy người liền rất mê. Không biết vị này ưa thích ở trong sân tới hoa viết chữ hoa lan tiên sinh cùng theo một lúc tới tham gia náo nhiệt làm gì. Ân, Mạnh Chính Quân hơi ngoại trừ, biết một chút nguyên do, nàng là mắt thấy Chu Vũ Dung nguyên anh ly thể, trực tiếp đánh vỡ thư viện cấm phi hạn chế, xôi nam đi cứu người. Chương 579, Sơn Trường đệ tử. 2, chương 579, Sơn Trường đệ tử. Hai, lúc này, cách lều vài cách đó không xa nơi nào đó trong rừng, Chu Vũ Dung, Mạnh Chính Quân, Tiến Kỳ Đạo còn có Tư Mã Độc Nhất cùng Triệu Nhung tụ hợp. Lẫn nhau hành lễ chào hỏi sau, đám người an ủi quan tâm Triệu Nhung một phen. Tiến tiên sinh gặp Triệu Nhung bình yên vô sự, thật dài nhẹ nhàng thở ra, hàn huyên vài câu, liền chủ động hướng Triệu Nhung giới thiệu bên dưới Tư Mã Độc Nhất. Hắn cũng không biết hai người trước đó tại thư viện đã gặp mặt, bởi vì lý tuyết đấu. Bất quá Tư Mã Độc Nhất cùng Triệu Nhung cũng không nhiều lời cái gì, hai người giống như là lần thứ nhất gặp mặt giống như. Triệu sư đệ, Tư Mã sư minh. Hai người lễ phép gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Triệu Nhung nhìn một chút cái này trời sinh con ngươi rất lạnh đọc sách hạt giống sư minh. Triệu Tử Du lúc này, Mạnh Chính Quân lại là chủ động mở miệng. Nàng đúng là cũng cùng Yến Tiên Sinh một dạng, quan tâm bên dưới Triệu Nhung tình trạng cơ thể, đồng thời trong ngôn ngữ còn có chút ấy náy. Cái này khiến Triệu Nhung có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới luôn luôn cứng nhắc cố chấp Mạnh học chính, cũng có mềm chút một mặt, trước đó tại bọn hắn những học sinh này trước mặt, thế nhưng là rất yếu thắng. Một bên, thừa dịp Triệu Nhung quay đầu cùng với những cái khác mấy vị thư viện tiên sinh hàn huyên, Tư Mã Độc Nhất đánh giá Triệu Nhung. Trước đó bởi vì lý tuyết đấu nguyên nhân, còn có một số thẳng thắn đường học sinh ồn ào, để giữa hai người từng có một điểm nhỏ không nhanh. Nhưng là cũng chỉ là khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong, dưới mắt hắn thụ phó sơn trưởng lão sư mệnh lệnh đến đây điều tra Triệu Nhung bị tập kích một chuyện, đây mới là chính sự, đương nhiên sẽ không trộn lẫn mảy may tư nhân cảm xúc, đây là hắn làm việc chuẩn tắc. Tư Mã Độc Nhất quan sát một lát Triệu Nhung, phát hiện không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, luôn cảm giác vị này Triệu sư đệ có phải hay không biến. Anh Tuấn, hắn lắc đầu, dứt bỏ trong đầu cái này kỳ quái ý nghĩ. Dưới mắt, tại đến đại ly trên đường, Tư Mã Độc Nhất đã đại khái biết rõ ràng lần này học sinh bị tập kích một chuyện đại khái chân tướng, mà trong đó không ít tin tức đều là một vị nào đó Hoa Lan tiên sinh cùng bọn hắn nói. Tư Mã Độc Nhất như nữ tử giống như hẹp dài con ngươi nhất chuyển, nhìn về hướng vị kia Chu tiên sinh. Nàng đang đứng tại khoảng cách Triệu Nhung xa nhất biên giới chỗ, yên lặng nhìn xem Triệu Nhung cùng những người khác ngôn ngữ, không có tiến lên ý tứ, dường như khoanh tay đứng nhìn, đem sự tình giao cho bọn hắn. Tư Mã Độc Nhất nghĩ, vẫn là không có hiểu rõ vị này Hoa Lan tiên sinh làm sao đi theo. Lần này ao mực học sinh bị tập kích, giống như sắc thực xa xa không cần đến nàng cái này phong nhã rảnh rỗi Hoa Lan tiên sinh xuất mã. Nhưng là trước đó, khi Tư Mã Độc Nhất hỏi thăm nàng vì sao cùng một chỗ đến đây lúc, vị này Chu tiên sinh thật là đạo, nàng Nguyên Anh đã tại Đại Ly Tế Nguyệt Sơn, có thể cho bọn hắn chỉ đường đồng thời cung cấp chút tin tức. Lúc đó Tư Mã Độc Nhất gật gật đầu không có ngôn ngữ, bất quá chợt liền phát giác được cái này giải thích không thích hợp, cái kia Chu tiên sinh ngài Nguyên Anh làm sao lại nhanh như vậy chạy tới Đại Ly Tế Nguyệt Sơn. So với bọn hắn cái này nhóm đầu tiên cực tốc phái tới thư viện nho sinh đều muốn nhanh nhiều. Nguyên Anh đối với tu sĩ cực kỳ trọng yếu, bình thường sẽ không lung tung xuất hiếu, trừ phi là cấp tốc sự tình, cho nên ngươi tổng không đến mức là Nguyên Anh đi xa, đi ra ngoài giải sầu, vừa vặn đụng vào học sinh bị tập kích. Tư Mã Độc Nhất có chút im lặng, bất quá cũng không tiện hỏi nữa, chỉ là khó tránh khỏi nhìn lâu Chu U Dung vài lần. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Chu tiên sinh cố kia Tuyết Mâu Nguyên Anh từ Triệu Nhung trong trướng đồng đi ra, hai người quan hệ tựa hồ không cạn. Hắn lông mày ngưng lại, lại liên tưởng Phó Sơn trưởng lão sư đã từng giản đoạn đề cập qua, liên quan tới vị này mới tới Hoa Lan tiên sinh một ít chuyện. Tư Mã Độc Nhất nhìn một chút Triệu Nhung, hẳn là vị này Triệu sư đệ, là Sơn trưởng âm thầm bồi dưỡng đệ tử. Hắn sắc mặt lập tức ngưng trọng chút. Mạnh Chính Quân lúc này ánh mắt có chút phức tạp, mặc dù trước đó một mực cùng Triệu Nhung có chút khúc mắc, nhưng là đã trải qua trận kia Triệu Nhung vẽ rồng điểm mắt chi bút giống như bản hoạt phong thiện đại lễ, cùng lần này bởi vì nàng lơ là sơ suất mà dẫn đến Triệu Nhung dưới chân núi một mình ngộ hại sự kiện phong ba, nàng lúc này đối với Triệu Nhung thái độ, chính nàng cũng có chút nói không ra. Mạnh Chính Quân trong lòng tư vị khó tả, lần này Triệu Nhung nếu là thật bất hạnh bị chết, như vậy luôn luôn từ Vũ Khắc tận tụy thủ làm việc công chính nàng, liền muốn lưu lại sai lầm dẫn đến học sinh ngộ hại chỗ bẩn cả một đời. Đây là nàng như thế nào đều khó mà chịu được, muốn ấy nấy tự trách cả một đời. Mà tại trước đây không lâu, biết được Triệu Nhung là bị Kim Đan cảnh tu sĩ phục kích đằng sau, Mạnh Chính Quân kỳ thật đã dự liệu được kết cục, mười phần bi quan. Bởi vì nàng trong ấn tượng, Triệu Nhung chỉ là phù diêu cảnh tu vi, trừ ăn ra cơm chùa còn vẫn lấy làm kiêu ngạo không để cho nàng thuận mắt bên ngoài, hắn tại học sinh thư viện bên trong cũng không sáng chói, càng là so ra kém Mạnh Chính Quân xem trọng thẳng thắn Đường Ngư Hoài Cẩn. Làm sao có thể đối kháng một vị Kim Đan cảnh tu sĩ sớm chuẩn bị tập kích? Đoán chừng liền ngay cả Ngư Hoài Cẩn gặp, đều muốn sống không quá 20 hơi thở. Nhưng là trước mắt nhảy nhót tưng bừng đồng thời còn giống như trở nên đẹp trai biến đẹp mắt chút Triệu Nhung, lại là hung hăng đổi mới một lần Mạnh Chính Quân cố hữu quan niệm. Bởi vì hắn không chỉ có nhảy nhót tưng bừng còn sống, còn tựa hồ một mình phản sát Kim Đan cảnh. Mạnh Chính Quân vừa biết được việc này lúc, tại bài trừ không có thai điếc nghe lầm sau, cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Triệu Nhung có phải hay không xuất thân từ cái gì tu chân giới thế gia cổ lão? Là xuất thế lịch luyện đích hệ tử đệ, giả heo ăn thịt hổ, kỳ thật trên thân hộ đạo đồ vật một đồng lớn, nhàn nhã tản bộ đập chết đối diện Kim Đan cảnh tập nhân. Bất quá những này đều không phải là dưới mắt trọng điểm. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, dưới mắt vẫn chỉ là suy đoán, nàng cung yến kỳ đạo, Tư Mã Độc Nhất bọn người lần này đến đây, cũng là muốn điều tra rõ ràng những này. Dưới mắt trọng điểm là, Mạnh Chính Quân đã yên lặng xác nhận một kiện nàng trước đây một mực ẩn ẩn không muốn thừa nhận cũng kiếm cớ sự tình. Đó chính là, cái này Triệu Tử Du thật không phải bình thường, không phải bình thường học sinh. Là nàng xem lầm người. Mạnh Chính Quân có chút trầm mặc. Trước đây chỉ nói hắn là thẳng thắn trong nội đường cùng Phạm Ngọc Thụ một dạng phế vật xếp lớp, hay là cái dưới núi tới người ở rể, đồng thời còn không biết nặng nhẹ cùng Ngư Hoài Cẩn đối đầu. Đây cũng là nàng ban sơ đối với Triệu Nhung kém ấn tượng, về sau mấy lần quan niệm xung đột, lại để cho cái này ấn tượng tiến một bước chuyển biến xấu, diễn biến đến muốn đem loại này ưu ác tính bởi ra ao mực học quán mãnh liệt suy nghĩ, cái này cũng thành phía sau một loạt xung đột căn nguyên. Mạnh Chính Quân mắt túi xuống. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, sự thật chứng minh, là nàng lâm vào hết ngồi đáy giếng vòng lặp lại, đồng thời, đúng là đã đến thách tấm. Kinh lịch những chuyện này, phong thiện đại lễ, phản sát kim đan chờ chút. Thế này sao lại là người bình thường có thể làm được? Chỉ là phần này Lâm Nguy không sợ tỉnh táo ứng đối can đảm, liền đã vượt qua Mạnh Chính Quân trong mắt lần này ao mực học quán cùng tuổi học sinh nhiều lắm. Lúc này, Mạnh Chính Quân cùng Triệu Nhung hàn huyên vài câu sau, người trước mắt túi xuống trầm mặc một lát. Ngay tại Triệu Nhung cho là nàng là không có nói cùng hắn nói, chuẩn bị quay đầu thời khắc. Làm. Không sai, ngày xưa nghiêm túc cứng nhắc nữ học chính nhịn không được nhỏ giọng nói câu. Ân. Triệu Nhung nhíu mày, chợt lộ ra sững sờ sắc mặt, quay đầu lại, mặt hướng lấy Mạnh Chính Quân. Thân xác hơi nghi ngờ, giống như là không có nghe rõ. Mạnh Chính Quân, chương 580, Thanh Mai trúc mã, bằng mặt không bằng lòng, 1, chương 580. Thanh Mai trúc mã, vàng mặt không bằng lòng, 1, chương 580, Thanh Mai trúc mã, vàng mặt không bằng lòng. Mạnh Chính Quân im lặng, mắt nhìn Triệu Nhung. Cũng không biết hắn có phải hay không chàng, trầm mặc một lát, nàng hay là ngẩng đầu, hướng Triệu Nhung ngựa khí chân thành nói, Triệu Tử Du, lần này ngươi làm rất không tệ, không có ném chúng ta thư viện cùng ao mực học quán mặt. Trước kia, là tiên sinh ta hiểu lầm ngươi. Triệu Nhung nhìn coi trên mặt nàng giãn ra chút dánh cười, cảm thấy, cái này nghiêm túc học chính hiện tại giống như cũng không phải như vậy cứng nhắc đến khó ở chung được. Trước đó cùng Thanh Quân cãi nhau sau có chút thất lạc buồn vô cớ tâm tình, tốt một chút. Hắn gật gật đầu, đa tạ Mạnh tiên sinh mâu tán. Triệu Nhung quay đầu, nhìn thấy đang đứng tại cách đó không xa Chu Hữu Dung thân ảnh. Nàng giống như không có muốn cùng hắn ngôn ngữ ý tứ, cũng là hai người lời nên nói, vừa mới đều đã nói qua, hiện tại bọn hắn tại thư viện mặt khác sư trưởng trước mặt, hay là đừng biểu hiện được quá thân cận cho thỏa đáng. Dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết. Tựa như vừa mới cái nào đó tu la trận cùng nó đưa tới cái lộn một dạng. Triệu Nhung mí mắt chớp xuống. Chu Hữu Dung hẳn là cũng không hy vọng, hắn bởi vì nàng mà cùng Thành Quân Tiên Nhi cãi nhau. Nhưng là có chút mâu thuẫn khúc mắc, tất cả mọi người kềm chế không nói ra, chẳng lẽ liền sẽ chính mình biến mất sao? Nghĩ được như vậy, Triệu Nhung ánh mắt lướt qua Chu Hữu Dung. Không bao lâu, đám người hàn huyên hoàn tất, chuẩn bị nói chuyện chính sự. Đúng lúc này, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía lâm ngoại cách đó không xa một đám người tới. Mặc dù trong bóng đêm là đen kịt bóng dáng, nhưng là Triệu Nhung vẫn nhận ra Độc Cô Thiền Y các loại rời người thân ảnh. Hắn lắc đầu, lại là nghe hỏi đến đây cầu kiến. Biết điều tra lần này sự kiện thư viện chư vị tiên sinh tối nay đổi tới, có chút không hiểu chuyện. Chúng nho sinh nhíu mày. Đại Ly Hoàng thất bên này đến cùng có hay không tham dự chỗ này nhằm vào học sinh thư viện tập sát, tự nhiên điều tra, trước lúc này, bọn hắn không tiện cùng Đại Ly Hoàng thất tự mình tiếp xúc, đây là quy củ. Đám người quay đầu lại, thương lượng một phen, cảm thấy không thích hợp lại ở chỗ này dừng lại. Đồng thời Triệu Nhung cùng hắn các nương tử cũng không thích hợp lại tại Độc Cô Tiền Y gì an bài những này trong doanh trưởng ở, trước tiên cần phải dọn đi. Triệu Nhung nghĩ nghĩ, đề nghị cái địa phương. Chúng nho sinh đồng ý trận, bọn hắn trực tiếp từ chối Nhã Nhạn Độc Cô Thiền Y các loại rời người cầu kiến. Mạnh Chính Quân càng là ngôn từ nghiêm túc khiển trách vị này đại ly thái hậu một phen, dẫn tới Độc Cô Thiền Y liền một đám người câm như hến, cúi đầu huấn luyện. Sau đó, Triệu Nhung mang theo thư viện các sư trưởng quay trở về doanh trướng, thông chi Thanh Quân, Thiên Nhi còn có Tiểu Bạch thúc rút lui. Triệu Linh Phi mang theo Tiểu Thiên Nhi hơi vội vàng từ sau chủ chạy ra, còn buộc lên tạp dề. Dường như tại bị cự tuyệt sau còn tại cho hắn ân ái ăn đồ ăn. Vạn nhất hắn sau khi trở về đột nhiên muốn ăn nữa nha. Triệu Linh Phi xa xa nhìn thấy Triệu Nhung cùng thư viện các sư trưởng thân ảnh, kịp phản ứng, vội vàng xoa xoa tay, hởi xuống tạp dề, nâng lên đầu ngón tay, sửa sang lại trang dung. Nàng vốn là giai nhân tuyệt sắc chi tư, đôi mắt trong sáng dưới một hạt nốt ruồi nước mắt là tuấn mỹ dung nhan vẽ rồng điểm mắt chi bút, lúc này vội vàng từ phòng bếp đi ra, khuôn mặt ửng, mấy sợi tóc đen trượt xuống trên trán trơn bóng, ngược lại bằng thêm một cố khác khói lửa vẻ đẹp. Đợi đi tới gần, Triệu Linh Phi lặng yên nhìn xuống phu quân bình tĩnh như thường khuôn mặt, chợt đoan chính dung mạo, mang theo Tiểu Thiên Nhi cùng một chỗ, cùng thư viện các sư trưởng hành lễ chào hỏi. Ở trước mặt người ngoài, Triệu Linh Phi hai nữ biểu hiện hữu lễ hữu tiết, ưu nhã hào phóng, tất nhiên là để Yến Tiên Sinh mười phần thuận mắt, hướng những người khác giới thiệu, một trận tán dương. Trêu đến Mạnh Chính Quân cùng Tư Mã Độc Nhất cũng nhịn không được ghé mắt, nhìn lâu thêm vài lần hai vị này quá rõ phụ nữ tử thiên tiêu. Đặc biệt là Triệu Linh Phi, quả thực là thanh danh truyền xa, Lâm Lộc thư viện đại đa số nho sinh đều nghe nhiều nên thuộc. Liên đối, bọn hắn nhìn Triệu Nhung ánh mắt cũng thay đổi không ít. Lúc này, Yến Tiên Sinh lại nhìn một chút đứng tại Triệu Linh Phi bên cạnh, nãy giờ không nói gì Triệu Đùng, gặp nó dáng người thon dài, anh tuấn phi phàm. Lão giả vỗ tay cười sừng, là trai tài gái sắc, thân thuộc nghi tiên. Đám người nhao nhao gật đầu đồng ý, sát thực cực kỳ xứng. Bị phu quân sư trưởng thừa nhận cũng tán dương khen ngợi, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi đương nhiên là mi hoan nhãn cười, chỉ là các nàng chuyển mắt lại nhìn thấy mắt túi xuống Triệu Đùng, hắn bình tĩnh sắc mặt không có biến hóa quá lớn, thế là hai nữ nét mặt tươi cười lại bất phóng túng đi một chút. Trông thấy cái này có chút bằng mặt không bằng lòng một màn. Chu Vũ Dung mấp máy môi, không có mở miệng nói cái gì. Mà Yến Tiên Sinh bọn người không rõ ràng vừa mới phát sinh sự tình, tự nhiên là nhìn không ra, chỉ nói người nào đó ăn nói có ý tứ. Là khiêm tốn không nói, càng thưởng thức. Náo nhiệt một hồi, Triệu Nhung đề nghị khởi hành, đám người từ không gì không thể. Cho nên bọn họ rời đi chỗ này trên cánh đồng hoang doanh trướng, thoát ly Độc Cô Thiền Y các loại rời người áo túc căn bài, chạy tới Hoàng Lang Bộc Bố Thượng Du, một chỗ Triệu Nhung cùng Tiểu Tiên Nhi có chút quen thuộc địa phương, dừng trúc tiểu viện. Triệu Nhung dĩ nhiên không phải muốn dẫn biết sách viện các sư trưởng, ở tại nơi này cái trương hội chi ở qua trong viện, đồng thời cũng là hắn lưu lại một dễ tay của huyết tinh chi điểm. Dừng trúc tiểu viện phụ cận, có rất nhiều ưu tính sân nhỏ. Tương toa lịch sự tao nhã kiến trúc, ẩn ẩn tạo thành một chỗ thôn trang nhỏ. Tọa lạc tại rậm rạp trong rừng trúc, nguyên bản là cái thích hợp thành tu nơi tốt. Chương 580, Thanh Mai trúc mã, bằng mặt không bằng lòng, 2, chương 580, Thanh Mai trúc mã, bằng mặt không bằng lòng, 2, trước đó, trừ trương hội một trong gia đình bên ngoài, còn có không ít giống như bọn hắn muốn cho đại ly tiên đế thủ lăng nho sinh quan viên ở nơi này. Bất quá tại Triệu Nhung bị tập kích sự tình phát sinh sau, không ít người đã hỏi thăm đội vàng thoát đi, tránh không kịp, e sợ cho gây họa tới ương cá. Mặc dù còn lại mấy nhà ngoan cố bướng bỉnh khí nho sinh không đi, nhưng cũng chống ra không ít sân nhỏ, thích hợp Triệu Nhung bọn người dưới mắt đặt chân. Mà khác nơi này cũng khoảng cách bị tập kích hiện trường, Dương Trúc tiểu viện cùng Đại Ly Hoàng Lang gần, thuận tiện Tư Mã Độc Nhất, Mạnh Chính Quân cùng Yến Tiên Sinh bọn người ngày mai đi thực địa điều tra. Triệu Nhung mang theo Triệu Linh Phi, Tiểu Thiên Nhi cùng Tiểu Bạch Túc, còn có Chu Vũ Dung các loại thư viện các sư trưởng, tại Dương Trúc tiểu viện phía nam phương hướng, đều tự tìm một tòa vắng vẻ sân nhỏ đặt chân ăn giấc. Lúc này bóng đêm càng thâm, Triệu Nhung bản muốn để các sư trưởng đi nghỉ trước, ngày mai bàn lại sự tình, bất quá Triệu Linh Phi lại là cười yếu ớt lấy chủ động đề nghị Yến Tiên Sinh, Chu Tiên Sinh các loại phu quân sư trưởng, đến các nàng trong viện ăn chút bữa ăn khuya. Mượn bóng đêm cảnh đẹp nhắm rượu, rót rượu ngâm trăng. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi vừa bận đem trước ở phía sau chủ chuẩn bị thức ăn rượu ngon mang đến. Thích náo nhiệt cùng rượu ngon Yến Tiên Sinh tự nhiên là xứng tốt. Không thích náo nhiệt Mạnh Chính Quân, quay đầu mắt nhìn Triệu Đùng, tưởng rằng hắn thụ ý, nghĩ nghĩ, liền cũng không đi. Hai người vừa quan hệ vừa hòa hoãn, không tiện cự tuyệt, đồng thời nàng đối với Triệu Nhung bị này kiếm tiên bại hoại nương tử cảm thấy hứng thú. Theo Mạnh Chính Quân biết, đây chính là sát vách quá do phủ lần này trọng điểm nhất bồi dưỡng tuyệt đại thiên kiêu một trong, tài nguyên nghiêm rất nhiều. Mà dưới mắt xem ra, vị này vốn nên tại quá rõ bốn phủ phong hoa tuyệt đại thụ vạn chúng chú mục nữ tử thiên tiêu, nhưng thật giống như là thành cho nhà mình học quán một vị nào đó học sinh xuống bếp nấu cơm nhu thuận nương tử. Người ở rể làm đến loại này cơm chùa miễn cưỡng ăn cảnh giới, Mạnh Chính Quân là thật đối với nào đó Triệu họ học sinh tâm phục khẩu phục, cùng nàng trước đó thấy suy nghĩ loại kia tại nương tử trước mặt húng núm gặp cả người người ở rể, quả thực là cách biệt một trời. Đối mặt Triệu Linh Phi quăng tới chờ mong ánh mắt, Chu Vũ Dung cũng gật đầu lưu lại. Nàng biết Triệu Linh Phi lưu bọn hắn những thư viện này sư trưởng ăn cơm mục đích, hẳn là muốn hiện ra chính mình, đồng thời cho nhà mình phu quân tránh mặt mũi. Vị này Linh Phi mọi mọi mục đích cuối cùng nhất, hay là muốn tiêu mất dưới mắt cái này bằng mặt không bằng lòng trạng thái. Từ du bộ này mọi việc bình tĩnh bộ dáng, ngay cả Chu Vũ Dung gặp đều có chút sợ, huống chi cùng hắn Thanh Mai trúc mã hai vị nữ tử. Chu Vũ Dung dưới mắt đi theo Mạnh Chính Quân cùng Yến Kỳ đạo bọn người lưu lại, làm cái dư thừa người, chậm chạp không rời đi, chính là đối với nàng dẫn đến Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi cãi nhau sự tình, vẫn còn có chút áy náy tự trách. Đồng thời, nàng còn có một số nói không rõ. Chột dạ cô đơn. Chu Vũ Dung ngay từ đầu xác thực cũng thật không vui Triệu Linh Phi hai nữ ngoại sáng trong tối chư phiên đề phòng, cùng đưa nàng coi là tuyệt đối ngoại nhân vạn phần khách khí. Có thể làm cho hai nữ bởi vậy thụ một chút ngăn trở, Chu U Dung đương nhiên cũng sẽ cảm thấy rất hả giận, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không hy vọng xung đột biến kịch liệt, để chính nàng trở thành Tử Du cùng hắn nương tử ở giữa tình cảm vỡ tan dây dẫn nổ. Đây đã là phá hư gia đình người khác. Nàng là Chu U Dung, là Lâm Lộc thư viện Hoa Lan tiên sinh, cũng là hưởng dự Cửu Châu thư viện nho gia đệ nhất đẳng sĩ. Nàng giáo dưỡng cùng kiêu ngạo để nàng làm không được loại chuyện này. Huống hồ, lần này Triệu Nhung phản ứng cùng kiên quyết tỏ thái độ, tại trấn tỉnh Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi đồng thời, cũng đã để Chu U Dung thấy rõ ràng hắn đối với giữa hai người chi kỳ đạo hữu quan hệ định vị cùng thái độ. Chu U Dung cảm thấy, nàng là nên đi trước, nhưng là trước khi đi, muốn gặp đến Tử Du cùng trong nhà hai vị nương tử quan hệ hòa hoãn một chút, có chút sợ bọn họ sẽ càng náo càng cương. Lúc này, Chu U Dung đồng ý xuống dưới, đồng thời còn hô Triệu Nhung cùng nhau ăn cơm buổi tiểu, không cho phép có việc chạy thoát. Triệu Linh Phi nhẹ nhàng cắn môi dưới, hướng vị kia Chu tiên sinh đưa đi một đạo ánh mắt cảm kích. Nho sang nữ tử dịu dàng gật đầu. Tư Mã Độc Nhất gặp những người khác đã đáp ứng, liền cũng lưu lại, huống hồ hắn cũng đối khả năng nào đó là sơn trưởng chọn chúng đệ tử, cảm thấy hứng thú. Thế là, một trận lâm thời cao hứng tối, tại cô vận dừng trúc, lịch sự tao nhã sân nhỏ, gió thu món ngon, đêm đẹp rượu ngon bên trong tổ chức. Tiệc tối bắt đầu. Tổ chức tại rừng trúc vờn quanh trong sân. Đỉnh đầu là đầy trời tinh không, trước mắt là rượu ngon món ngon. Ngẩng đầu Triệu Nhung thu hồi ánh mắt, nhận lấy dán hắn ngồi Tiểu Thiên Nhi, đưa tới một chén rượu ngon. Túi đầu nhìn chằm chằm trong chén thanh thúy quỳnh tương, phản chiếu lấy một tấm giật mình thần khuôn mặt. Dạ tiệc là lâm thời tổ chức, cho nên đem cứu cũng không quá nhiều. Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi phân biệt ngồi tại Triệu Nhung tả hữu, Tiểu Thiên Nhi chủ yếu là hắn gấp thức ăn rót rượu, mà Triệu Linh Phi bởi vì phu quân tối nay đặc biệt tan tĩnh, thế là liền cũng gánh vác lên nữ chủ nhân hâm nóng sân khấu trách nhiệm, chủ yếu tại thay Triệu Nhung chiêu đại sư trưởng. Tiến tiên sinh, Mạnh Chính Quân còn có Tư Mã Độc Nhất mấy người cũng nhìn ra người nào đó tối nay trở mặc, lại cũng chỉ đạo hắn là hôm nay kinh lịch quá nhiều chuyện, có chút giã rời cùng xuất thần. Triệu Linh Phi một tay nâng lên tay áo, một tay năm cái tinh tế hành chỉ nắm đuốt thon dài đũa, cho Triệu Nhung kẹp một cái tương châm trứng muối đặt ở sứ trắng chén nhỏ bên trong. Túi đầu nàng đi lên hơi phiên nhắm mắt, nhìn một chút ngẩn người phu quân, sau đó cùng Tiểu Thiên Nhi trao đổi nhắm mắt thần, sau đó bẩm chán nhẹ chuyện, đi chiêu đái phu quân các sứ trưởng. Chương 581, ba người chung gối, đồng sàng dị mộng, 1, chương 581, ba người chung gối, đồng sàng dị mộng, 1, chương 581, ba người chung gối, đồng sàng dị mộng trong viện, trên tiệc tối. Triệu Nhung biết Thanh Quân, Thiên Nhi còn có ưu tha cho các nàng đều đang lặng lẽ nhìn hắn, nhưng là hắn vẫn không ra thần đến, bởi vì hắn đang nhìn chính mình. Triệu Nhung nhìn xem trong chén trà phản chiếu chính mình, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Tiệc tối tiếp tục. Triệu Linh Phi đem tiệc tối bầu không khí chủ trì hòa hợp nhẹ nhõm, tại yến tiên sinh đám người hiếu kỳ theo đề nghị, nàng còn cụ hiện ra trúc mã. Thế là, một thanh tử kiếm treo ngược trong viện, như mộng ảo vầng sáng màu tím, lập tức bao phủ bốn bề viện bức tường, giống như liễm diễm hồ quang sơn thủy. Vô hình giống như gió thu kiếm khí, dọn sạch trên đỉnh viện không mây đen, sáng chói tinh quang rơi xuống. Giáp đẳng trung phẩm bản mệnh phi kiếm. Đám người quan chi, sắc mặt khác nhau, phần lớn kinh ngạc thở dài. Đây là một thanh phẩm chất cao đến không hợp thói thường bản mệnh phi kiếm. Trong ngày thường chỉ ngẫu nhiên xuất hiện ở trên núi, bọn hắn nghe qua những cái kia danh dương Cửu Châu thiên tiêu trong truyền thuyết, mà dưới mắt nó đang ở trước mắt cái kia đoan trang ưu nhã cho bọn hắn mời rượu thu mắt nữ tử trong tâm hồ. Kỳ thật trôi này trúc mã cũng sớm đã danh khí vang xa. Từ khi đêm hôm đó tại hạ trùng trai sinh ra lên, ngày thứ hai tên của nó cùng phẩm chất liền chuyển khắp độc u đồ vật hai thành. Ba ngày về sau, nhìn quyết châu sơn lên núi bên dưới, từ Bắc Hải Chi Tân đến Nam Hải Thiên Đạo, chỉ cần là tiên gia chỗ tụ tập, quá rõ tiêu giao phủ Triệu Linh Phi cùng nàng giáp đẳng trung phẩm trúc mã kiếm. Cơ hội là không ai không biết, không người không hay. Nghe nói Liên U Lan phụ Tân thành chủ đêm lên thời điểm, biết được việc này sau, đều thở dài một tiếng, hướng tay trái tay phải bên dưới cảm khái, Triệu thị có nữ, chọc như xuân thắng liễu, hiên hiên như ánh bình minh ngâng. Đại khái ý là, Triệu thị Linh Phi, phong tư giống mùa xuân dương liễu một dạng ngăn nắp chói mắt, thiên phú giống chiều hà cao thăng một dạng sáng chói tươi đẹp. Chu Vũ Dung, Tiễn Kỳ Đạo, Mạnh Chính Quân, Tư Mã Độc Nhất bọn người dưới ánh trăng thượng kiếm, lấy tinh quang, gió thu cùng kiếm khí nhắm rượu. Triệu Linh Phi vốn định thừa dịp cơ hội khoe nhà mình phu quân, nói ra trúc mã thăng phẩm là công lao của hắn, nhưng lại gặp Chu U Dung hướng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, liền cũng minh bạch hàng quá hóa dở, hắn có thể sẽ lòng sinh chán. Triệu Linh Phi đành phải đem lời nói nuốt xuống, không quấy rầy phu quân một mình xuất thần. Sau đó, tiệc tối tiến hành đến một nửa, Triệu Linh Phi mang theo Tiểu Thiên Nhi đứng dậy, chăm chú chỉnh trọng hướng Chu U Dung mời rượu. Cảm tạ Chu tiên sinh đưa tặng hai nữ phu quân chữ mực, tại rừng trúc tiểu viện thời khắc nguy cấp, cứu được Tiểu Thiên Nhi, đồng thời cho Triệu Nhung một chút hy vọng sống. Mặt khác, còn có nàng hôm nay bận trước bận sau tìm kiếm cứu Triệu Nhung trợ giúp. Hai nữ thần sắc chân thành, đi thẳng thần Triệu Nhung, cũng là đứng dậy nâng chén. Một chồng hai vợ, ba người cùng một chỗ kính tạ ơn nho sam nữ tử. Sau đó, Triệu Linh Phi càng làm cho Tiểu Thiên Nhi lấy ra trọng lễ, đáp tạ Chu U Dung. Lễ vật sát thực không nhẹ, tên là kình mực hương, tài liệu chính thu từ Bắc Hải chỗ sâu loại nào đó nhanh tuyệt tích kình thú. Nay mực tại Cửu Châu thư viện người đọc sách ở giữa 10 phần nổi danh, thư phòng nhã cống bên trong trang phẩm, diệu dụng rất nhiều, là Bắc Hải đặc sản, danh khí truyền xa thiên hạ thư viện. Cái này vốn là Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi chuẩn bị đưa cái phu quân, chúc mừng hắn đại khảo thành công. Bất quá dưới mắt phu quân bên này trước mắt không đội mà dùng, trước đưa cho Chu tiên sinh. Chu U Dung do dự một chút, liền làm lấy Triệu Nhung mặt tiếp nhận. Cũng coi là tiếp nhận Triệu Linh Phi hai nữ xin lỗi. Không bao lâu, tiệc tối kết thúc, Chu U Dung, Tiên Kỳ Đạo các loại thư viện sư trưởng tán đi, riêng phần mình đi về nghỉ. Triệu Nhung rời tiệc, tại gió thu đánh tới trong viện đứng yên một lát, ngắm nhìn bầu trời, tản chút trên người mùi rượu. Hắn không có đi xem cách đó không xa ngay tại dốc lòng thu thập chủ xương phòng tiểu thiên nhi nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng, chợt quay người, một mình tuyển ở giữa sườn tây xương phòng, vào nhà, đóng cửa, trải giường chiếu xếp chăn, cùng áo mà nằm. Cách đó không xa chủ trong xương phòng, ngay tại quỷ gối trên giường lớn trải chăn mền tiểu thiên nhi, động tác ngừng một lát, sau đó lặng lẽ thu hồi trong tay hai tấm kia theo vịt béo con khăn tay trắng, nhảy xuống giường đi, thăm dò ngoài phòng, cắn môi nhìn xem Nhung Nhi ca đóng cửa ngủ gian kia tây xương phòng. Cách đó không xa đường hẻm bên trên, thu thập xong tiệc tối còn sót lại Triệu Linh Phi cũng không biết khi nào lên, đã dừng bước, cùng tiểu thiên nhi mở dạng, yên lặng nhìn xem gian kia tây xương phòng. Sân nhỏ trên không, khắp trời đầy sao dần dần thưa thớt chút. Đêm đã khuya, xa xa truyền đến dế mèn côn trùng kêu vang. Trong sân cuối cùng một chiếc lửa đèn dập tắt, đen kịt đường hẻm bên trên, một đạo tinh tế thân ảnh tiểu tiểu, bưng một chén thanh hương trà nóng, lặng lẽ đi tới tây xương phòng trước cửa, tay nhỏ thử đẩy cửa, phát hiện vậy mà chưa quan, chỉ là che. Thân ảnh tiểu tiểu mừng rỡ quay đầu, dường như hướng sau lưng cách đó không xa lưu lại nào đó đạo thân ảnh gật gật đầu. Sau đó đạo này thân ảnh tiểu tiểu liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, dường như muốn cho phu quân làm ấm giường. Tiểu Thiên Nhi vào nhà sau, gặp trong hắc ám, buồn trong giường vị trí không có động tĩnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thiếu nữ lặng yên đi đến trước giường, nâng chung trà lên, ngậm một ngụm trà thơm, sau đó liền dép lê, tiến vào Triệu Nhung ổ chăn. Không bao lâu, tây xương phòng cửa lần nữa bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng mở ra, một đạo cao gầy thướt tha nữ tử thân ảnh, ôm một kiện hương hương nó bị, tiến vào trong phòng. Dường như trời lạnh, muốn cho phu quân tăng thêm chút chăn mền. Triệu Linh Phi nín hơi, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến buồng trong bên giường, nàng trong ngực cẩm bị đã sớm dùng hun lồng cùng nước nóng phối hợp với ấm qua, ngâm vào ấm áp mùi thơm. Nàng tố thủ bưng lên Tiểu Thiên Nhi buông xuống chén trà, cũng ngậm một ngụm thấu miệng trà thơm. Đây đều là nữ tử khuê phòng ngủ trước thói quen, đệm chăn hun ấm, trà thơm thấu miệng, có thể một miệng chứa hương, nước miếng nhỏ lưỡi. Cho nên nữ tử khuê phòng lại có hương khuê danh sừng, liên nhập mộng đều coi trọng rất nhiều, ám hương phù động. Triệu Linh Phi đầu tiên là đem vân hương sau phu quân quần áo đặt ở bên cạnh trên móc áo, thuận tiện hắn ngày mai mặc. Sau đó nàng ôm vân hương nó bị, cũng tới giường. Triệu Nhung cũng không có lập tức ngủ, hắn còn tại tường tận xem xét chính mình. Tiểu Thiên Nhi cùng Thanh Quân lặng lẽ lên giường, hắn đương nhiên cũng có cảm nhận được, cũng không có ngăn cản. Lúc này, Thanh Quân ngủ ở bên trái hắn, dựa vào bên giường vị trí. Tiểu Thiên Nhi ngủ ở phía bên phải của hắn, bên trong vị trí. Ba người chung gối. Lần trước Thanh Mai Trúc Mã ba người ngủ chung, hay là cực kỳ lâu trước kia, Tiểu Thiên Nhi còn chưa trở thành tứ phòng nha hoàn thời điểm, nàng lúc đó là tiểu xài, vừa bị hắn cùng Thanh Quân lộ ra đứa trẻ bị vứt bỏ viện, ở tại hậu sơn trên cây bí mật phòng nhỏ bên trong. Đó là ba người chơi lấy nhà tròi, ngược lại là cùng một chỗ ngủ qua. Mà đã cách nhiều năm, tại tòa này rời xa đại sở Ly Địa Sơn lâm nông ra sân nhỏ tây xương phòng bên trong, Trúc Mã cùng hai vị Thanh Mai lần nữa ngủ ở cùng một chỗ. Chỉ là lần này, ba người không còn là nhà tròi, mà lại chân chính quân cùng phụ. Trong hắc ám, mới đầu bầu không khí yên tĩnh. Triệu Nhung bên cạnh, hai nữ không nhúc nhích. Một đoạn thời khắc, Tiểu Tiên Nhi mặt đỏ hồng. Sau đó tâm hữu linh tê bình thường, khác một bên Triệu Linh Phi cũng gương mặt xinh đẹp lặng lẽ ửng đỏ đứng lên. Chương 581, ba người chung gối, đồng sàng dị mộng, 2, chương 581, ba người chung gối, đồng sàng dị mộng, 2. Sau đó Tiểu Thiên Nhi động, vùi đầu chui vào Triệu Nhung trong đệm chăn. Trước đó tại Hàn Kinh, hắn cho nàng có chui lên lớp. Lao Triệu gia nhị nương tử có chăm chú đang nghe giảng bài, cùng tay nhỏ làm mức ký, đã rất thông thạo. Thế là đệm chăn nâng lên, thiếu nữ tiến vào phu quân đệm chăn chỗ sâu, cũng không biết muốn làm gì. Ngay tại ngủ Triệu Nhung bên trái, Triệu Linh Phi một tay che nóng hổi gương mặt xinh đẹp, tố thủ nắm chặt một cái theo vịn béo con khăn tay trắng, cũng chuẩn bị tiến vào đệm chăn chỉ đạo hỗ trợ thời điểm. Nhắm mắt ngủ Triệu Nhung bỗng nhiên động. Trong hắc ám, ngủ nam tử ở giữa bỗng nhiên đứng dậy ngồi dậy, cách cầm bị đưa tay ngăn lại trong chăn cái nào đó muốn ủi a ủi đáng yêu cái đầu nhỏ. Đi ra hắn ngữ khí có chút giã rời đạo. Ngông nô. Tiểu Thiên Nhi lập tức nhu thuận chui ra phía dưới đệm chăn. Nàng còn chưa có bắt đầu lên lớp đâu, sách vở cũng còn không hoàn toàn lấy ra. Trong hắc ám trên giường, cặp mắt đào hoa thiếu nữ chui ra ổ chăn, nhanh chóng hô hấp hai cái không khí mới mẻ. Lúc này, nàng sợi tóc có chút lộn xộn, phạm sai lầm giống như cúi đầu. Bất quá Triệu Nhung tựa hồ cũng không có vì vậy sinh khí. Hắn một lần nữa nằm xuống, đắp kín mền. Một đạo nhẹ giọng phiêu đãng đến Tiểu Thiên Nhi cùng Triệu Linh Phi bên hai. Đi ngủ. Thế là Tiểu Thiên Nhi nghe lời nằm trở về. Sau đó, đem kịp trên giường, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ba người chung gối, hô hấp đều đặn, an tĩnh ngủ. Một đoạn thời khắc, hai nữ liên tiếp cẩn thận từng ly từng tí nô ra tay, thử nghiệm ôm ở giữa cánh tay của nam tử đi ngủ. Dường như có chút khẩn trương, nhưng mà Triệu Nhung không có động tĩnh. Kết quả là, hai nữ có chút thở ra một hơi, ôm hắn rắn chắc cánh tay, an ổn đi ngủ. Giường bên cạnh, cửa phía tây treo trên cao, có ánh trăng từ đó rơi ra, đem ngân huy vẩy vào giường trước làm bằng gỗ chân đập lên. Chiếu rõ ba đôi giày. Nguyệt quang chiếu không thấy trong hắc ám, lại có ba người dị mộng. Triệu Nhung một mực tại hỏi mình một vấn đề. Từ hôm nay cùng Thanh Quân Tiên Nhi cãi nhau lên, hắn liền bỗng nhiên để tay lên ngực tự hỏi. Hắn một thế này muốn đến cùng là cái gì? Từ Triệu Nhung tại công tước phủ phòng cưới cửa ra vào trên sàn nhà bỏ lên. Đến tại mẫu thân phần mộ trước tìm tới khối kia để hắn ấy náy ngọc. Lại đến hắn yên lặng cải biến đi hướng, một đường lên phía Bắc Thiên Tân Vạn Khổ đi vào Độc Cú Thành, đi vào chân trời xa xăm kia góc biển. Hắn muốn tìm đến cùng là cái gì? Tại lên phía Bắc Độc Cú Thành trên đường, Triệu Nhung mắt thấy hảo hữu Lâm Văn Nhược dã tâm bừng bừng muốn truy tìm đồ vật kiến thức cũng vừa là thầy vừa là bạn Liêu Tam biến huyết mục đưa quyền muốn bảo vệ đồ vật. chính hắn cũng đã trở thành hảo bằng hữu Tô Tiểu Tiểu hai tay nắm lấy không thả muốn lấy được đồ vật. Thế nhưng là hắn Triệu Nhung Triệu Tử Du đồ vật muốn đến cùng là cái gì? Là công thành cùng tên liền sao? Học đường đám học sinh quan tâm hư vinh tranh đoạt xếp hạng, hắn thẳng thắn tùy ý học quán các học trưởng mình tranh ám đấu đọc sách hạt giống danh ngạch, hắn khoanh tay đứng nhìn. Chu U Dung bổ nhiệm hắn làm sách nghệ khóa trợ giáo, hắn ôm ở Dương Vô Vi mời hắn lên lầu 7 tu sử, hắn quả quyết cự tuyệt. Tiểu hoàng đế cùng Trương Hội Chi giữ lại hắn phụ tá xa tắc, hắn lắc đầu từ chối nhã nhặn. Lần này đại ly phong thiện cũng chỉ là bởi vì tâm hoài đối với cố ức võ các loại chính nghĩa đường học sinh ấy nấy cùng trách nhiệm, mới hết sức nhu đồ, buôn ba xuất lực. Là tu vi thông thiên, truy cầu trường sinh đại đạo sao? Ngay bình thường, hắn cũng tính là tu hành khắc khổ, làm gì chắc đó. Nhưng khi Kiếm Linh yêu cầu hắn buông xuống tất cả hồng trần giang buộc, quay đầu xuôi Nam Tiêu Diêu Châu, tìm kiếm đại đạo cơ duyên, ma luyện tu vi cảnh giới, hắn lại thật sớm cự tuyệt. Tại Đồ Nam Châu Tắc Hạ học cùng, rõ ràng có thể có vô tận đại đạo cơ duyên thích hợp, Đào Uyên Nhiên cũng nói thẳng hắn thích hợp trăm nhà đua tiếng đại thế sân khấu, hắn lại như cũng lưu lại tại ngày này nhai góc biển Độc Cú Thành. Một đường từng thu được đạo gia tử khí, cách cơ kiếm hoàn, hạ trùng chai rượu các loại đại đạo phúc duyên, rõ ràng thiên phú phế vật hắn lại là như là thiện tài đồng tử giống như một mạch đều đưa cho thiên tiêu nương tử. Mà lại trước đây không lâu, cũng rõ ràng có thể từ bên trong di tích thần thoại trong suốt nữ tử châu ấy chơi miễn phí đến càng nhiều cơ duyên bảo vật, chỉ cần làm bạn nàng liền có thể, nhưng là hắn lại vì không để cho phía ngoài giai nhân lo lắng thương tâm, từ chối nhã nhặn sau trực tiếp quay người trở về. Đồng thời, bị Thuần Bạch Hàn cung chữa trị qua thân thể, cùng thể phách khôi phục sau tu vi tình huống, hắn cũng không có ngay lập tức đi cẩn thận xem xét, mà là một lòng trở về, trước gặp giai nhân. Như vậy, Triệu Nhung bật chân chính mong muốn, là giai nhân cùng cơm chùa sao? Hắn đi qua vạn dặm, một đường lên phía bắc, cùng Tô Tiểu Tiểu tập trung, lại còn ngọc cho Thanh Quân, sau đó lại tự mình cầm lại cũng chữa trị hai vị thanh mai đối với hắn trung trinh không đổi tình ý ba vị ở kiếp trước hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữ thần giống như hồng phấn giai nhân, đồng loạt cảm mến với hắn, đồng thời nhận lấy phương thế giới này lễ giáo cùng tập tục ảnh hưởng, đối với hắn khăng khăng một mực, mở rộng cửa lòng, kính dâng tất cả, thậm chí yêu đến hèn mọn, thị phu cũng là chơi. Đồng thời, như trước đây không lâu nói nhảm nói tới, hắn thậm chí còn có thể càng thêm quá phận khi dễ các nàng, làm để các nàng không thể làm gì không tín vô sĩ không đức đổ vô lễ đem đi săn ánh mắt chuyển hướng Chu U Dung, đi kỵ sư mệt tổ, nếm thử công lược cái này có chén lớn cơm chùa hồng nhan. Đi làm một cái yêu siêu tập kem phong lưu tay ăn chơi, ăn các loại cơm chùa, hơn nữa còn có thể lợi dụng lễ giáo phong tục, không nhận thế nhân khiển trách, thậm chí được ca tụng phong lưu phong khoáng, lưu lại một đoạn đoạn thụ hậu thế nam tử hâm mộ kính ngưỡng giai thoại. Làm như vậy một cái thu thập các loại cơm chùa cũng toàn bộ miễn cưỡng ăn hoa đảo kiếm chủ là hắn vẫn muốn cái thứ kia ạ. Tại hôm nay trước đó Triệu Đùng có lẽ cảm thấy là hắn đối với Tô Tiểu Tiểu nói, Thanh Quân tình ý khó phụ, hắn tất cả đều muốn. Hắn đối với Mạnh Chính Quân nói, Nam Nhi bảy thước, thích ăn cơm chùa thế nào? Hắn đối với La Tụ nói, thế giới bên ngoài rất thú vị, nhưng là hắn cảm thấy nhất có thú là trước mắt giai nhân. Hắn đối với Lâm Văn Nhược cùng Trương Hội Chi nói, Hứa Khanh không cho phép quốc. Đây là trước kia Triệu Đùng cho là hắn mình muốn, nhưng là hiện tại, hắn không cảm thấy. Đương kim này vốn nên là trải qua vạn hiểm sau cùng giai nhân hồng nhan sung sướng đoàn tụ, lại làm cho hắn mắt thấy đến Thanh Quân Tiên Nhi tranh giành tình nhân ngoại sáng trong tối trắc cương, cùng vô tội Chu U Dung tu la trận không ngừng. Đương kim này, hắn hỏa khí dâng lên nổi trận lôi đình, Thanh Quân Tiên Nhi lại lập tức mềm hóa, ngược lại dùng hèn mọn đến coi khinh các nàng chính mình luôn luận tổn thương các nàng chính mình cũng đồng thời thật sâu nhói nhói hắn. Triệu Nhung đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Thậm chí khi hắn bị Tần Giản Phu giật xuống một cây cánh tay phải, đầu lâu bị một cái kim đang cảnh lão quái vật giẫm tại dưới lòng bàn chân lúc, hắn đều không có cảm giác như thế mệt mỏi qua. Nhìn xem Thanh Quân ngôn ngữ coi khinh chính nàng lúc buồn bã lại nụ cười sán lạ. Nhìn xem Tiểu Thiên Nhi khóc đỏ đến khắp huyết cặp mắt đào hoa ướt át hốc mắt. Một khắc này, Triệu Nhung đồng thời còn cảm thấy không thú vị cùng lạ lẫm. Đây không phải hắn muốn loại kia cùng các giai nhân trung đụng quan hệ và bầu không khí, không phải hắn muốn cuộc sống sau này. Một khắc này, tâm hồ bên mở. Có nam tử đột nhiên túi đầu, nhìn xem tâm hồ trên mặt nước phản chiếu lấy chính hắn, bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi, hắn muốn đến cùng là cái gì đồ vật? Cảm tạ mướp đắng hầm xương sườn hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. A, là đến thức ăn ngon, nếu không trương sau lên bàn đi, khu cụ, có thể nước năm chữ đâu,